Chương 549, Thất tinh bên trên Thương Thiên khí tinh khung phá giới liêm. Thất tinh bên trên Thương Thiên thuật vạn diệu phá giới. Chương 549, Thất tinh bên trên Thương Thiên khí tinh khung phá giới liêm. Thất tinh bên trên Thương Thiên thuật vạn diệu phá giới. Thần Man Thiên Vương vẫn rơi tin tức, dường như một quả to lớn sao băng vọt tới thế gian, tại vô địch đại lục bên ngoài trong nháy mắt quậy lên cuồng phong đột nhiên sóng. Thế lực khắp nơi nghe nói này tin tức, đều là chi rung động thật sâu, đủ loại phỏng đoán cùng lưu luôn phỉ ngữ như là thoát cương ác thú đồng dạng, tùy ý lao nhanh tại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nhưng mà, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, vô địch đại lục lại tựa như kia sâu không lường được, vạn cổ không gợn sóng được sâu biển lớn. Lại chưa bởi vì cái này một kinh người tin tức mà nhấc lên dù là một tơ một hào gợn sóng, vẫn như cũ duy trì nó kia thần bí mà bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ có Lưu Ly Thiên Vương, bằng vào siêu phàm nhập thánh cường đại năng lực, bắt được mấy sợi quang ảnh giao thoa ở giữa ẩn chứa bí mật. Ở đằng kia như mộng như ảo quang ảnh bên trong, từng tại vô địch đại lục ở bên trên lôi kéo khắp nơi, không ai bị nổi Thần Man Thiên Vương, giờ phút này bộ dáng lại thê thảm vô cùng, tựa như một cái chó nhà có tang giống như chật vật không chịu nổi. Toàn thân hắn mình đầy thương tích, miệng vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, đem hắn thân thể nhiễm đến vết máu một mảnh, kia đã tưởng tượng chừng cho hắn vô thượng bình quang cùng cao ngạo khí tức sớm đã không còn sót lại chút gì, sinh cơ càng là hoàn toàn diệt tận. Hắn liền như thế lặng lặng nằm, thật giống như bị một loại không cách nào chống lại, có thể ma diệt tất cả vô thượng vĩ lực trong nháy mắt liền nghiền nát trước kia tất cả cao ngạo cùng tôn đình. Chỉ để lại cái này một bộ làm cho người nhìn thấy mà giật mình thảm trạng. Lưu Ly Thiên Vương mắt thấy như thế thảm thiết chi cảnh, đột cảm giác một cỗ thấu xương băng hàn theo bàn chân bay thẳng xoáy đỉnh, kia cỗ hàn ý phảng phất muốn đưa nàng linh hồn đều đông kết đồng dạng. Thân thể của nàng không bị khống chế khẽ run lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sâu trong linh hồn tức thì bị vô tận sợ hãi chỗ lấp đầy. Trong nháy mắt này, trong đầu của nàng tựa như tia chớp trong nháy mắt hiện lên chính mình trước kia đủ loại. Đã từng, nàng ỷ vào tu vi của mình cảnh giới, trong lòng sinh sôi ra từng tia ngạo mạn chi ý, tại đối mặt những cường giả khác lúc, đáy lòng cũng hầu như là ẩn giấu kia một tia không phục. Mà giờ khắc này, những này đã từng suy nghĩ đều biến thành vô tận nghĩ mà sợ. Nàng âm thầm may mắn không thôi, may mắn chính mình sớm liền lựa chọn thần phục với vị tia thần bí khó lường, sâu không lường được chỗ tệ. Nếu không phải chủ nhân phù hộ, ta sợ là sớm đã cùng Thần Man Tiên Vương đồng dạng, rơi vào cái hồn bay phách tán, thân tử đạo tiêu kết quả. Như vậy thảm thiết hình dạng, bây giờ nghĩ đến, có thể nào không khiến người ta sởn hết cả gai ốc, kinh hoàng khiếp sợ. Lưu Ly Tiên Vương không khỏi nhỉ non nói nhỏ, con mắt của nàng bên trong tràn ngập sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, cùng đối chủ nhân cấp độ càng sâu kính sợ cùng tôn sùng. Từ đó sau, nàng càng thêm kiên định đi theo chủ nhân tín nhiệm, trong lòng cũng không dám lại có nửa phần đi quá giới hạn tà đạo tiến hành, duy nguyện có thể một mực chờ tại chủ nhân che chở phía dưới, tìm được một phần lâu dài an bình cùng bảo toàn. Mà đổi thành một bên, Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng như băng, cái kia ánh mắt lãnh đạm đảo qua vật trước mắt, trong mắt hắn, kia đã từng danh chấn một phương Thần Man Thiên Vương bất quá là không có ý nghĩa không quan trọng sâu kiến mà thôi. Căn bản không đáng hắn vì đó lãng phí một tơ một hào chú ý lực. Trần Nguyên lập tức thu tầm mắt lại, lại lần nữa đắm chìm ở kia siêu phàm nhập thánh trong tu luyện. Chỉ thấy hắn suy nghĩ hơi động một chút, trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bàng bạc, dường như có thể khai thiên tích địa khí tức cầm vang bộ phát ra. Lục tinh bên trên Thương Thiên khí thái hư thần huyền đỉnh tùy theo như thế, nó tựa như một cái tự thái cổ trong hỗn độn xuyên việt mà đến thánh vật, quanh thân khắc rõ thần bí huyền ảo, cổ lão tang thương phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa vô tận trời xanh chí lý, làm thân đỉnh toát ra ngũ thải hà quang thời điểm, kia chói lọi quang mang đem quanh mình không gian chiếu rọi đến vặn vẹo biến hình, tựa như phiến thiên địa này đều khó mà gánh chịu vô thượng thần uy. Đỉnh này vừa xuất hiện, chung quanh trời xanh chi lực dường như nhận lấy một loại nào đó vô cùng cường đại triệu hoán, nhao nhao điên cuồng hướng lấy nó mãnh liệt tụ đến. Không bao lâu liền tạo thành một cái mắt trần có thể thấy hùng hồn vòng xoáy, kia vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng làm người sợ hãi. Ngay sau đó, lục tinh trời xanh thần hỏa thái hư âm dương viêm cũng hiện lộ chân dung. Cái này thần kỳ thần hỏa chia làm hắc bạch song sắc, bạch sắc hỏa diễm thuần tịnh vô hạn, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả tà ác cùng ô trọng, tản ra một loại thần thánh mà cao khiết khí tức. Ngọn lửa màu đen thì thâm thúy tịch mịch, tựa như bóng tối vô tận vực sâu, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Hai người quấn quýt nhau, đan vào một chỗ, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt ra từng đạo đen nhánh thâm thúy khe hở. Trong cái khe mơ hồ truyền ra thời không loạn lưu tiếng rít, thanh âm kia dường như đến từ vực sâu vô tận, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái này thần hỏa nhiệt độ cực cao, dù chỉ là một tia hỏa tinh tiêu tán đi ra, một khi tiếp xúc đến phía dưới đại địa, trong nháy mắt liền có thể nhường vùng đất kia hóa thành một phiến đất hoang vu, cứng rắn nham thạch trong chớp mắt liền bị khí hóa, tiêu tán thành vô hình bên trong, chỉ để lại một mảnh hư vô. Trần Nguyên nhìn chăm chú cái này hai kiện tuyệt thế chất bảo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nhẹ nói, kế tiếp, luyện đan lò cùng thần hỏa, cũng là không cần lo lắng. Nói xong, hai tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, Thái Hư Thần Huyễn Đỉnh cùng Thái Hư Âm Dương Viêm liền ngoan ngoãn treo ở trước người hắn, lặng lặng chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Trang diện kia, tựa như một vị chúa tể thiên địa càn khôn vô thượng cường giả tại khống chế lấy thế gian sức mạnh mạnh nhất, tản ra một loại làm lòng người sinh kính sợ tôn sùng uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, trong chốc lát quang mang lập loè chỗ, thất tinh bên trên Thương Thiên khí tinh khung phá giới liêm chậm rãi nổi lên. Liêm thân tựa như từ sâu thẳm bầu trời đêm tỉ mỉ rèn đúc mà thành, màu đen thâm thúy bên trong lóe ra điểm điểm hàn mang, đúng như đầy sao tô điểm trong đó, phát họa ra thần bí cổ lão, hùng hồn nặng nề đường vân. Những đường vân này mơ hồ tản ra hùng hồn năng lượng bàng bạc chấn động, phản phất tại yên lặng nói trước kia uy hoàng cùng tàn thương, chứng kiến lấy vô số tuế nguyện biến thiên. Liêm lưới đao thon dài lại vô cùng sắc bén, có chút uốn lượn độ cong giống như trăng non mới nở, kia tản ra hàn mang dường như có thể dễ dàng cắt đứt hư không. Chỉ là nhìn chăm chú nó, liền có thể để cho người ta cảm nhận được rõ ràng trong đó ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại. Nghe nói, trôi này thiên khí chính là từ sao trời tinh phách cùng trời bên ngoài vẫn thạch trải qua vô số năm rèn luyện mà thành, nó chân quý trình độ có thể xưng cử thế vô song. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả vì cầu nhìn qua này liêm mà không được, càng không nói đến đem nó trưởng khống tại trong tay mình, có thể thấy được là bực nào hiếm thấy chân bảo. Ngay sau đó, thất tinh bên trên thương thiên thuật vạn diệu phá giới pháp quyết dần dần tại Trần Nguyên trước mắt hiện hiện. Nay thuật pháp vừa mới hiện thế, liền trong nháy mắt dẫn tới thiên địa biến sắc. Trung quanh trời xanh chi lực như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, lấy một loại gần như điên cuồng trạng thái hướng phía Trần Nguyên vọt tới, tạo thành nguyên một đám mắt Trần có thể thấy hùng hồn vòng xoáy. Mỗi một đạo pháp quyết đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi thi triển ra, liền có thể đánh vỡ thời không giới hạn, dẫn động vạn tinh chi lực đồng thời đánh phía mục tiêu, uy lực của nó cường đại, đủ để cho một phương thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mịt. Cái loại này cường đại mà chân quý thiên thuật, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, bị coi là cấm kỵ giống như tồn tại, bây giờ lại không giữ lại chút nào hiện ra ở Trần Nguyên trước mặt, chờ đợi hắn đi nghiên tập, đi trường khống. Trần Nguyên đắm chìm trong đó, thoải mái mà bắt đầu lĩnh ngộ cái này thần bí thiên khí cùng trời thuật tinh túy. Theo đối tinh khung phá giới liêm dần dần nắm giữ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội trời xanh chi lực cùng tinh thần chi lực chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. Tại cỗ này lực lượng cường đại tầm bổ hạn, thân thể của hắn mỗi một tia cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt đều đang phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu, biến càng thêm cứng cỏi hữu lực. Lực lượng của hắn, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều chiếm được bay vọt về chất, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Chương 550, Bát Tinh Thiên Cương Tảng Sáng Thương. Sao trời lực không? Thiên Thương Linh Cư Đỉnh. Thương Cư Thiên Vương Diễm. Chương 550, Bát Tinh Thiên Cương Tảng Sáng Thương. Sao trời lực không? Thiên Thương Linh Cư Đỉnh. Thương Cư Thiên Vương Diễm. Vô địch đại lục chi đỉnh, phong vân biến ảo thời điểm, Bát Tinh bên trên Thương Thiên Khí Thiên Cương Tảng Sáng Thương dẫn đầu toát ra hào quang áo ánh. Thân thương dường như ngủ say ngàn năm sau thức tỉnh cự lòng, toàn thân tối tăm thâm thúy, ở giữa thỉnh thoảng có kim sắc lôi quang mơ hồ hiện hiện, đi khắp không chừng, dường như muốn tố lấy kia cổ lão mà thần bí trước kia tuyết nguyệt. Mũi thương hàn mang lạnh thấu xương, đúng như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây đạo thứ nhất ánh dạng đông, sắc bén thái độ dường như có thể xé rách trong thiên địa này tất cả hư ảo bọt nước. Thương này hiệu dụng chắc tuyệt phi phàm, một khi bung lên, liền có thể dẫn dắt cựu thiên chi thượng lôi đỉnh chi lực, kia lôi dẫn lấp lóe lúc, phía trước không gian đều sẽ bị chấn động đến vặn vẹo vỡ nát. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ, có thể tùy tiện xuyên thủng bất kỳ phòng ngự, bất luận là vững như huyền thiết thép tinh hộ thuẫn, vẫn là thần bí khó lường trời xanh chi lực bình chứng, tại thiên cương tảng sáng thương trước mặt đều như giấy mỏng giống như yêu đất không chịu nổi. Mà nó chân quý trình độ càng là cử thế vô song, nó chính là từ hỗn độn sơ khai lúc thiên thạch ngôi sao, trải qua vô tận tuế nguyệt, tại thiên địa thần hỏa rèn luyện hạ, dung hợp thượng cổ lôi thần một tia tàn hồn, vừa rồi đúc thành mã thành, là trong thiên địa này độc nhất vô nhị tồn tại, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa đủ để hủy diệt sông núi kinh khủng uy năng. Ngay sau đó, Bát Tinh bên trên thương thiên thuật sao trời liệt không nổi lên. Này thiên thuật một khi thi triển, mênh mông tinh thần chi lực liền cấp tốc hội tụ, tinh không dường như bị trong nháy mắt rút ngắn đến trước mắt, vô tận sao trời lóe ra sáng chói hào quang chói sáng, sau đó lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế bàng bạc cầm vang vọt tới mục tiêu. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ có thể phá toái hư không, chế tạo ra thời không loạn lưu, đem địch nhân cuốn vào trong đó, khiến cho tại vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong hôi phiên diệt. Nó chân quý bắt nguồn từ phương pháp tu luyện sớm đã thất truyền, gần như chỉ ở thượng cổ di tích bên trong đôi câu vài lời bên trong có chỗ đề cập, cần đối tinh thần chi lực có siêu phàm nhập thánh cảm ngộ, cùng cực kỳ hiếm thấy sao trời bản nguyên chi lực mới có thể thi triển, quả thật vô số cường giả tha thiết ước mơ nhưng lại cầu còn không được đỉnh cấp thiên thuật. Sau đó, Bát Tinh bên trên Thương Thiên Khí Thiên Thương Linh Khư đỉnh chậm rãi hiện thân. Thân đỉnh cực đại vô cùng, trên đó điêu khắc cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này tựa như lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn đường vân, tản ra thần bí khó lường khí tức. Thân đỉnh bốn phía mây mù lở lờ, khi thì huyễn hóa thành long phượng chi hình, khi thì lại hóa thành núi non sông ngòi chi cảnh, dường như ẩn chứa một phương thần bí tiểu thế giới. Đỉnh này hiệu dụng kinh người, nội bộ nắm giữ một mảnh linh khư không gian, có thể thu nạp giữa thiên địa trời xanh chi lực, đem nó tịnh hóa áp xúc thành thuần túy nhất linh dịch, cung cấp người tu luyện thu nạp lấy tăng cao tu vi. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ có thể trấn áp tất cả tà ma, bất kỳ tà ác chi lực tới gần đỉnh này đều sẽ bị tịnh hóa thôn vệ, hóa thành trong đỉnh chất dinh dưỡng. Nó chân quý chỗ ở chỗ nó là do thiên địa thần mạch chi tâm thai nghén mà sinh, hội tụ vô tận tuế nguyệt trên trời đất thương chi lực, là thế gian này khó gặp hiếm thấy cơ bảo. Nắm giữ đỉnh này, liền ngang ngửa với nắm giữ một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn trời xanh chi lực bảo khố, có thể trợ người tại tu luyện chi đồ bên trên tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, Bát Tinh trời xanh thần hỏa thương khư thiên vương diễm hừng hực giấy lên. Hỏa diễm bày biện ra thâm thúy tử sắc, trong đó xen lẫn kim sắc sợi tơ, như là thiên vương kia uy nghiêm ánh mắt, thâm thúy mà làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngọn lửa nhấp nháy thời điểm, không gian chung quanh đều bị thiêu đốt đến phát ra tứ tứ tiếng vang, không gian dường như bị nhiệt độ cao hòa tan đồng dạng, vặn vẹo biến hình. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ có thể đốt cháy thế gian vật vật, bất luận là cứng rắn vô cùng pháp bảo, vẫn là thần bí khó lường linh hồn chi lực, tại cái này thương khư thiên vương diễm trước mặt đều đem hóa thành một biển. Nó chân quý ở chỗ đản sinh tại hỗn độn thương khư chi địa, kia là thiên địa sơ khai lúc thần bí nhất nguy hiểm khu vực, chỉ có tại vô số giới cơ duyên xào hợp mới có thể đản sinh ra cái loại này thần hỏa. Hơn nữa hỏa chủng cực kỳ thưa thớt, mỗi một tia hỏa diễm đều ẩn chứa bị diệt cùng trọng sinh lực lượng cường đại, là trời xanh ban cho thế gian cực hạn hỏa diễm chi lực. Trần Nguyên lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, mặt hướng lấy những này kinh thế hai tục bảo vật, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Dường như thế gian này tất cả kỳ chân dị bảo trong mắt hắn đều chẳng qua là bình thường không có gì lạ chi vật. Hắn chậm rãi vươn tay, hướng phía thiên cương tảng sáng thương chụp tới. Khi hắn ngón tay chạm đến thân thương trong nháy mắt, thân thương run lẩy bẩy, lôi quang lập lòe đến càng thêm điên cuồng, dường như đang giãy giụa kháng cự, nhưng Trần Nguyên lòng bàn tay lại toát ra một đạo nhu hòa mà cường đại quang mang, đem kia cùng bạo lôi quang dần dần áp chế. Hắn trời xanh chi lực như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều tràn vào thân thương, cùng trong thương thần tính bắt đầu giao hòa. Trong quá trình này, Trần Nguyên khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên, dường như cùng thanh thương này thành lập nên một loại chặt chẽ liên hệ. Sau một lát, thiên cương tảng sáng thương đình chỉ run rẩy, lặng lặng lơ lửng tại Trần Nguyên bên cạnh. Lôi quang cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lên, còn cuốn thân thể của hắn, dường như tại tuyên cáo chủ quyền thay đổi. Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt chuyển hướng sao trời liệt không thiên thuật. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí theo trong miệng hắn phun ra, hướng về kia hội tụ tinh thần chi lực bay đi. Phù văn cùng tinh thần chi lực đụng vào nhau, trong nháy mắt toát ra chói lóa mắt và mang. Trần Nguyên trung quanh thân thể dần dần tạo thành một mảnh tinh không mênh mông lĩnh vực, thân ảnh của hắn tại sao trời chiếu rọi lộ ra càng thêm thần bí mà cường đại. Theo thời gian trôi qua, tinh thần chi lực bị hắn dần dần thuần phục, đặt vào tự thân trời xanh chi lực hệ thống bên trong. Mỗi một viên tinh thần dung nhập đều để hắn đối phiến thiên địa này cảm ngộ càng thêm khắc sâu, hắn trời xanh chi lực cũng biến thành càng thêm hùng hồn mênh mông, dường như có thể trưởng khống phiến tinh không này vận chuyển. Sau đó, Trần Nguyên bước về phía Thiên Tương Linh Cư đỉnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đạo trời xanh chi lực dây thường bắn ra, quấn quanh ở thân đỉnh bên trên. Lên làm thương chi lực cùng thân đỉnh tiếp xúc trong nháy mắt, thân đỉnh phù văn lập lòe, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực bài xích. Nhưng Trần Nguyên nhếch miệng mỉm cười, gia tăng trời xanh chi lực chuyển vận. Hắn trời xanh chi lực như là lao nhanh không thôi giang hạ, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đỉnh. Tại cỗ này bàng bạc trời xanh chi lực trùng kích vào, trong đỉnh linh khư không gian dần dần bị mở ra, một cỗ tinh khiết đến cực điểm trời xanh chi lực đập vào mặt. Trần Nguyên hít sâu một hơi, đem cỗ này trời xanh chi lực đặt vào thể nội, thân thể của hắn phát ra một hồi lốt bốt tiếng vang, phảng phất tại tiến hành một trận thay da đổi thịt thủy biến. Theo trời xanh chi lực không ngừng tràn vào, Trần Nguyên tu vi cũng tại vững bước tăng lên, hắn cùng trời thương linh khư đỉnh ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Thân đỉnh phù văn dường như cũng biến thành càng thêm sinh động, cùng hắn trời xanh chi lực sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cuối cùng, Trần Nguyên nhìn chăm chú thương khư thiên vực diễm, hắn không sợ hai chút nào chi sắc, dứt khoát một bước vào trong ngọn lửa. Hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn thôn vệ, nhưng Trần Nguyên thân thể lại toát ra một đạo kim sắc quang mang, đem tia lửa cháy hừng hực ngăn cản bên ngoài. Hai tay của hắn múa, tại hỏa diễm bên trong vạch ra từng đạo thần bí quy tích, ý đồ thuần phục cái này cuồng bạo thần hỏa. Thương cư thiên vương diễm không ngừng mà thiêu đốt lấy thân thể của hắn, nhưng Trần Nguyên lại nương tựa theo ý chí kiên cường cùng hùng hồn trời xanh chi lực, từng chút đem hỏa diễm lực lượng hấp thu chuyển hóa. Thân thể của hắn tại hỏa diễm rèn luyện hạ biến cứng cáp hơn, trời xanh chi lực cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tử sắc viền vàng, dường như bị ngọn lửa giao phó mới sinh mệnh. Mỗi một lần hỏa diễm nhảy lên, đều để Trần Nguyên đối lửa chi lực lượng trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, khí thế của hắn cũng như cái này cháy hừng hực thần hỏa đồng dạng, trực trùng bất tiêu. Nhưng cái này vô địch đại lục chi đỉnh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đang thoải mái nắm trong tay cái này bốn kiện bắt tinh trời xanh tuyệt thế chân bảo sau, Trần Nguyên thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn trời xanh chi lực biến hùng hồn vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đủ để hủy diệt sông núi lực lượng cường đại. Hắn đối thiên địa quy tắc cảm nộ cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới, dường như có thể xem thấu thế gian này tất cả hư ảo không thật, trưởng khống vạn vật sinh diệt luân hồi. Hắn lúc này, ngạo nghễ sừng sững tại đại lục chi đỉnh, quan sát dưới chân chúng sinh, trên thân tản ra một loại ngưỡng thiên địa cũng vì đó run rẩy uy nghiêm khí tức, khiến thế nhân chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng, truyền tụng truyền kỳ. Trần Nguyên cảm thụ được thể nội kia khí tức cường đại, có chút ngưng không sai nói, thật không hổ là bát tinh cấp bậc thiên khí, cường đại như vậy. Cuối cùng, chính là kia cựu tinh cấp bậc thiên thánh cấp bậc bên trên thương thiên khí. Chương 551, cựu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy trạm hồn kiếm. Cựu tinh bên trên thương thiên thuật vạn cổ một kiếm. Chương 551, cựu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy trạm hồn kiếm. Cựu tinh bên trên thương thiên thuật vạn cổ một kiếm. Một vệ hào quang lộng lẫy chói mắt đống nhiên nở rộ, Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chậm rãi rơi vào chuôi này trong truyền thuyết cựu tinh bên trên thương thiên khí, thánh huy trạm hồn trên thân kiếm. Kiếm này thân kiếm phong dài, tựa như một đầu ngủ say cự long, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chạy xuôi như mộng huyễn tinh hà giống như đường vân. Kia đường vân bên trong dường như ẩn chứa vô tận thiên địa huyền bí, mỗi một đạo nhỏ xíu đường cong đều lóe ra kim sắc thánh huy, hòa lẫn ở giữa, phản phất tại nói thượng cổ thời đại thần bí truyền thuyết. Chỗ trôi kiếm điêu khắc cổ pháp mà uy nghiêm phù văn bên trong mơ hồ tản ra một loại lực lượng thần bí, dường như có thể cùng cầm kiếm người linh hồn sinh ra cộng minh, khiến cho có thể tốt hơn trưởng khống trôi này tuyệt thế thần binh. Thánh huy trảm hồn kiếm, hiệu dụng phi phàm lại uy lực tuyệt luân. Kiếm ra thời điểm, thánh huy lập lòe, quang mang đi tới chỗ, không gian đều sẽ vì đó chấn động, và mèo, dường như không chịu nổi tiếp nhận uy. Nó có thể dễ dàng xé rách hư không, chặt đứt tất cả hữu hình vô hình chi vật, cho dù là kiên cố nhất hỗn độn thần thạch, tại kỳ phong lưới đao phía dưới, cũng như là đầu hũ yếu ớt. Kinh khủng hơn chính là, nó đối linh hồn có cực mạnh chấn nhiếp cùng chém giết chi lực. Một khi bị kiếm khí chạm đến linh hồn, cho dù là cường đại thánh tôn cường giả, linh hồn cũng biết trong nháy mắt thụ trọng thương, lâm vào vô tận sợ hãi cùng suy yếu bên trong. Chôi kiếm này sở dĩ chất quý, chính là bởi vì nó là do thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn tinh hoa thai nén mà thành. Trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, dung hợp cựu tinh bên trên thương thiên vô thượng lực lượng pháp tắc, là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Mỗi một đạo thân kiếm hoa văn đều đại biểu cho một loại cường đại lực lượng pháp tắc. Người sở hữu nếu có thể đem nó lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể trưởng khống một phương thiên địa quy tắc, trở thành chân chính chúa tể. Mà cùng thánh huy trảm hồn kiếm làm bạn cựu tinh bên trên thương thiên thuật, vạn cổ một kiếm, càng là cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Nay thiên thuật một khi thi triển, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực đều sẽ vì đó hội tụ. Người sử dụng có thể điều động vô tận tinh thần chi lực hóa thành một kiếm chi uy, một kiếm này ẩn chứa vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc chi lực, dường như có thể khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Nó chân quý chỗ ở chỗ, đây là cựu tinh bên trên thương thiên đặc lưu tuyệt học, từ xưa đến nay, có thể nắm giữ này thiên thuật người lác đác không có mấy. Mỗi một lần thi triển, đều đủ để chấn kinh thế gian, trở thành một đoạn truyền kỳ bất hủ. Trần Nguyên nhìn qua cái này tuyệt thế thiên khí cùng trời thuật, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt cùng đấu chí. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền bắt đầu toàn lực luyện hóa Thánh Huy Trảm Hồn Kiếm. Ở đằng kia sát na luyện hóa trong nháy mắt, Thánh Huy Trảm Hồn Kiếm lực lượng mãnh liệt mà ra, lại như kiến càng lay cây giống như không cách nào tránh thoát Trần Nguyên trường khống. Trần Nguyên thần sắc cũng dung, quanh thân thánh lực nhẹ tuôn ra, tùy tiện liền cùng kiếm thành lập được chặt chẽ liên hệ. Trong chốc lát, trong kiếm vô tận lực lượng như vỡ đê hồng lưu giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Kinh mạch của hắn trong nháy mắt bị mở rộng đến cực hạn, hung hồn trời xanh chi lực ở trong đó lao nhanh gào thét. Linh hồn tại trong kiếm lực lượng pháp tắc cọ rửa hạn, trong nháy mắt thủy biến, cứng cỏi cường đại đến vượt quá tưởng tượng, đối thiên địa chi lực cảm giác cùng trưởng khống càng là một bước lên trời, đạt đến hoàn toàn mới, làm cho người kính ý cảnh giới. Làm Trần Nguyên hoàn toàn nắm giữ Thánh Huy Trảm Hồn Kiếm, cũng bắt đầu nghiên tập vạn cổ một kiếm thời điểm, thực lực của hắn càng là đạt được bay vọt về chất. Hắn vung lên Thánh Huy Trảm Hồn Kiếm, thi triển ra vạn cổ một kiếm, trong chốc lát, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại cái này sáng chói một kiếm chi quang. Một kiếm này chém ra, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một mảnh vô tận lỗ đen, trong lỗ đen, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, dường như mọi thứ đều sẽ bị thôn phệ, hủy diệt. Trần Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thực lực hôm nay, đủ để tại cường giả này như mây thế giới ở trong có chỗ đứng. Cho dù là đối mặt những cái kia đã từng xa không thể chạm cường giả đỉnh cao, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có lòng tin đem nó siêu việt, đặt vào kia chúa tể cản khôn đỉnh phong chi lộ. Trần Nguyên căng cứng thần sắc rốt cục thư giãn ra. Một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý lặng yên bỏ lên trên khóe miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng là đem thu hoạch lần này đều luyện hóa kết thúc, chuyến này tăng lên, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt lập tức nhất chuyển, rơi vào đống kia tích như núi, chưa tiêu hao hầu như không còn bên trên thương thiên thuốc bên trên. Năm sao bên trên thương thiên thuốc lít nha lít nhít, tựa như đầy sao giống như vô số kể. Lục tinh số lượng mặc dù có chút kém, nhưng cũng có hơn trăm vạn gốc nhiều, tầng tầng lớp lớp chen chúc một chỗ, tản ra nhu hòa mà nồng đậm dược lực quang trạch. Thất tinh bên trên thương thiên thuốc rõ ràng ít đi rất nhiều, bất quá 10 vạn gốc cũng chỉnh tề xếp chồng chất lấy, mùi thuốc thanh lũ lại ẩn chứa năng lượng cường đại chấn động. Bắt mắt nhất thuộc về kia ba cây bát tinh bên trên thương thiên thuốc, cũng chính là chân quý đến cực điểm thiên vương cấp bên trên thương thiên thuốc. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững ở một bên, quanh thân còn cuốn thần bí mà uy nghiêm khí tức, dược lực dường như thực chất hóa đồng dạng, từng tia từng sợi tiêu tán trên không trung. Kế tiếp, nên tiếp tục luyện đan. Trần Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên, suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, bát tinh bên trên thương thiên khí, thiên thương linh khư đỉnh liền trống rỗng nổi lên. Đỉnh này vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều dường như có chút chấn động, thân đỉnh phía trên phủ văn lấp lóe, cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, phảng phất tại nói nó đã từng trải qua vô số tuế nguyệt cùng huy hoàng. Ngay sau đó, bát tinh trời xanh thần hỏa, thương cư thiên vương diễm cũng hừng hực dấy lên. Ngọn lửa màu u lam nhảy vào múa, lại không có chút nào cực nóng cảm giác, ngược lại cho người ta một loại thâm thúy, tĩnh mịch kỳ dị cảm thụ, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng cuồng bạo năng lượng, lại làm cho không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Trần Nguyên thần sắc cũng dùng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem thiên thương linh khư đỉnh đặt thương cư thiên vương diễm phía trên. Tại hỏa diễm bộc vào, thiên thương linh khư đỉnh bắt đầu xoay chậm chậm lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành một đạo lưu quang, cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Lúc này Trần Nguyên khí định thần nhàn lật ra cái kia vốn đã trải qua mát cấp trời xanh đan kinh, trang sách lật qua lật lại ở giữa, kim sắc quang mang lấp lóe mà ra, từng hàng cổ lão đan phương văn tự hiện lên ở không trung, dường như vật sống đồng dạng, tự động dựa theo Trần Nguyên tâm ý sắp xếp tổ hợp. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vung tay lên, vài gốc ngũ tinh bên trên thương thiên thuốc liền tự động bay lên, rơi vào thiên thương linh khư trong đỉnh. Tại hỏa diễm nung khô hạ, dược liệu trong nháy mắt hóa thành một đoàn đồng đậm dược lực tinh hoa, Trần Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đỉnh biến hóa. Trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo, khi thì điểm nhẹ, khi thì dẫn dắt đến dược lực dựa theo đan kinh bên trên ghi chép chậm rãi dung hợp, cô đọng. Chỉ chốc lát sau, từng quả mượn mà đan dược hình thức ban đầu liền ở trong đỉnh nổi lên, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Theo luyện đan từng bước thúc đẩy, Trần Nguyên thủ pháp càng thêm thành thạo tự nhiên. Theo ngũ tinh bên trên thương thiên thuốc tới lục tinh, lại đến thất tinh, mỗi một lần dược liệu đầu nhập cùng quá trình luyện chế, hắn đều đem không đến vừa đúng. Làm bắt đầu luyện chế bát tinh trời xanh cướp đan lúc, Trần Nguyên thần sắc biến càng thêm chuyên chú, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đem kia ba cây vô cùng chân quý bát tinh thiên vương cấp bên trên thương thiên thuốc cẩn thận từng ly từng tí đầu nhập trong đỉnh, hai tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, từng đạo thủ ấn đánh vào trong đỉnh. Thương cư thiên vương diễm ở dưới sự khống chế của hắn, hỏa lực đột nhiên tăng cường, chặt chẽ bao vây lấy thân đỉnh, đem trong đỉnh dược lực tinh hoa lặp đi lặp lại rèn luyện, áp xúc. Ở trong quá trình này, Trần Nguyên thỉnh thoảng lại tham khảo lấy trời xanh đan kinh bên trên ghi chép, đối lửa đợi, dược lực độ dung hợp tiến hành tinh tế điều chỉnh. Chỉ thấy thiên thương linh khư trong đỉnh quang mang lập lòe, dược lực tinh hoa tại hỏa diễm nung khô cùng Trần Nguyên tinh diệu điều khiển hạ, dần dần dung hợp thành từng khỏa tản ra khí tức cường đại trời xanh cấp đan. Mỗi một viên thuốc đều dường như ẩn chứa một cái tiểu thế giới, dược lực bành trướng mãnh liệt, đan văn có thể thấy rõ ràng, ở trong đỉnh xoay chậm chậm lấy, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 552, Thiên Vương đan thành, kinh khủng trời xanh kết nạ. Chương 552, Thiên Vương đan thành, kinh khủng trời xanh kết nạ. Trần Nguyên luyện đan lúc đưa tới thiên địa dị tượng, tựa như một đạo bắt mắt tín hiệu, trong nháy mắt liền hấp dẫn Lưu Ly Thiên Vương chú ý. Lưu Ly Thiên Vương, dáng người thức tha nhưng lại lộ ra bẩm sinh uy nghiêm, nàng da trắng nõn nà, lộ ra nhàn nhạt Lưu Ly quang trạch, phảng phất là từ thế gian thuần túy nhất mỹ ngọc điêu khắc thành. Hai con ngươi đúng như trong suốt thu thủy, thâm thúy bên trong giấu giếm vô tận trí tuệ cùng lực lượng thần bí, đôi mắt chỗ sâu ngẫu nhiên lấp lóe hào quang màu lưu ly, càng là tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất. Một đầu như là thác nước tóc dài, theo gió dương nhẹ, sợi tóc ở giữa mơ hồ lưu động như lưu ly ánh sáng nhạt, tản ra làm lòng người say mùi thơm ngát. Nàng thân mang một bộ hoa lệ vô cùng lưu ly váy dài, váy tay áo bồng bềnh, phía trên treo lên tinh xảo phức tạp kim sắc hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều dường như ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, theo nhất cử nhất động của nàng, váy dáng rất điệu, tựa như nở rộ lưu ly chi hoa. Chủ nhân lại luyện đan. Lưu Ly Thiên Vương môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời tại cái này tĩnh mịch chi địa nhẹ nhàng quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng chờ mong. Lần này, ta vẫn còn muốn dốc hết có khả năng, trợ giúp chủ nhân xua tan tia trời xanh hạ xuống kiếp nạn. Ta sẽ bằng vào ta toàn bộ lực lượng, phụ tá chủ nhân hoàn mỹ hoàn thành cuối cùng này mấu chốt chính tự, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Lưu Ly Thiên Vương trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, quang mang kia dường như có thể xuyên thấu tất cả hắc ám, nên đón sắp đến thắng lợi ánh rạng đông. Lần này, Trần Nguyên luyện chế đan dược không coi là nhiều. Năm sao trời xanh cấp đan cũng liền 1000 vạn mai. Lục tinh trời xanh cấp đan cũng liền 1200 vạn mai, hơn 100 vạn gốc lục tinh bên trên thương tiên thuốc, tất cả đều luyện kết thúc. Thất tinh trời xanh cấp đan cũng liền 130 vạn mai tả hữu, hơn 10 vạn gốc thất tinh trời xanh cấp đan cũng tất cả đều luyện chế kết thúc. Bát tinh trời xanh cấp đan cũng rất ít, liền 36 mai, bởi vì bát tinh bên trên thương tiên thuốc chỉ có 3 cây. Nhưng mà, cho dù vẹn vẹn như vậy quy mô luyện đan tiến hành, đưa tới trời xanh kiếp nạn, cũng là kinh thế hai tụng, dường như trời xanh chi nộ, muốn đem thế gian tất cả ngỗ nghịch uy người đều hóa thành một biển. Trong chốc lát, vô địch đại lục trên không, kia nguyên bản trong suốt như mộng nguyễn lam bảo thạch giống như thương khung, phong vân đột biến, đúng như hỗn độn sơ khai trước giờ vô tự cùng của bạo. Đen như mực mây đen như lao nhanh quần quần màu đen sóng dữ, lấy thôn thiên phệ địa chi thế điên cuồng hội tụ, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Dường như một khối vô ngần hắc ám màn sân khấu tự cửu thiên chi thượng ầm vang rủ xuống, muốn đem cái này rộng lớn vô ngần đại lục hoàn toàn bao phủ tại vô tận sợ hãi bóng ma bên trong. Trời xanh tiếp nạn dường như sôi trào mãnh liệt, vĩnh vô chỉ cảnh nộ hải triều dâng, từ cái này xa không thể chạm chân trời chỗ sâu, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mỗi một đạo cấp sóng bên trong đều ẩn chứa đủ để băng phái tinh thần, xé rách thời không diệt thế vĩ lực. Ngân xà loạn vũ giống như thiểm điện, giang khắp nơi, tùy ý xé rách bầu trời màn che, mỗi một đạo lôi quang lập lòe, đều dường như trời xanh mở ra phẫn nộ đôi mắt, vô tình xem kỹ lấy mảnh này sắp gặp trừng trị đại lục. Lôi đỉnh tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, dường như giữa thiên địa gõ vang tận thế trung tang, mỗi một âm thanh anh minh đều có thể chấn vỡ linh hồn, làm cho lòng người gan đều nức, dường như đưa thân vào thế giới sụp đổ tuyệt cảnh bên dưới. Cuồng phong như ngàn vạn thượng cổ cự thú giận dữ hét lên, lôi cuốn chừng lấy phá vỡ cản khôn lực lượng, gào thét lên quét sạch rộng lớn đại địa. Kỳ thế chi mãnh, giống như ngân hà chút xuống, cộng công giận sờ bất chu sơn, chỗ đi qua, cho dù là cao vút trong mây, đứng ngạo nghệ thiên cổ ngọn núi nguy nga, hoặc là rộng lớn vô ngần, sinh cơ giạt rào rừng già rậm rạp, đều như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Bị vô tình thổi đến ngã trái ngã phải, cảnh gãy là gớm mạn thiên phi vũ. Vô số cự thạch dường như bị vô hình cự thủ nắm lên, đằng không mà lên, sau đó như tận thế sao băng giống như mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Đương theo lấy từng tiếng trầm muộn tiếng vang, ở trên mặt đất ném ra nguyên một đám sâu không thấy đáy, dường như thông hướng cựu u luyện ngục to lớn hô sâu, bụi mù tràn ngập, đất đá tung tóe. Hỏa diễm dường như lao nhanh không thôi cực nóng dung nham hồng lưu, ở trên bầu trời tùy ý lan tràn, hội tụ thành một mảnh vô biên bắt ngát mãnh liệt biển lửa. Kia nóng bỏng liệt diễm, đem đen như mực mây đen chiếu rọi thành một mảnh yêu dị huyết hồng sắc, dường như được trời xanh chi huyết chỗ nhu dần. Cháy hừng hực hỏa diễm, tản ra đủ để thiêu tận thế gian vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, mỗi một đóa nhảy vọt ngọn lửa, đều dường như đến từ địa ngục thâm viên ác ma miệng lưỡi. Tham lam liếm láp lấy mảnh này sắp gặp chắc trở lại lục, phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả sinh linh cùng vật chất, đều tại cái này vô tận nóng bỏng bên trong hóa thành hư vô mở mịt cho tàn. Mà tại cái này che khuất bầu trời trong biển lửa, vô số to lớn băng truy dường như ngân hà treo ngược, như mưa như chút nước như mưa to nhau nhau rơi xuống. Mỗi một cây băng truy đều bóng ánh sáng long lanh, lại tản ra lạnh lẽo thấu xương, dường như từ cựu u phía dưới cực hàn âm khí chỗ ngưng tụ. Băng truy đụng vào trên mặt đất, trong nháy mắt nổ bể ra đến, vẩy ra vụn băng như là vô số thanh vô cùng sắc bén tuyệt thế thần binh, mang theo khí tức tử vong hướng bốn phía bắn ra. Tại kiên cố đại địa bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu không thấy đáy giữ tận vết cắt, dường như đại địa bị cái này trời xanh kiếp nạn vô tình mổ bụng quét tâm. Càng thêm đáng sợ chính là, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy, dường như thông hướng vô tận hư vô cự đại không gian khe hở. Những này khe hở dường như trời xanh dưới sự phẫn nộ xé mở thời không miệng vết thương, từ đó tản mát ra một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc, linh hồn run rẩy tĩnh mịch khí tức. Dường như kết nối lấy bóng tối vô tận vực sâu, kia là vũ trụ ban đầu trước đó trốn hỗn độn, là tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng đầu nguồn. Lúc này, những này khe hở dường như đói khát cự thú miệng, tùy thời chuẩn bị đem cái này sinh cơ bừng bừng vô địch đại lục toàn bộ thôn vệ đi vào, nhường vĩnh viễn trầm luân tại bóng tối vô tận cùng trong hư vô. Toàn bộ vô địch đại lục tại cái này trời xanh tiếp nạn kinh khủng uy áp phía dưới, dường như cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, run rẩy kịch liệt lấy, dường như tại tuyệt vọng dãy rủa. Sinh hoạt trên phiến đại lục này ngàn vạn sinh linh, bất luận ngày xưa như thế nào anh dũng không sợ, thần thông quảng đại, giờ phút này đều bị cái này trời xanh chi uy dọa đến vạn phần hoảng sợ. Nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc, khẩn cầu trời xanh kia chí cao vô thượng uy nghiêm có thể tha thứ bọn hắn cái này con kiến hôi hèn mọn tồn tại. Nhưng mà, kia trời xanh kiếp nạn lại dường như không có tình cảm cùng thương hại cỗ máy giết chóc, vẫn như cũ vô tình tứ ngược lấy, dường như quyết tâm muốn đem trên phiến đại lục này tất cả vết tích đều hoàn toàn xóa đi, bàng bạc rộng rãi cảnh tượng cùng mãnh liệt cuồng bạo khí thế, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc, dường như thượng cổ trong thần thoại kia hủy diệt tất cả tận thế thật giáng lâm nhân gian. Vạn vật đều sẽ tại cái này vô tận kiếp nạn bên trong đi hướng kết thúc, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, trở thành trời xanh phẫn nộ chứng kiến. Lưu Ly Thiên Vương, lúc đầu đều tại tỉ mỉ chủ bị lấy nên đón lần này trời xanh kiếp nạn. Nàng muốn cho rằng bằng vào thực lực của mình cùng chuẩn bị, có thể tương đối ung dung ứng đối sắp đến khiêu chiến. Nhưng mà, làm kia kinh khủng đến cực điểm kiếp nạn chân chính hiện ra ở trước mắt nàng một phút này, cả người nàng đều ngây mẩn cả người. Kia kiếp nạn phát tán đi ra uy áp mạnh mẽ cùng khí tức hủy diệt, nhưng nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Chủ nhân, ngươi đến cùng luyện chế là đan dược gì? Lưu Ly Thiên Vương thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là như thế nào đan dược, vậy mà có thể dẫn phát khủng bố như thế kiếp nạn. Tại nàng nhận biết bên trong, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Lưu Ly Thiên Vương ngơ ngác nhìn qua kia kinh khủng kiếp nạn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng biết rõ thực lực của mình tại Đông Đảo cường giả bên trong cũng coi là đỉnh tiêm chi lưu, nhưng đối mặt trước mắt một màn này, nàng lại cảm nhận được thật sâu bất lực. Nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ chủ nhân của mình Trần Nguyên. Có thể luyện chế ra dẫn phát khủng bố như thế kiếp nạn đan dược, Trần Nguyên thực lực đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Hán thuật luyện đan lại là như thế nào cao thâm mặt chắc? Lưu Ly Thiên Vương không khỏi đối Trần Nguyên tràn đầy kính sợ, nàng minh bạch, chủ nhân của mình tuyệt đối là một cái cường đại vượt quá tưởng tượng tồn tại. Tại thiên địa này vì đó có giật thời điểm, Trần Nguyên thân ảnh từ cái này hỗn độn hư không bên trong chậm rãi hiện hiện. Thân thể như sơn nhạc uy nga, đỉnh thiên lập địa, quanh thân lượn lờ lấy vô tận hỗn độn chi khí, mỗi một tia khí tức lưu chuyển đều ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, dường như có thể áp sập vạn cổ tinh hà, khiến cái này mênh mông thiên địa cũng vì đó phủ phục run rẩy. Bàng bạc rộng lớn chi thế, trực khiếu các loại sinh linh sinh lòng kính sợ, dường như chứng kiến chúa tể thương sinh chi thần giáng lâm, nhường một phương này thời không đều khắc họa hạ cái kia chí cao vô thượng uy nghiêm ấn ký. Chương 553, vô số đan dược. Ngọc Lưu Ly rung động. Chương 553, vô số đan dược. Ngọc Lưu Ly rung động. Vô địch đại lục phía trên, dưới bầu trời, vô số sinh linh ánh mắt đều bị tia rung động thiên địa một màn hấp dẫn. Chỉ thấy Trần Nguyên cái kia khổng lồ thân thể như là một tòa nguy nga đứng bước cự phòng, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời, dường như toàn bộ bầu thiên đô bị thân thể của hắn sở chiếm cứ. Vô tận uy áp như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía quét tán ra đến, khiến ở đây mỗi một cái sinh linh đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Trời xanh kiếp nạn, kia là làm cả đại lục cũng vì đó sợ hãi diệt thế chi uy, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, Trần Nguyên lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, kia nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc. Một cỗ tràn trề lực lượng theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, như là một đạo sáng chói hào quang chói sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối bầu trời. Cỗ lực lượng này cùng trời xanh kiếp nạn mạnh mẽ chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất là giữa thiên địa cường đại nhất hai cỗ lực lượng đang tiến hành một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Thanh âm kia như là ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, tại mỗi một cái sinh linh bên thai quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ của bọn hắn kịch liệt đau nhức, trong đầu trống rỗng. Ngay sau đó, chỉ thấy kia vô cùng kinh khủng trời xanh kiếp nạn tại Trần Nguyên lực lượng trước mặt, lại như cùng yếu ớt bọt biển đồng dạng, bị dễ dàng phá vỡ, chôn vùi. Kia nguyên bản đủ để hủy diệt thế giới kiếp nạn chi lực, tại Trần Nguyên trưởng không hạ, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trên bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, dương quang một lần nữa chiếu xuống đại địa phía trên, chiếu sáng Trần Nguyên tiếp như là thần linh giống như thân ảnh. Vô địch đại lục phía trên, vô số sinh linh ngước nhìn một màn này, trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh cùng kính sợ. Có sinh linh mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Tôn chủ thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đúng vậy a, tôn chủ thực lực cường đại như vậy, chỉ sợ đã siêu việt cực hạn, đạt đến một loại chúng ta không cách nào với tới cảnh giới. Một cái khác sinh linh phụ hòa nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tại tôn chủ trước mặt, chúng ta như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Lực lượng của hắn, quả thực có thể phá vỡ toàn bộ thế giới trật tự, thật là đáng sợ. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng, như thế thực lực, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết sáng thế chi thần mới có thể cùng sánh vai. Tôn chủ đến tột cùng là bực nào tồn tại, lại nắm giữ như thế sức mạnh nghịch thiên. Một vị tuổi trẻ tu sĩ kinh thán không thôi. Lưu Ly Thiên Vương ánh mắt liền thẳng tắp khóa chặt ở mảnh này bị Trần Nguyên lực lượng tứ ngược chiến trường, lọt vào trong tầm mắt chỗ, sơn hà vỡ vụn, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như che kín vết rách, năng lượng kinh khủng gợn sóng tùy ý cuộn cuộn. Con mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin, nguyên bản có chút mở ra môi son giờ phút này kinh ngạc đại trừng lấy, nửa ngày đều không thể khép lại. Qua ngưỡng cửu, Lưu Ly Thiên Vương mới tìm về thanh âm của mình, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo khó mà che giấu rung động, thốt ra, cái này, cuối cùng là như thế nào lực lượng? Ánh mắt của nàng chăm chú đi theo Trần Nguyên thân ảnh, chỉ thấy Trần Nguyên quanh thân còn cuốn ánh sáng chói mắt, mỗi một lần đưa tay, mỗi một lần vung tay áo, đều có thể dẫn phát giữa thiên địa kịch liệt chấn động. Chủ nhân tiện tay một kích, liền có thể nhường phương thiên địa này cũng vì đó biến sắc, thực lực như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Lưu Ly Thiên Vương một bên tự lẩm bẩm, một bên không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động. Bên cạnh hộ pháp nhịn không được nói rằng, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, chủ nhân một chiêu một thức ở giữa, dường như nắm trong tay sinh tử luân hồi. Lưu Ly Thiên Vương nặng nề mà nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo nồng đậm kinh hãi. Đúng vậy à, ta tu hành đến nay, thấy qua vô số cường giả, nhưng cùng chủ nhân so sánh, những cái được gọi là cường giả bất quá là ánh sáng đom đóm. Chủ nhân thực lực cường đại đến đủ để cho thế gian vạn vật cũng vì đó thần phục, cường đại đến làm người run sợ. Hộ pháp trong ánh mắt lóe ra kích động quan mang, tiếp lấy cảm thán, có chủ nhân mạnh như vậy người tọa chấn, chúng ta một phương này chắc chắn trong loạn thế này quật khởi, không người có thể địch. Lưu Ly Thiên Vương ánh mắt càng thêm nóng bỏng, chăm chú nhìn Trần Nguyên phương hướng, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, kia là tự nhiên. Tại chủ nhân dẫn đầu hạ, bất kỳ trở ngại nào đều sẽ bị san bằng, uy danh của chúng ta chắc chắn truyền khắp cái này vũ trụ mênh mông mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nàng lúc này trong lòng đã nhận định, Trần Nguyên chính là cái kia có thể sửa thiên địa cách cục cái thế cường giả. Ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn, tại Trần Nguyên trong mắt dường như bụi bặm, không đáng ngẩng đầu. Giờ này phút này, hai con mắt của hắn dường như hai vòng sáng chói liệt nhật, tất cả quang mang cùng lực chú ý đều không giữ lại chút nào hội tụ tại trước mặt kia dường như hãn hải giống như hải lượng trời xanh cướp đan phía trên. Năm sao trời xanh cướp đan làm tề la nhóm, tản ra sâu thẳm quang mang, ước chừng 1000 văn mai, như là mênh mông vô bờ ngân sắc biệt cát, mỗi một hạt đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lục tinh trời xanh cướp đan, số lượng đạt 1200 văn mai, bọn chúng tán phát quang huy đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh tựa như ảo ngộng quang mang, trôi nổi tại hư không bên trong. Thất tinh trời xanh cướp đan, mặc dù chỉ có 130 vạn mai tả hữu, nhưng tán phát khí tức lại bá đạo tuyệt luân, mỗi một mai đều như là sáng chói sao trời, tản ra làm cho người sợ hãi bị áp. Về phần kia bát tinh trời xanh cướp đan, vẹn vẹn 36 mai, lại dường như trong vũ trụ trí cường thần đề, lặng lặng lơ lửng, lại làm cho toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Kế tiếp, liền đem những này trời xanh cướp đan đưa ra ngoài, thu hoạch kia phong phú phản hồi ban thưởng thời điểm. Trần Nguyên thanh âm dường như hồng trung vang lên, vang vọng đất trời ở giữa. Nói xong, hắn đại thủ đột nhiên vung lên, lực lượng dường như có thể lật tung thương khung. Chỉ thấy những cái kia thất tinh cùng bát tinh trời xanh cướp đan, như là mũi tên, mang theo vạch phá không gian sắc bén khí thế, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Sơn Nhạc Tông khu vực hạch tâm. Trong chốc lát, Sơn Nhạc Tông bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, toàn bộ tông môn đều đắm chìm trong một mảnh tường thụy chi quang bên trong. Mà còn lại ngũ tinh cùng lục tinh trời xanh cướp đan, tại Trần Nguyên phất tay, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, hướng về vô địch đại lục bốn phương tám hướng huy sái mà ra. Bọn chúng những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, toàn bộ vô địch đại lục trong nháy mắt bị vô tận quang mang bao phủ. Trong lúc nhất thời, vô địch đại lục ở bên trên quang ảnh giao thoa, quang mang vạn trượng, dường như vô số ngôi sao đồng thời rơi xuống nhân gian. Mỗi một mai trời xanh cướp đan rơi xuống chỗ, đều đã dẫn phát mãnh liệt năng lượng ba động, có địa phương hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Có địa phương thì đã dẫn phát đất rung núi chuyển, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì cỗ lực lượng này mà run rẩy. Một ngày này, vô địch đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh đều được trời xanh cướp đan quang huy bao phủ. Tất cả mọi người bị bất tình lình hùng vĩ cảnh tượng rung động, bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động, dường như chứng kiến một trận giữa thiên địa nhất là thịnh đại kỳ tích. Chương 554, kinh hãi tứ phương. Thương đình thiên đế. Chương 554, kinh hãi tứ phương. Thương đình thiên đế. Trên trời cao, mây đen dường như giận thú cuộn cuộn, ở trong thiên địa phát họa ra một bức kinh tâm động phách bức tranh. Đột nhiên, một đạo kinh lôi chợt vang, dường như thiên băng địa liệt, ngay sau đó, mênh mông đan mưa mưa như chút nước mà xuống. Giọt mưa cũng không phải là bình thường giọt nước, mà là từng khỏa tản ra chói mắt hào quang cao dài trời xanh cướp đan. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả mọi người như bị định thân chú trói buộc, đứng chết chân tại chỗ. Vô số sinh linh, bất luận tiên phong đạo cốt người tu hành, vẫn là thân hình còn xuống phàm phu tục tử, đều ngước nhìn Trần Nguyên chỗ tùy ý huy sái đan mưa, trong ánh mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, một vị tóc trắng xóa lao giả, trong tay quải trượng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm, tôn chủ, cái này, đây quả thực cũng quá ngang tàng đi. Chân quý như thế trời xanh cướp đan, lại như nước mưa giống như vậy xuống, cái loại này thủ bút, thiên cổ không có a. Bên cạnh, một vị tuổi trẻ người tu hành kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ đan mưa, thanh âm bởi vì hưng phấn mà bén nhọn, mau nhìn a, cái này tất cả đều là trong truyền thuyết ngũ tinh, lục tinh trời xanh cướp đan. Ta từng nghe nói, một quả ngũ tinh trời xanh cướp đan liền có thể nhường một vị người tu hành đột phá bình cảnh, thực lực tăng nhiều. Bây giờ nhiều như vậy cao giai cướp đan, tôn chủ lại không để ý chút nào ban cho chúng ta. Một vị dáng người khôi ngô đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón theo lời của hắn run run, hắn dùng sức vỗ đùi, sợ hãi than nói, đều bị tôn chủ tiện tay huy sái cho chúng ta. Cái này khiến chúng ta như thế nào chịu được nổi? Tôn chủ thực lực, sợ là đã siêu phàm nhập thánh, kiếp này đan trong mắt hắn, chẳng lẽ như là bình thường cục đá? Một vị thân mang thải y thiếu nữ, trong mắt lóe ra như sao quang mang, hai tay chăm chú che miệng, ức chế không nổi nội tâm kích động, thật bất khả tư nghị. Tôn chủ khẳng định là trời xanh phái tới cứu vớt chúng ta thần minh, nếu không có thể nào nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cùng vô tận tài phú. Lúc này, trên bầu trời, Trần Nguyên một bộ áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, quanh thân còn cuốn như có như không khí tức thần bí. Hắn ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới đám người, tiện tay vung lên, lại là mảng lớn đan mưa rơi xuống, dường như cái này vô cùng chân quý trời xanh cướp đan, đối với hắn mà nói bất quá là hạ bút thành văn bình thường vận. Ở trước mặt hắn, thế gian vạn vật giá trị dường như đều bị trọng tân định nghĩa, mà hắn chính là kia siêu thoát tại tất cả quy tắc phía trên tồn tại, thực lực cường đại tới làm người tuyệt vọng, lại khiến người ta kính sợ. Lưu Ly Thiên Vương lặng lặng đứng lặng ở trong hư không, quan sát phía dưới kia rung động thiên địa một màn. Chỉ thấy vô biên bát ngát đan mưa, dường như thiên hà treo ngược, tự cửu thiên chi thượng mưa như chút nước mà hàng. Mỗi một giọt đan dược đều tản ra chói mắt hào quang, ẩn chứa bàng bạc mà lực lượng thần bí chấn động, đem toàn bộ thương khung đều chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Nàng kia tựa như thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong, giờ phút này tràn đầy vẻ chấn động, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người, dường như bị cái này kỳ cảnh định trụ thân hình. Thật lâu, Lưu Ly Thiên Vương mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Chủ nhân, tại sao lại huy sái như thế hải lượng trời xanh cấp đan?" Cái này một nhóm nhìn lại so trước đó còn muốn cao giai. Lời nói ở giữa, nàng khẽ lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy không hiểu. Chân quý như thế vô cùng cao giai trời xanh cấp đan, liền như vậy không giữ lại chút nào cho ra đi. Lưu Ly Thiên Vương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng nàng, những này trời xanh cấp đan chân quý đến cực điểm. Dù sao, cho dù là lấy nàng thân phận cùng lịch duyệt, như thế số lượng đông đảo cao giai trời xanh cấp đan, cũng là một khoản có thể xưng thiên văn sổ tự to lớn tài phú, đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng. Nhưng thoáng qua ở giữa, Lưu Ly Thiên Vương kia tựa như ưu đầm giống như thâm thúy đôi mắt đẹp, trong lúc đó hàn quang lóe lên, như là một đạo kiếm quang bén nhọn đảo qua, đột nhiên rơi vào Sơn Nhạc Tông vị trí. Trong chốc lát, nàng kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vẻ khó mà che giấu kinh ngạc. Ở mảnh này khu vực, đan mưa như thác nước, cảnh tượng chi trắng xem, vượt qua tưởng tượng. Nồng đậm đan hương tràn ngập ra, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhiễm lên một tầng mùi thơm nào ngạt mùi thơm ngát. Cái này sao có thể? Lưu Ly Thiên Vương bên cạnh, một vị tu vi hơi kém võ giả nhịn không được hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy đến cực liệt. Thất tinh trời xanh cốt đan, lại có hơn trăm vạn mai. Số lượng này, quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn trăm vạn mai thất tinh trời xanh cốt đan, cái này nếu là toàn bộ đầu nhập chiến trường, có thể tạo nên một chi như thế nào lực lượng kinh khủng. Đâu chỉ như thế, lại một người kinh hô, đưa ngón tay hướng đan trong mưa càng thêm hào quang chói sáng, nhìn à, kia là bát tinh trời xanh cốt đan. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đã qua, ở đằng kia bóng ánh khắp nơi quang mang bên trong, 36 mai bát tinh trời xanh cốt đan, như là 36 vòng nắng gắt, tản ra để cho người ta linh hồn chấn chiến khí tức. 36 mai, mỗi một mai đều có thể tạo nên một vị thiên vương a. Cái này, đây quả thực điên cuồng tới cực hạn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể luyện chế ra khủng bố như thế số lượng cùng phẩm cấp đan dược. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động. Bọn hắn nhìn về phía Sơn Nhạc Tông phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kinh hoàng. Mà hết thể này đan dược đầu nguồn, Trần Nguyên đang lặng lặng đứng tại Sơn Nhạc Tông trước đại điện, tay áo bồng bềnh, dường như di thế độc lập. Đôi mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, dường như đây hết thảy bất quá là hắn hạ bút thành văn bình thường sự tình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, lại làm một hồi đan mưa vẩy xuống, dường như tại hướng thế nhân tuyên cáo, thế gian này lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Trần Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười nhạt cho, lập tức ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Giờ phút này, kia to lớn vô cùng cựu thải màn sáng phía trên, quang mang như mênh mông sao trời giống như lập lòe, ngay sau đó, từng hàng tản ra khí tức thần bí tin tức như ẩn như hiện nổi lên. Thành công đưa ra 1000 vạn mai ngũ tinh trời xanh cốt đan, thu hoạch được ban thưởng, bắt tinh bên trên thương thiên khí bóng đen mình ngục liêm. Bắt tinh bên trên thương thiên thuật bóng đen vệ hồn. Bắt tinh bên trên thương thiên khí viêm ngục đốt thế vọng. Bắt tinh bên trên thương thiên thuật viêm ngục luyện ngục. Cửu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy cứu rỗi trượng. Cửu tinh bên trên thương thiên thuật thánh huy tình hóa. Thành công đưa ra 1200 vạn mai lục tinh trời xanh cốt đan, thu hoạch được ban thưởng, thập tinh thiên đế cấp bên trên thương thiên châu 99 mai. Thập tinh bên trên thương thiên khí vận mệnh phán quyết sách. Thập tinh bên trên thương thiên thuật vận mệnh đoạn quyết. Thập tinh bên trên thương thiên khí thiên nguyên sáng thế bút. Thập tinh bên trên thương thiên thuật thiên nguyên sáng tạo. Thành công đưa ra 130 vạn mai thất tinh trời xanh cốt đan, thu hoạch được ban thưởng, thập tinh bên trên thương thiên khí vạn tượng thần hóa ấn. Thập tinh bên trên thương thiên thuật vạn tượng thiên hỏa. Thành công đưa ra 36 mai bát tinh trời xanh cốt đan, thu hoạch được ban thưởng, 11 tinh thiên tôn cấp bên trên thương thiên châu 99 mai. Trần Nguyên thấy cảnh này thời điểm, đầu óc trong nháy mắt bị cái này bảng bạc lực lượng cùng mãnh liệt khí thế rung động, cả người đều ngây dại. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, phần thưởng này không khỏi quá phong phú một chút. Tại vô địch đại lục rộng lớn tiên địa bên ngoài, nguyên bản trong suốt thanh minh thương khung trong lúc đó phong vân biến ảo. Trong chốc lát, vạn dặm trên không trung, nồng hậu dày đặc mây đen như mãnh liệt màu đen thủy triều, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, tầng tầng xếp, đem ánh nắng che đậy đến kín không kẽ hở. Toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh mờ tối, dường như ngày tận thế tới. Ngay tại cái này phong vân cuồn cuộn lúc, một đạo chói mắt quang mang tự vô tận hư không bên trong ầm vang xuyên thấu mà đến. Quang mang bên trong, một đạo thiên vương cấp bậc vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Quanh người hắn tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại, như là một tôn thái cổ chiến thần đạp phá thời không mà đến. Thân mang hoa lệ chiến giáp, mỗi một mảnh giáp lá đều lóe ra phù văn thần bí quang mang, dường như khắc rõ giữa thiên địa chí lý phát tắc. Chiến giáp phía trên, khảm nạm lấy vô số tản ra u quang bảo thạch, tựa như trong vũ trụ sao trời, sáng chói mà thần bí. Vị này thiên vương vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, trong tay giơ cao lên một đạo tản ra hào quang bảy màu thiên chiếu. Ngày này chiếu phía trên, phù văn lấp lóe, hình như có vô số cổ lão bí lời nói tại trong đó lưu chuyển, lại như có giữa thiên địa đại đạo vận luật tại ung dung quanh quẩn. Trên chiếu thư mỗi một chữ đều tản ra hào quang chói mắt, phảng phất là từ thiên địa chi lực tự tay tuyên khắc mà thành, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng thần thánh. Phụng Thương Đỉnh Thiên Đế chi mệnh, mệnh vô địch đại lục chi chủ, trong vòng 3 ngày tiến về Thương Đỉnh đẳng cấp tạo sách. Thiên Vương thanh âm dường như quần quần lôi đỉnh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Thanh âm này lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như nhao nhao rạn nứt, phát ra làm người sợ hãi răng rắc âm thanh. Thiên Đế chi lệnh, quỳ xuống tiếp chỉ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm thương đình uy thế từ phía trên vương trên thân sôi trào mãnh liệt tản mát ra. Cỗ này uy thế giống như mãnh liệt hải khiếu, lại như vô tận núi lửa phun trào, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, hướng về vô địch đại lục điên cuồng nghiền ép mà đi. Tại cỗ này uy thế kinh khủng bao phủ xuống, vô địch đại lục trên bầu trời, phong vân điên cuồng xoay tròn lấy, hình thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Từng đạo tiềm điện như ngân xà giống như tại vòng xoáy bên trong tứ ngược xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh. Toàn bộ thế giới dường như đều tại cái này thương đỉnh thiên đế uy nghiêm phía dưới, run rẩy, sợ run, chờ đợi vô địch đại lục chi chủ đáp lại. Chương 555, để cho ta quỷ, ta muốn để thiên đế quỷ. Chương 555, để cho ta quỷ, ta muốn để thiên đế quỷ. Thương đỉnh thiên đế. Mấy chữ này vừa mới vang lên, đúng như một đạo kinh thiên động địa kinh lôi tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Trong khoảnh khắc đó, trung quanh vô số đạo ánh mắt đột nhiên run lên, liền phảng phất bị một cỗ vô hình nhưng lại cực kỳ bàng bạc lực lượng cường đại hung hăng đánh trúng đồng dạng. Trong đám người, có lão giả thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt lấy, và môi há miệng run rẩy tự lẩm bẩm, đây chính là thương đỉnh tiên đế a, chính là chúng ta lên thương tiên giới trí cường giả. Từng nghe nói, tại năm đó thời điểm, vực ngoại tà ma mưu toàn xâm lấn tà giới, mà thương đỉnh tiên đế đơn thương độc mã, chỉ dựa vào một đạo thần niệm, liền đem kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến tà ma đại quân trong nháy mắt biến thành một mịt, từ đó hộ đến tà giới an bình. Tại lão giả bên cạnh, đứng đấy một vị tuổi trẻ người tu hành, mặt mũi hắn tràn đầy đều là rung động cùng vẻ kính sợ, thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy hỏi, tiền bối, cái này thương đỉnh thiên đế thực lực đến tuột cùng đạt đến loại nào làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng đâu? Lão giả vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, chậm rãi mở miệng nói ra, đó là chúng ta thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nghe nói thương đỉnh thiên đế một ý niệm, liền có thể nhường tinh thần truy lạc, mở ra một phương thiên địa hoàn toàn mới. Hắn trong lúc phất tay, có thể sửa thế gian vạn vật quy tắc. Hắn tồn tại, chính là cái này bên trên thương thiên giới tuyệt đối chúa thể. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chung quanh trên mặt vẻ kính sợ càng thêm nồng đậm lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thúc đẩy đồng dạng, tất cả đều không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục tại đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tại cái này bên trên thương thiên giới bên trong, có thể được tôn xưng là đế tồn tại, nó mạnh mẽ trình độ sớm đã xa xa đã vượt ra thường nhân nhận biết. Bọn hắn là kinh khủng tới làm cho người run rẩy tuyệt đối cường giả, bọn hắn uy nghiêm, không cho có chút khinh nhẫn. Giờ phút này, tĩnh mịch không gian dường như đông lại đồng dạng. Trần Nguyên đứng chắp tay, khí tức quanh người nội liễm nhưng như cụ khó nén kỳ phong mang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như nước, dường như có thể xuyên thủng hư không đồng dạng, hướng phía thương đỉnh sứ giả phương hướng ngưng mắt nhìn lại. Kia thương đỉnh sứ giả quanh thân tản ra lạnh thấu xương vô cùng khí tức, thực lực sâu không lường được. Hắn đã đạt đến thiên vương cảnh 7 tầng kinh khủng cảnh giới. So sánh với nhau, Ngọc Lưu Ly bất quá là thiên vương 3 tầng cảnh. Tại bực này cường giả trước mặt, trên lệch lập tức hiện ra, nó mạnh mẽ trình độ không cần nói cũng biết. Ngọc Lưu Ly trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, bước liên tục nhẹ nhàng, vội vàng nói, "Chủ nhân, cái này thương đỉnh thế lực cực kỳ ngập trời, hung hăng vô cùng. Chỗ đến, phàm là có không thần phục người, đều sẽ bị vô tình đánh giết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm." Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở, lãnh đạm nói, "A." Thanh âm kia dường như lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, khiến quanh mình nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. "Vậy ta đây một lần nếu là không quỷ, chẳng phải là đối phương liền phải lấy tính mạng của ta?" Ngọc Lưu Ly nghe nói lời ấy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt giật mình. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Trần Nguyên trong ánh mắt mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi quan mang. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước bị bức bách quỳ xuống khuất nhục cảnh tượng, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Mà bây giờ, trước mắt nàng chủ nhân Trần Nguyên, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí phách. Ngọc Lưu Ly biết rõ, Trần Nguyên tuyệt không phải vật trong ao, sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng. "Chủ nhân, ngài nhất định phải cùng Thương Đình Tiên Đế đối nghịch sao?" Ngọc Lưu Ly thanh âm run nhẹ nhẹ, trong đó đã có đối không biết sợ hãi, lại có đối Trần Nguyên tín nhiệm. Trần Nguyên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, động tác ở giữa lộ ra vô cùng trầm ổn cùng tự tin. Ngay sau đó, hắn từng chữ nói ra, nói năng có khí phách nói, "Không, ta muốn hắn ở trước mặt ta quỳ xuống." Thanh âm này dường như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Trần Nguyên lời nói rơi xuống sát na, quanh mình không gian dường như không chịu nổi cỗ này khí thế bằng bạc, phát ra ong ong tiếng vang. Ngọc Lưu Ly chỉ cảm thấy bên tai quanh mình không ngừng, cả người đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn ngộp. "Chủ nhân, ngài chẳng lẽ lại so Thương Đình Thiên Đế còn muốn lợi hại hơn?" Ngọc Lưu Ly tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng thật sâu rung động. Ở trong mắt nàng, Trần Nguyên giờ phút này thân ảnh dường như trong nháy mắt biến vô cùng cao lớn, dường như có thể chống lên vùng trời này, cùng cái kia trong truyền thuyết cao cao tại thượng Thương Đình Thiên Đế chống lại. Trần Nguyên một bước quan thai phóng ra, trong chốc lát, quanh mình không gian dường như bị một cỗ vô hình cự lực chỗ bặm mẹo, không khí phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Qua trong giây lát, hắn liền vững vàng xuất hiện tại Thương Đình sứ giả trước mặt. Thương Đình sứ giả thân mang hoa lệ kim bảo, bào bên trên thêu lên cổ lão phủ văn tản ra yêu ớt quang mang, quanh thân càng là còn cuốn một tầng như có như không thần thánh vầng sáng. Hắn ngẩng cao lên đầu lâu, sắc mặt tràn đầy kiêu căng, tiếng như hồng trung giống như hét to, "Thiên đế khẩu dụ, như thiên đế đích thân tới, còn không quỳ xuống." Thanh âm kia dường như quần quần lôi đình, ở giữa phiến thiên địa này không ngừng quanh quẩn. Trần Nguyên đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp như tùng, đối mặt Thương Đình sứ giả thét ra lệnh, vẻn vẹn lãnh đạm nhìn chăm chú đối phương. Hai con mắt của hắn dường như ẩn chứa vô tận sao trời, thâm thúy mà băng lãnh, ánh mắt bên trong phát tán đi ra cao ngạo cùng cảm giác áp bách, đúng như kia sôi trào mãnh liệt kinh đào hải lãng, cuồn cuộn đánh tới. Thương Đình sứ giả nguyên bản phách lối thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia khó mà phát giác bối rối. Giờ này phút này, hắn mới giật mình, Trần Nguyên quanh thân tràn ngập khí tức lại kinh khủng như vậy, kia là Thiên Thánh đỉnh phong bàng bạc chi lực. Cỗ lực lượng này dường như một tòa nguy nga cự sơn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Cái này sao có thể? Thương đỉnh sứ giả nội tâm chấn động mãnh liệt, thanh âm không tự giác run rẩy lên. Gia hỏa này, không ngờ đạt Thiên Thánh đỉnh phong, trước đây tình báo không phải nói hắn chỉ là Thiên Vương cảnh giới sao? Xem ra, hắn sớm đã thấy rõ tất cả, lần này nhất định đã sớm chuẩn bị. Thương đỉnh sứ giả trong lòng thầm nghĩ, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi mịn. Tại cỗ này cường đại lực áp bách phía dưới, lần thứ nhất hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Mà không gian chung quanh, tại hai người khí thế cường đại va chạm hạ, không ngừng bật mèo, biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. Hừ, ngươi coi như là cao quý thiên thánh thì phải làm thế nào đây? Thương đỉnh sứ giả thanh âm dường như thái cổ hoang thú gào thét, cuồn cuộn lôi minh lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa ầm vang nổ vang, vang vọng thật lâu, chấn động đến hư không đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tại trí cao vô thượng, chúa tể chư thiên vạn giới thiên đế bệ hạ uy nghiêm trước mặt, ngươi bất quá sâu kiến, chỉ có túi đầu xương thần, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nói xong, thương đỉnh sứ giả quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, tay áo bay phất phới, hai tay như qua lại mền mông tinh hà ở giữa lưu quang, lấy một loại để cho người ta hoa mắt thần mê tốc độ nhanh chóng kết tấn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản trong suốt thương khung bị một cỗ nồng đậm tới tan không ra hỗn độn khí tức bao phủ. Một đạo tản ra vô tận thần thánh quang huy thiên đế khiến, dường như theo vũ trụ sinh ra mới bắt đầu trong hỗn độn xé rách thời không giống như, chậm rãi chống rông hiện hiện. Cái này thiên đế khiến phía trên, phù văn thần bí lấp lóe nhảy vọt, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cộng minh, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Thiên đế uy nghiêm, dường như vỡ đê mãnh liệt hồng thủy, lại như vũ trụ nổ lớn lúc năng lượng phát tiết, lấy bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản chi thế, hướng về bốn phía điên cuồng tản mát, ầm vang mà tới. Mỗi ngày đế lệnh, như mỗi ngày đế. Thương đỉnh sứ giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cái này tiếng quát to dường như có thể đánh phá chiều không gian hạn chế, tiếng gầm như là từng trôi từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành lưỡi dao, vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, không gian quy tắc đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Còn không quỳ xuống. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng tới làm cho người linh hồn run rẩy, nguyên thần đều muốn vì đó vỡ nát đi áp, lấy thiên đế làm cho trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Chỗ đến, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc rạn nứt, phát ra lốt bốt tiếng vang, đó là không ở giữa vỡ vụn gào thét. Trung quanh sao trời tại cỗ uy áp này hạ, nhao nhao ảm đạm vô quang, dường như đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống, từng quả sao trời mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống hủy diệt, hóa thành vũ trụ ở giữa bụi bặm. Chương 556, Thiên Đế Khiến. Nắc. Chương 556, Thiên Đế Khiến. Nắc. Hư không giống như là bị một cái ẩn nấp tại trong bóng tối vô hình cự thủ thô bạo xé rách, không gian vặn mèo, phát ra làm người sợ hãi tư tư tiếng vang. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, tản ra vô tận uy nghiêm Thiên Đế Khiến, chấm dãi, mang theo không thể nghi ngờ khí thế nổi lên. Lệnh bài kia chỉnh thể hiện lên cổ pháp cám kim sắc, trên đó phù văn thần bí như linh động sao trời lấp lóe nhảy vọt, phù văn quang mang lúc sáng lúc tối. Dường như tại lấy một loại cổ lão mà thần bí ngôn ngữ, nói từ khai thiên lập địa tới nay, thiên đế có vô thượng quyền uy cùng chí cao vinh quang. Lệnh bài biên giới, hỗn độn khí lưu như vật sống giống như quần quần không thôi, kia khí lưu bày biện ra một loại quỷ dị mà thâm thúy màu sắc. Mỗi một lần phun trào, đều nương theo lấy không gian có chút sụp đổ, phản phất muốn đem thế gian vạn vật vô tình quấn vào vô tận hư vô trong được sâu, tất cả tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Nhìn thấy thiên đế khiến hiện thế, trung quanh nguyên bản chỉnh tề quỳ xuống vô số cường giả, giống như là bị một cô đến từ vũ trụ quy tắc phương mà không thể kháng cự chi lực đột nhiên lôi kéo, thân thể không bị khống chế, trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Con mắt của bọn họ bên trong, rung động khó mà ức chế ngưỡng vọng cùng rung động chi tình, con người co lại nhanh chóng. Kia là sinh vật đối mặt trí cao lực lượng lúc bản năng kính sợ, dường như sâu trong linh hồn đều bị cố lực lượng này chấn nhiếp. Trong đám người, một vị lao giả cảm xúc kích động tới cực điểm, âm thanh run rẩy đến cơ hồ khó mà thành câu, thiên đế khiến a. Thời gian qua đi vạn ước năm lâu, chúng ta lại may mắn lại lần nữa mắt thấy thiên đế khiến tôn dung. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, dường như thấy được thế gian thần thánh nhất, nhất không thể khinh nhờn sự vật, hai tay không tự giác có chút nâng lên, như muốn chạm đến kia xa không thể chạm lại bài. Hừ, cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Một cái thân hình đại hán khôi ngô nhếch miệng, trên mặt viết đầy khinh thường, trong giọng nói tràn đầy xem thường, có thể chết ở cái này thiên đế khiến phía dưới, cũng coi là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận, thiên đế thật đúng là cho hắn một cái đầy đủ thể diện tiểu chết. Chính là, bên cạnh một vị thân mang hoa phục trung niên nữ tử vội vàng phụ họa nói, trong ánh mắt đều là khinh miệt, trong tay khăn lụa nhẹ nhàng bung lên, phảng phất muốn vung đi liên quan tới Trần Nguyên tất cả. Thật sự coi chính mình sáng lập một cái vô địch đại lục, liền có thể cùng thiên đế chống lại. Quả thực là người si nói mộng, làm cho cười cho thiên hạ, buồn cười đến cực điểm. Một vị người cao gầy cường giả hai tay ôm ngực, cười lạnh lắc đầu, trên nét mặt tràn đầy trào phúng, cái này thiên đế khiến, thật là thiên đế lực lượng biểu tượng, một lệnh phía dưới, chư thiên trăm vạn thiên thánh đều đem hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt. Cái kia chút thực lực, tại thiên đế khiến trước mặt, bất quá là sâu kiến rung động đây, không biết tự lượng sức mình, quả thực là đối thiên đế uy nghiêm kinh nhận. Cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình, liền dám công nhiên khiêu khích thiên đế uy nghiêm. Lại có người rêu cợt nói, thanh âm bén nhọn mà chói tai. Thật nên cho hắn biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn cái gọi là vô địch bất quá là ngây thơ mà hoang đường cho cười. Biết, như thế nào đấy sao? Một vị lao giả ánh mắt thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm sâu không thấy đáy lô đen, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất tại tuyên đọc thế gian căn bản nhất pháp tắc. đế là chúa tể càn khôn, trưởng không sinh tử, một ý niệm, thiên địa biến sắc, vạn vật chìm nổi tồn tại. Tên kia bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đám người nhao nhao gật đầu, đối Trần Nguyên khinh thị cùng khinh thường như là một cỗ màu đen trường khí, ở giữa phiến thiên địa này cấp tốc tràn ngập ra. Mà kia trôi nổi tại hư không thiên đế khiến, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, phản phất là một vị lãnh khốc thẩm phán giả, lặng lặng chờ đợi lấy Trần Nguyên đến, cho hắn một kích chí mạng. Kia thương đỉnh sứ giả khẽ miệng cao cao giơ lên, phát họa ra một vẻ cực độ khinh miệt đường cong, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, phản phất tại trong mắt của hắn, Trần Nguyên bất quá là một cái không có ý nghĩa, tùy thời có thể nghiền chết sâu kiến. Hắn tiến về phía trước một bước, dưới chân hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, từ trên cao nhìn xuống Trần Nguyên, dường như đang nhìn một cái rơi vào cạm bẫy con mồi. Sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng, hạ đạt sau cùng thông điệp, trong giọng nói không cho một tia chống lại, mỗi một chữ đều giống như mang theo vụ băng, "Hừ, nhà ta bệ hạ nhân tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục, liền có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể để ngươi trở thành cái này rất nhiều thế giới vương." Thanh âm của hắn bén nhọn lại chói tai, dường như một thanh lưỡi dao vạch phá không khí, mang theo làm cho người chán ghét bén nhọn cảm nhận. "Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, đừng cho mặt không muốn mặt. Nếu không thất thời, trong khoảnh khắc, liền để ngươi cùng ngươi thế giới hôi phi yên diệt, không chừa mảnh giáp." Thương đỉnh sứ giả đột nhiên hất lên tay áo, một cỗ cường đại khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, trong ánh mắt lóe ra hung ác quá mang. Quanh thân tản ra áp bách tính khí thế, như muốn đem Trần Nguyên hoàn toàn nghiền nát, theo thế gian này xóa đi. Tại Trần Nguyên bên cạnh thân, Ngọc Lưu Ly thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Kia tản ra cổ lão mà bá đạo khí tức thiên đế khiến, phóng thích ra kinh khủng uy áp như bãi sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới. Mỗi một tia uy áp đều giống như một tòa nguy nga đại sơn, nặng nề mà đặt ở trên người nàng. Làm nàng cơ hồ khó mà đứng vững thân hình, cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Chủ nhân, nếu không chúng ta hay là thần phục a?" Ngọc Lưu Ly thanh âm mang theo run rẩy cùng cầu khẩn, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Như vậy tìm cái chết vô nghĩa, thực sự không đáng a. Chúng ta căn bản là không có cách cùng thiên đế chống lại, làm gì như thế quật cường đâu." Trần Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười nhạt cho, trong ánh mắt lại lộ ra vô cùng kiên định cùng kiên quyết, dường như thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể lung lay tín niệm của hắn. Hắn trầm giọng nói: "Một khi quy xuống, con đường tu hành liền như vậy đoạn tuyệt, cả một đời đều khó có khả năng lại hướng trước bước ra một bước. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi kiến thức một phen, như thế nào vô địch chân chính." Vô địch chân chính, không phải lực lượng tuyệt đối cường đại, mà là tại đối mặt bất kỳ khốn cảnh lúc, đều có thể thủ vững bản tâm, vĩnh viễn không khuất phục. Vừa dứt lời, Trần Nguyên quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh màu mực, mây đen quần quật như dữ tợn cự thú, ở trên bầu trời quần quật gào thét. Tầng mây bên trong thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị tử sắc lôi quang, dường như đang vì Trần Nguyên sắp đến chiến đấu mà gieo họ. Trần Nguyên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra cựu tinh bên trên thương tiên khí thánh huy trảm hồn kiếm. Trên thân kiếm, phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển, dường như ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, mỗi một đạo phù văn đều giống như một quả sáng chói sao trời, trên thân kiếm nhảy vọt lấp lóe. Tiếng kiếm reo như rồng gầm hổ khiếu, vang vọng đất trời, thanh âm kia bên trong tràn đầy lực lượng cùng ý chí bất khuất. Không gian chung quanh đều bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà vặn vẹo biến hình, dường như không gian cũng không cách nào tiếp nhận thanh thần kiếm này uy lực. Trần Nguyên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đem Thánh Huy Trảm Hồn kiếm giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra cựu tinh bên trên thương thiên thuật vạn cổ một kiếm. Trong chốc lát, Thánh Huy Trảm Hồn kiếm bộc phát ra vạn trượng quang mang kia như là một quả tân sinh mặt trời, đâm vào người vô pháp nhìn thẳng, quang mang bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng sáng tạo chi lực. Thân kiếm trung quanh, vô số đạo kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, phát ra bén nhọn tiếng rít. Phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn, chỗ đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Chỉ thấy Trần Nguyên thân hình như quỷ mị giống như đằng không mà lên, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Trong tay Thánh Huy Trảm Hồn kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Thiên Đế khiến đột nhiên chém xuống. Một kiếm này, ẩn chứa Trần Nguyên tín niệm, lực lượng cùng ý chí bất khuất, phá vỡ không gian trói buộc. Những nơi đi qua, không gian như cái gương vỡ nát giống như vỡ nát tan cảnh, lộ ra một vùng tăm tối hư vô. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung lên, dường như toàn bộ vũ trụ căn cơ đều dưới một kích này đã xảy ra lung lay. Kia nhìn như không thể phá vỡ Thiên Đế khiến, tại cái này vô địch vạn của một kiếm phía dưới, vậy mà như yếu ớt giấy mỏng giống như bị trong nháy mắt chém thành vô số mảnh vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng rung động. Chương 557, bản đế người, há lại ngươi có thể động. Chương 557, bản đế người, há lại ngươi có thể động. Cùng ngay đế lệnh treo ở hư không, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, trên đó phủ văn lấp lóe, dường như tại chiêu lộ ra thiên đế chi cao vô thượng quyền uy. Ngay trong nháy mắt này, Trần Nguyên thân hình như điện, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, ở bang chém về phía viên kia thiên đế khiến. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ hư không hỗn độn dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ quấy, không gian trong nháy mắt vặn bẹo biến hình. Kia nguyên bản không thể phá vỡ thiên đế khiến, lại Trần Nguyên cái này sắc bén một kiếm phía dưới, từng khúc giạn nứt, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, như hoa tuyết giống như phiêu tán. Giờ phút này, toàn bộ hư không hỗn độn lâm vào yên tĩnh như chết. Vô số ánh mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, dường như thời gian cũng vì đó ngưng kết. Ngay sau đó, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng chất vấn liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Thiên Đế Khiến, nắc. Cái này sao có thể? Đây chính là Thiên Đế Khiến à, đại biểu cho Thiên Đế vô thượng uy nghiêm, từ xưa đến nay chưa hề có người có thể dung chuyển mảy may, bây giờ lại bị một kiếm chém bỡ. Có người hai tay run rẩy chỉ hướng bầu trời, thanh âm bên trong mang theo vô tận run rẩy, dường như thấy được thế gian này bất khả tư nghị nhất sự tình. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Hắn cho dù tu hành thiên phú chắc tuyệt, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng hãi nhiên. Đây quả thực quá điên cuồng. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm chủ. Như chuyện hôm nay truyền đi, cả thương thiên giới chỉ sợ đều sẽ vì đó chấn động. Một vị tuổi trẻ nữ tử, hoa dung thất sắc, dùng tay che miệng, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nói không ra lời. Đây không có khả năng. Ta không tin. Nhất định là ta nhìn lầm. Trong đám người, một thanh niên nam tử điên cuồng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, dường như hết thảy trước mắt là một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng. Mà đứng ở trong hư không Trần Nguyên, tóc dài tung bay theo gió, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới đám người. Trên người hắn tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, đó là một loại vượt ra khỏi người phàm cực hạn, áp đảo trên trời đất cường đại khí thế. Tại thời khắc này, hắn đã trở thành trong lòng mọi người không cách nào với tới tồn tại, dường như một tôn từ viễn cổ đi tới chiến thần, lấy sức một mình phá vỡ thế gian thông thường nhận biết. Thương đỉnh sứ giả đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm kia đã vỡ vụn Thiên Đế Khiến, dường như ánh mắt đều muốn tràn mi mà ra. Đây chính là tượng trưng cho Thiên Đế chi cao vô thượng quyền uy, từ trước đến nay ngày càng ngạo nghễ, không người có thể địch Thiên Đế Khiến a, lại trước mắt hắn như yếu ớt như lưu ly biến thành mảnh vỡ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là bị trọng truy mạnh mẽ gõ một cái, cả người đều lâm vào không cách nào tự kiểm chế hỗn độn cùng mở mịt bên trong. Cái này sao có thể? Thương đỉnh sứ giả rốt cục phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, mang theo vô tận kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trung quanh một đám tùy tùng cùng thị vệ giống nhau ngây ra như phỗng, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành kinh ngạc bộ dáng. Trong đó một tên thị vệ há miệng run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng kia vỡ vụn Thiên Đế Khiến, vợ môi run run, lại nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Ngươi vậy mà chém vỡ Thiên Đế Khiến, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây tuyệt không khả năng a. Thương đỉnh sứ giả lần nữa gầm hét lên, khí tức trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi, quanh thân trời xanh chi lực như sôi dọn nộ hải giống như điên cuồng cuộn. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, cả người lâm vào một loại tín ngưỡng sụp đổ đáng sợ hoàn cảnh. Tại mảnh này chấn kinh cùng trong hỗn loạn, Trần Nguyên lặng lặng đứng lặng lấy, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt lãnh đạm quét mắt trước mắt đám người này. Trường kiếm trong tay của hắn, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, phản phất tại im lặng nói vừa rồi kia lôi đỉnh một kích vi lực. Thiên Đế Khiến lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất quá là bài trí mà thôi. Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như theo cựu địa ngục truyền đến, mang theo làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Thương đỉnh sứ giả giống như là bị câu nói này mạnh mẽ đánh trúng, bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không có khả năng, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thế gian này vì sao lại có người có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn khàn cả giọng mà quát, lòng tràn đầy kỳ vọng có thể được tới một hợp lý giải thích, có thể đáp lại hắn chỉ có Trần Nguyên kia băng lãnh thấu xương ánh mắt. Tại Trần Nguyên bên cạnh thần, Ngọc Lưu Ly một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, cả người hoàn toàn nhìn ngộ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không dám tin, miệng có chút mở ra, nửa ngày đều không khép lại được. Lúc này, quanh mình không khí dường như đều bởi vì Trần Nguyên cho thấy lực lượng mà rung động, mà hết thảy này tại Ngọc Lưu Ly trong mắt, đều trở thành Trần Nguyên thực lực cường đại lời chú giải. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngọc Lưu Ly rốt cục tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói của nàng mang theo khó mà ức chế kinh hãi. "Chủ nhân, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến như thế nào kinh khủng hoàn cảnh?" Nàng vừa nói, một bên không tự giác lắc đầu, dường như mong muốn nhờ vào đó xua tan trong lòng kia mạnh mẽ tới gần như hoang đường cảm giác chấn động. Nàng dừng một chút, con mắt chăm chú khóa tại Trần Nguyên trên thân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, ý đồ tìm tới một kia liên quan tới hắn thực lực cực hạn manh mối. Nhưng mà, ánh vào nàng tầm mắt, chỉ có Trần Nguyên kia bình tĩnh ung dung dáng người, cùng kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt thâm thúy. "Ta thế nào hoàn toàn không nhìn thấy cực hạn của ngươi?" Ngọc Lưu Ly lần nữa sợ hãi thán phục lên tiếng, thanh âm bên trong đã mang tới mấy phần gần như sùng bái của nhiệt. Vừa mới một chiêu kia, uy lực vậy mà như thế kinh người, dường như có thể xé rách thiên địa. "Có thể ta biết, cái này tuyệt sẽ không là ngươi toàn bộ thực lực. Chủ nhân, ngươi tựa như một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, mỗi một lần hiện ra, đều để ta cảm thấy chính mình bất quá là nhìn thấy một góc của băng sơn, dĩ nhiên đã bị kia khí thế bàng bạc bao phủ." Nàng hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như là đang chờ đợi Trần Nguyên đáp lại. Lại giống là vẫn đắm chìm trong đối cứng mới một màn kia trong rung động không cách nào tự kiềm chế. Tại mọi người đều bị cả kinh ngây ra như phỗng, rung động chi tình khó mà nói nên lời lúc, Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, hàn mang trong mắt lóe lên, chậm rãi tay giơ lên. Giờ phút này, thế cục đã dương cung bạc kiếm, chuyện phát triển tới không thể vãn hồi, không cách nào hòa hoãn tuyệt cảnh. Trong lòng hắn, sát ý đã cuồn cuộn đến đỉnh phong, không chút do dự dự định thuận tay kết quả cái này thương đỉnh sứ giả tính mệnh. Chỉ thấy Trần Nguyên trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí gào thét mà ra, dường như muốn đem thiên địa này đều chém thành hai khúc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung, đúng như thiên băng địa liệt. Nương theo lấy tiếng vang, một tôn tản ra vô tận uy nghiêm thiên đế pháp tướng, vào hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này pháp tướng cao lớn uy nga, đỉnh thiên lập địa, quanh thân lượn lờ lấy thần bí mà phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Trong đôi mắt, hàn tinh điểm điểm, quan sát chúng sinh, dường như thế gian vạn vật tại trong mắt đều như sâu kiến. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ vô song đế uy lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Chỗ đến, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như nhao nhao rạn nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như kinh khủng áp lực đập vào mặt, hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ xuống đất thần phục. Ngay sau đó, một đạo dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến thanh âm lạnh như băng, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang, bản đế người, há lại ngươi có thể động. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng minh nghiêm, chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn, náo hải ông tác hưởng. Nát bản đế chi lệnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 558, thiên đế. Lại như thế nào? Chết đi. Chương 558, thiên đế. Lại như thế nào? Chết đi. Làm thương đế thiên địa pháp tướng tại trên trời cao chậm rãi ngưng tụ, toàn bộ thiên địa tựa như bị một cỗ không thể danh trạng vĩ lực đống như quái, nổi lên một hồi kỳ dị lại kinh dị chấn động. Không gian đúng như bị một cái đến từ hỗn độn chỗ sâu vô hình cự thủ một mực nắm chặt, tùy ý bặm mẹo, biến hình, bày biện ra quỷ dị mà kinh dị độ cong. Thời gian, tại cỗ này bàng bạc lực lượng phía dưới, cũng giống như đã mất đi nguyên bản lưu động ý nghĩa, hoàn toàn lâm vào đình trệ, dường như thế gian vạn vật đều bị như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Tại mảnh này bị thương đế chi lực hoàn toàn bao phủ rộng lớn vô ngần khu vực, vô tận sinh linh đều bị bất thình lình rung động thiên địa dị tượng chỗ thật sâu hấp dẫn. Trong chốc lát, tất cả mọi người không tự chủ được dừng tay lại bên trong tất cả động tác đều nhịp đến giống như bị cùng một căn sợi tơ điều khiển con rối. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, cái cổ chuyển động ở giữa phát ra ken két tiếng vang, hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt tựa như lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Nhìn chằm chằm trên bầu trời kia dần dần ngưng thực, càng thêm rõ ràng phát tướng, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào tin hãi nhiên cùng thật sâu rung động, dường như thấy được phá vỡ nhận biết tồn tại. Cái này, cuối cùng là cái gì? Trong đám người, một cái tuổi trẻ người tu hành bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, liền lời nói đều nói đến đứt quãng. Thân thể của hắn như trong gió nến tàn giống như kịch liệt lay động, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Bên cạnh một vị lão giả, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, lệ quang kia tại thương đế pháp tướng chiếu rọi, lại chết xả ra ngũ thải hào quang. Thanh âm của hắn cao vút mà mang theo vài phần điên cuồng, dường như dốc hết suốt đời khí lực quát tầm lên, đây là trong truyền thuyết thiên đế. Thương đế, là thương đế a. Tiếng la của hắn giống như một đạo mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh lôi, trong đám người ầm vang nổ vang, chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn, tâm thần rung động. Cái gì? Thương đế? Đây chính là vô số thế giới cùng đại lục chi chủ, chí cao vô thượng, chúa tể càn khôn thương đỉnh thiên đế. Một người khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dưới hai tay ý thức che miệng, thanh âm theo giữa ngón tay gạt ra, mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng sợ hãi. Thân thể của hắn không ngừng lui về sau, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Trời ạ, chúng ta có tài đức gì, vậy mà có thể tận mắt nhìn đến thiên đế? Một vị tuổi trẻ nữ tử trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, trong miệng tự lẩm bẩm, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, làm ướt quần áo của nàng. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn rốt cục rõ ràng ý thức được, chính mình thật gặp được trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép cùng truyền miệng bên trong, kia thần bí mà uy nghiêm thương đỉnh chi chủ, thương đế. Bái kiến thương đế. Trong chốc lát, vô số thân ảnh đồng loạt quỳ lạy, đầu gối nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà chỉnh tề tiếng vang, dường như đại địa đều tại cỗ lực lượng này hạ run nhẹ nhẹ. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ sôi trào mãnh liệt tiếng gầm, giống như lao nhanh không thôi giang hà, trực trùng vân điêu, như muốn xông phá thiên địa này gồng cùng xiển xích. Lúc này, thương đế khí thế tại mọi người triều bái âm thanh bên trong như hỏa tiễn giống như kéo lên đến đỉnh phong. Hắn pháp tướng quanh thân, trời xanh chi lực dường như sôi trào mãnh liệt, vô tận mênh mông sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài quyết tán. Mỗi một lần quyết tán, đều để không gian phát ra ken két không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Trung quanh hư không bị cỗ này trời xanh chi lực vô tình tách ra, lấy thương đế làm trung tâm, hình thành một cái to lớn, sâu không thấy đáy hỗn độn vòng xoáy, hướng về vô tận phương xa điên cuồng lan tràn. Trên trời cao, hỗn độn khí lưu như giữ tận cự thú giống như quần quận không thôi, một tôn uy nga vô cùng, đỉnh thiên lập địa thương đế pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Cái này pháp tướng quanh thân tản ra hủy thiên diệt địa, đủ để cho thế gian vạn vật cũng vì đó sợ hãi khí tức khủng bố. Mỗi một tấc đều tản ra làm cho người run rẩy bị áp, dường như nó nhẹ nhàng khẽ động, thiên địa đều muốn vì đó vỡ nát, nhật nguyệt tinh thần đều đem trong nháy mắt tạm đạm vô quang, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hai con ngươi dường như hai vòng to lớn, có thể thôn phệ tất cả lỗ đen, thâm thúy mà kinh khủng, vô tình quan sát phía dưới chúng sinh, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. So sánh cùng nhau, Trần Nguyên nhỏ bé đến như là bụi bặm bên trong một hạt bụi nhỏ, tại cái này mênh mông vô ngần, làm người tuyệt vọng uy áp phía dưới, lộ ra như thế không có ý nghĩa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này ép thành một biển. Hắn cô lập với mảnh này được trời xanh chi lực tràn ngập giữa thiên địa, bốn phía là vô tận hư không, cùng kia cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyệt luân thương đế pháp tướng tạo thành tươi sáng mà rung động so sánh. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều như từng đạo mũi tên, tập trung vào đó. Ở phía xa dãy núi chi đỉnh, trên biển mây, vô số cường giả nhao nhao hiện thân. Thân ảnh của bọn hắn hoặc cao lớn uy mãnh, hoặc mờ mịt hư ảo, hoặc tản ra khí tức thần bí. Nhưng mà, trong ánh mắt của bọn hắn hoặc là mang theo khinh thường, hoặc là tràn đầy thương hại, không có người nào xem trọng Trần Nguyên, dường như hắn đã là một người chết. Thử, kẻ này quả thực không biết lượng sức, dám chém vỡ tiên đế khiến, hắn kết cục đã định trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị thân mang hắc bào lão giả, thanh âm như là hồng trung giống như ở trong thiên địa quanh quẩn, trong lời nói tràn đầy đối Trần Nguyên kinh miệt. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, áo bào trong gió bay phất phới, trên mặt lộ ra một bộ cao cao tại thượng thần sắc. Không sai, tại thương đế như vậy chân chính thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt, hắn làm tất cả bất quá là châu chấu đa xe, tất cả dãy rủa đều là hư ảo, buồn cười đến cực điểm. Một vị dáng người khôi ngô đại hán, hai tay ôm ngực, lớn tiếng phụ hòa nói, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Cơ thể của hắn cao cao nổi lên, giống như một tòa nguy nga núi nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đối Trần Nguyên kinh thường. Tiểu tử này, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Hôm nay, hắn chắc chắn máu tươi tại chỗ, trở thành thế gian trò cười. Trong đám người, một vị khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trần Nguyên, dường như đã thấy hắn thê thảm kết quả. Trong tay nàng luốt một thanh hàn quang lấp lóe dao găm, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười trào phúng. Lời của mọi người như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, ở trong thiên địa không ngừng cuộn, quấy quẩn, càng thêm sấn ra Trần Nguyên vị trí hoàn cảnh tuyệt cảnh. Vậy đến từ bốn phương tám hướng cảm giác áp bách, như bài sơn đảo hải hướng phía hắn quét sạch mà đi, như muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trần Nguyên thấy thế, khóe miệng đột nhiên một phát, phun ra một vệt không sợ cười. Nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết cùng không bị trói buộc, dường như thế gian không có cái gì có thể làm cho hắn e ngại. Thân hình hắn một bên, cánh tay dài dò ra, động tác nhu hòa nhưng lại tràn ngập lực lượng, như cầm lên một mảnh như lông vũ, sẽ tại thương đế uy nghiêm áp bách dưới, đã sủi lơ, không thể động đậy ngọc lưu ly nhẹ nhàng về sau đưa tới. Thật đơn giản một động tác, lại vững vàng đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, giống như một tòa núi cao nguy nga, vì nàng che gió che mưa. Ngay sau đó, Trần Nguyên tại vô số đạo ánh mắt tập trung phía dưới, dứt khoát phóng ra bước đầu tiên. Một bước này, dường như đạp phá hư không, quanh thân khí lưu trong nháy mắt cuốn ngược, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy. Chỉ thấy mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp hướng phía chân trời kéo lên mà đi. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như giẫm tại thiên địa mạch đập phía trên, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của hắn. Một bước, nhất trọng thiên. Thân ảnh của hắn từ đôi đến đầu, như là một đạo vạch phá thương khung lưu tinh, sáng chói mà chói mắt. Mỗi leo lên một tầng thiên, Trần Nguyên quanh thân khí thế tựa như mãnh liệt như thủy triều, hiện lên mấy lần căng gọn. Kia mênh mông khí tức, dẫn tới phong vân biến sắc, giữa thiên địa trời xanh chi lực như là bị một cái bàn tay vô hình quái, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Thiên đế, lại như thế nào? Trần Nguyên thanh âm dường như hồng trung, cuồn cuộn quanh quẩn giữa thiên địa, mang theo một câu ngoài ta còn ai khí phách. Ngươi không trêu chọc ta thì cũng thôi đi, đã nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, bắn ra quang mang phảng phất muốn đem vùng trời này đều thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Chết đi. Một tiếng này gầm thét, chấn động đến hư không mặt mèo, không gian dường như bị xé nứt ra vô số đạo nhỏ bé vết rách bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Theo Trần Nguyên không ngừng lên trời, thực lực của hắn đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Phải biết, hắn tại sân thượng cảnh đỉnh phong lúc liền có thể chém giết thiên vương, bây giờ thân ở thiên thánh cảnh đỉnh phong, thực lực kia càng là không thể so sánh nổi, chạm thiên đế cũng không đáng kể. Huống chi, trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ là thương đế một đạo pháp tướng mà thôi. Trong chốc lát, Trần Nguyên quanh thân quang mang đại thịnh, thiên thương đế quyết công pháp bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Thể nội trời xanh chi lực như là mãnh liệt nham tương, ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất muốn đem hắn thân thể nó bạo. Trong tay cựu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy chạm hồn kiếm, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân giờ phút này chiến ý cường đại, thân kiếm rung động kịch liệt, phát ra trận trận bén nhọn kiếm minh. Từng đạo hào quang sáng chói theo trong thân kiếm nở rộ mà ra, đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến giống như ban ngày, quang mang bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Vạn cổ một kiếm. Trần Nguyên quát lên một tiếng lớn, trong tay thánh huy chạm hồn kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm ngưng tụ lại một đạo trường dài trăm trượng kiếm khí. Đạo kiếm khí này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không gian chung quanh tại áp bách phía dưới, như vỡ vụn mặt kính giống như nhao nhao rạn nứt, vết rách cấp tốc lan tràn, phát ra tiếng vang chói tai. Khí tức kinh khủng, nhưng ở đây vô số cường giả cũng nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng, hai chân như nhũn ra, cái chán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Trong nháy mắt, một kiếm này lấy thế lôi đình vạn quân chém ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng khổng lồ, giống như một đạo dữ tợn vết sẹo vượt ngang chân trời, lỗ hổng bên trong tuôn ra vô tận hỗn độn chi khí. Kia thương đế pháp tướng tại cái này kinh khủng một kiếm phía dưới, lại như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chém nát ấy. Vô số đạo quang mang mảnh vỡ tứ tán bay ra, chiếu sáng toàn bộ thương cung, dường như một trận long trọng mà kinh khủng khói lửa. Giờ phút này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như thời gian đều lần nữa đình trệ. Vô số ánh mắt đều trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động. Tất cả mọi người bị Trần Nguyên cái này kinh thế hai tục một kiếm chết phục, ngây ra như phông giống như sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Ngay cả thương đế bản nhân, giờ phút này cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc. Thân hình tại nguyên chỗ run nhẹ nhẹ, dường như không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Chương 559, Thương đỉnh chấn động. Thiên đế chân thân giáng lâm. Chương 559, Thương đỉnh chấn động. Thiên đế chân thân giáng lâm. Thiên đế tôn này giáng lâm thế gian nguy nga pháp tướng, quanh thân tản ra khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy vô thượng uy nghiêm, thân thể cao lớn dường như chống lên toàn bộ thương khung, pháp tướng đôi mắt lúc khép mở, có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng lại tại cái này vạn chúng chú mục thời điểm, Trần Nguyên đột nhiên rút kiếm, một đạo sắc bén vô song kiếm quang hiện lên, đúng như vạch phá bóng đêm vô tận sáng chói lưu tinh. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình tiếng vang, kia tượng trưng cho thiên đế quyền lực trí cao cùng vô địch lực lượng pháp tướng, lại như yếu ớt như lưu ly từng khúc rạn nứt, sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tan đi trong trời đất. Một màn này, nhường chư thiên vạn giới vô số ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Nát, cái này sao có thể? Thiên đế kia từ trước đến nay bị coi là không thể phá vỡ pháp tướng, vậy mà liền dạng này không hề có điểm báo trước nát. Trong đám người, cũng không biết đến tột cùng là ai dẫn đầu phát ra một tiếng tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin bén nhọn thét lên. Đây chính là cao cao tại thượng, chúa tể lấy thế gian vạn vật tất cả thiên đế a. Hắn pháp tướng đại biểu chính là thiên đạo vô thượng ý chí, tại cái này rộng lớn thế gian, như thế nào tồn tại lực lượng có thể đem nó phá hủy đâu? Một vị lão giả, giờ phút này thân thể ngăn không được run rẩy, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng mê mang. Dường như trong lòng của hắn một mực kiên thủ tín ngưỡng, trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, nhường hắn lâm vào vô tận hoang mang cùng bất an bên trong. Tuyệt không có khả năng này, một cái cũng không phải là thiên đế người, có thể nào vung ra khủng bố như thế tuyệt luân một kiếm, đem thiên đế pháp tướng chém nát bấy. Đây quả thực lật đổ ta đối thế gian tất cả lực lượng nhận biết. Một vị tuổi trẻ người tu hành, nguyên bản tràn đầy tự tin, tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt giờ phút này vặn vẹo biến hình, điên cuồng mà gầm thét. Dường như phải dùng cái này gầm thét đến xua tan ở sâu trong nội tâm kia giống như thủy triều mãnh liệt vọt tới sợ hãi cùng rung động. Rung động thanh âm, giống như sôi trào mãnh liệt to lớn thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, tại rộng lớn giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn, khuyết tán ra đến, thật lâu đều không thể lắng lại. Mỗi người đều bị cái này vượt quá tưởng tượng kinh người biến cô rung động thật sâu, dường như toàn bộ thế giới trật tự tại thời khắc này đều đã bị triệt để sửa, tương lai biến tràn đầy bất ngờ cùng sự không chắc chắn. Ở đằng kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó dò lại tràn ngập uy nghiêm trang trọng cảm giác thương đỉnh trọng yếu nhất chi địa. Thời gian dường như hoàn toàn dừng lại đồng dạng, không gian cũng có chút vặn vẹo lên, bày biện ra một loại trạng thái kỳ dị. Ngồi ngay ngắn ở đó chi cao vô thượng trên thần tọa thương đế, quên thân tản ra một loại cổ lão mà khí tức vô cùng cường đại. Khí tức kia tựa như mênh mông vô tận biển cả, đã thâm thúy vô cùng lại hào hùng khí thế, khiến cho thế gian vạn vật tại trước mặt đều không từ tự chủ thần phục. Ngay tại cái này nhìn như bình thường nhưng lại mơ hồ giấu giếm rất nhiều huyền cơ thời khắc mấu chốt, thương đế khí thế đột nhiên một hồi cực kỳ kịch liệt cuộn. Nguyên bản có chút mấp máy hai mắt đột nhiên trừng lớn, từ đó lóe ra hai đạo dường như có thể xuyên thủng thời không sắc bén quang mang. Đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy thật sâu vẻ không thể tin được, thần tình kia liền như là chính mắt thấy thiên địa sụp đổ, vũ trụ đúc lại như vậy rung động lòng người cảnh tượng đồng dạng. Thương đế ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lấy Trần Nguyên thực lực, tuyệt đối không có khả năng chỉ một kiếm liền đem chính mình giáng lâm đi qua pháp tướng cho đánh nát. Phải biết, kia pháp tướng mặc dù cũng không phải là chân thần, nhưng lại ngưng tụ chính mình cực lớn thần lực cùng uy nghiêm, tuyệt không phải ở vào thiên đế cảnh phía dưới bất kỳ tồn tại có khả năng chống lại. Cho dù là những cái kia đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong cường giả, tại đối mặt cái này pháp tướng thời điểm, cũng chỉ có hy vọng mà ngưng bước, túi đầu xưng thần. Tại thương đế bên cạnh, mấy vị khí tức hùng hồn vô cùng, quanh thân tản ra lệnh tấu xương hàn ý thương đỉnh cường giả, nhìn thấy thương đế lần này dị dạng biểu hiện, trong lòng không khỏi nhao nhao nổi lên tầng tầng nghi hoặc. Trong đó một vị thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng cường giả, đang do dự chỉ chốc lát về sau, tiến lên một bước, ôn quyền hành lễ nói, "Bệ hạ, thật là xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa?" Thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, tại cái này một mảnh tĩnh mịch thương trong đỉnh, lại có vẻ phá lệ đột ngột. Thương đế sắc mặt âm trầm đến như là có thể nhỏ ra nước, trầm muộn mở miệng nói ra, "Có người đánh nát bản đế pháp tướng." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại như là một quả quả bom nặng ký đồng dạng, tại mọi người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa dứt lời, toàn bộ thương đỉnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong. Quanh mình tất cả khí tức, bất luận là yếu ớt đến như là sâu kiến đồng dạng người hầu, vẫn là cường đại như mấy vị kia cường giả đỉnh cao, đều tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Thân ảnh của bọn hắn như là bị như ngừng lại thời không bên trong, không thể động đậy mảy may. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía thương đế, trong đôi mắt tràn ngập vô tận rung động. Kia rung động chi tình, phản phất muốn đem toàn bộ thương đỉnh đều bao phủ lại đồng dạng. Cái gì? Lại có người có thể cùng bệ hạ ngài chống lại? Một vị tóc trắng xóa, nhưng mà lại vẫn như cũ lao giả tinh thần quắc thước, kìm lòng không được la thất thanh lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy đều là không thể tin cùng thần sắc kinh khủng. Trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh, dường như không cách nào tưởng tượng lại sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Bệ hạ là vô địch tồn tại, làm sao lại có người có thể chống lại bệ hạ ngài pháp tướng? Một vị dáng người khôi ngô đến như là to như cột điện đại hán, trừng lớn như chuông đồng hai mắt, gầm thét lên tiếng. Cơ thể của hắn giống như sắt thép cứng rắn, giờ phút này bởi vì kích động mà khẽ run. Hắn dường như mong muốn thông qua loại này kịch liệt phương thức đến kiên quyết phủ định cái này làm cho người chấn kinh đến không có gì sánh kịp sự thật. Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Đám người nhao nhao phụ họa, thanh âm liên tục không ngừng, tại thương trong đỉnh không ngừng mà quen quẩn. Thanh âm kia như là tầng tầng lớp lớp gợn sóng, thật lâu đều không thể tiêu tán, phản phất tại nói trong mọi người tâm khó có thể tin cùng hoang mang. Nhưng mà, chỉ có thương đế trong lòng mình tin tưởng, đây hết thảy đều là thiên chân vạn sát sự thật. Hắn không tiếp tục làm nhiều bất kỳ giải thích gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Kia tiếng hừ lạnh dường như đến từ cựu u địa ngục đồng dạng, mang theo vô tận hàn ý cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, thương đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thương trong đỉnh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tại hắn biến mất một sát na kia, kinh khủng đến cực điểm khí tức lấy thương đỉnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kịch liệt chấn động ra đến. Này khí tức dường như thực chất hóa thủy triều đồng dạng, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, thời gian cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Vô số thế giới, bất luận là phồn hoa thịnh vượng linh huyễn thế giới, vẫn là hoang vu vắng lặng hắc ám thế giới, đều bởi vì thương đế chân thân giáng lâm mà phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Sơn hà băng liệt, đại địa run rẩy, tinh thần truy lạc, toàn bộ vũ trụ đều tại cỗ này khí tức kinh khủng phía dưới lảo đảo muốn ngã. Mà Thương Đế mục tiêu chính là Trần Nguyên chỗ vô địch đại lục. Một trận đại chiến chấn động thế gian, sắp kéo ra màn che. Trong chốc lát, kinh khủng đến cực điểm khí tức dường như khai thiên lưới dao, theo Thương Đế kia nguy nga như núi trong thân thể ầm vang một phát. Này khí tức giống như hồng hoang manh thu thức tỉnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chỗ đến, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc rạn nứt, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Giáng nát bản đế pháp tướng, ngươi đây là muốn chết. Thương Đế kia lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm, dường như xuyên việt vô tận thời không mà đến, mang theo vô thượng phẫn nộ. Tại cái này đã hỗn loạn không chịu nổi giữa thiên địa quần quần quanh quần, chấn người linh hồn chân chiến, dường như thế gian vạn vật đều muốn tại một tiếng gầm này phía dưới hồi phi yên diệt. Chương 560, thiên đế cảnh rất đáng gờm. Ta một bước thiên đế đỉnh phong. Chương 560, thiên đế cảnh rất đáng gờm. Ta một bước thiên đế đỉnh phong. Trong chốc lát, hư không chấn động, một cô cổ lão mà kinh khủng uy áp như bãi sơn đảo hải của tới. Chỉ thấy kia vô tận trên trời cao, phong vân cuộn cuộn, một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Thương Đế. Quanh thân tản ra quang mang, giống như ước vạn mặt trời đồng thời nở rộ, đâm vào đám người hai mắt đau nhức. Nguyên bản còn tràn ngập chất vấn cùng kinh hãi giữa thiên địa, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, tất cả thanh âm giống như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp chặt, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có từng đạo bao hàm ánh mắt kính sợ, dường như sáng chói sao trời, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, chăm chú khóa chặt ở đằng kia đứng ngạo nghễ hư không Thương Đế trên thân. Trong đám người, từng đạo phức tạp cảm xúc như quần quần sóng ngầm. Có người đối Trần Nguyên vận mệnh phát ra tiếc hận than nhẹ, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối thiên tài vẫn lạc thương tiếc. Càng có người khoe miệng giơ lên một vệt nụ cười trào phúng, tùy ý cười nhạo Trần Nguyên không biết lượng sức. Hừ, kẻ này tuy mạnh, có thể cuối cùng chưa đạt thiên đế cảnh. Bây giờ Thương Đế đích thân tới, công việc của hắn đường đã đoạn tuyệt, chỉ có một con đường chết. Một vị lão giả lắc đầu thở dài, trong lời nói tràn đầy chắc chắn. Xác thực, chắc tuyệt như vậy thiên phú, lại không hiểu dấu tài, phong mang quá lộ, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Một bên nam tử trung niên phụ hòa nói, trong ánh mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác quan mang. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều nhận định kết cục đã định. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Nguyên đối mặt Thương Đế, liền như là sâu kiến rung động cây, tuyệt đối không thể là Thương Đế đối thủ. Giữa cả thiên địa, tràn ngập một loại đối Trần Nguyên vận mệnh thẩm phán không khí, dường như hắn bại vong, đã trở thành trong thiên địa này không thể sửa đổi định số. Sáng chói sao trời hội tụ, sao trời xuôi theo cố định quỹ tích xoay tròn, phóng thích hào quang, phát họa hùng vĩ bức tranh. Vạn trọng thiên hạch trung tâm, có một tòa từ thần bí màu đen tự thạch đắp lên nguy nga vương tọa. Vương tọa phía trên, Thương Đế dáng người thẳng tắp như thương tùng, ngạo nghễ ngồi ngay ngắn. Hắn thân mang một bộ từ không biết loại nào thần vật lân phiến dệt thành đế bào. Lân phiến lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương, mỗi một phiến đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy 9 quả màu sắc khác nhau, quang mang chói mắt thần châu vương miện, thần châu lưu chuyển ở giữa, phóng xạ ra từng đạo có thể xuyên thủng thời không sắc bén quang mang. Thương Đế khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi dường như hai cái thâm thúy vô tận hàn đàm, đáy đầm dũng động làm cho người sợ hãi lạnh thấu xương sát ý. Giờ phút này, hắn có chút trong mắt, lấy một loại cao cao tại thượng, quan sát con kiến hôi dáng vẻ, coi thường lấy phía dưới cách đó không xa Trần Nguyên. Trên thân tự nhiên mà vậy phát ra kinh khủng uy áp, như bãi sơn đảo hải chi thế sôi trào mãnh liệt, khiến cho không gian chung quanh đều như là yếu ớt như lưu ly, từng khúc rạn nứt, phát ra làm người sợ hãi răng rắc tiếng vang. Người thiên phú rất không tệ. Thương Đế rốt cục mở miệng, thanh âm dường như đến từ vũ trụ tuyên cổ mới bắt đầu, mang theo vô tận tăng thương cùng uy nghiêm, tại mảnh hỗn độn này trong hư không qua lại khuấy động. Nhưng là tại bản đế trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Nói xong, hắn có chút nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy trong lòng bàn tay, một phương vũ trụ nhỏ chậm rãi thành hình. Trong đó sao trời lấp lóe, nhật nguyệt giao thế, sông núi chập trùng, giang hà lao nhanh, thế gian vạn vật đều tại cái này nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay diễn lại hưng suy luân hồi. Cam chịu số phận đi. Thương Đế lần nữa phát ra tiếng, lần này thanh âm của hắn dường như biến thành một đạo vô hình hồng lưu, cuồn cuộn hướng về phía trước, chỗ đi qua, không gian trong nháy mắt bị nghiền thành hư vô. Trung quanh nguyên bản vây quanh vạn trọng thiên toàn chuyển sao trời, lại có không ít tại cỗ này sóng âm trùng kích vào, trực tiếp vỡ nát tan rã, hóa thành vô số tinh mảnh, trong hư không tùy ý bay múa. Đế cảnh phía dưới đều là run rế. Thương Đế lời nói năng có khí phách, dường như trở thành giữa thiên địa không thể dung chuyển chỉ lý. Theo hắn vừa dứt tiếng, toàn bộ vạn trọng thiên đô run lẩy bẩy, vô số đạo phù văn thần bí theo vương tọa phía dưới phóng lên tận trời. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái to lớn, tản ra diệt thế khí tức lồng ánh sáng, đem Trần Nguyên hoàn toàn bao phủ trong đó, phảng phất muốn đem nó theo thế gian này hoàn toàn xóa đi. Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kia như nóng bỏng ngọn đuốc đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía cao cao tại thượng lại quanh thân còn quấn vô cùng vô tận uy nghiêm Thương Đế. Thân xác của hắn cực kỳ lạnh nhạt, kia đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mở ra, thanh âm mặc dù cũng không cao, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa ung dung quanh quẩn. À, thiên đế cảnh vậy sao? Lời nói ở chỗ này hơi ngưng lại, ngay sau đó, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia khinh thường chi ý, sau đó lại ngay sau đó hỏi: thật coi là bằng vào này cảnh giới liền có thể nghiền ép tất cả sao? Tại cái này rộng lớn vô ngần, bao la vô biên dưới bầu trời, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Hiện trường yên tĩnh im ắng, yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy đám người quần áo, phát ra bay phất phới thanh âm. Ngay lúc này, hư không bên trong, 99 mai tản ra sáng chói hào quang lóa mắt thập tinh thiên đế cấp bên trên thương thiên châu, đúng như sao trời tảng sáng đồng dạng đột nhiên nổi lên. Mỗi một mai thiên châu đều có cối xay kích cỡ tương đương, mặt ngoài phủ văn không ngừng lóe ra, thần bí mà khí tức cổ xưa như có như không mơ hồ hiện hiện. đó là một loại kinh khủng đến cực hạn tiên đế cấp bậc khí tức, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều tùy tiện nghiền nát. Cố khí tức này dần dần tràn ngập ra, nhường vô số người hai chân như nhũn ra, trong lòng không tự chủ được dâng lên vô tận rung động cùng lòng kính sợ. Ngay sau đó, cái này 99 mai tản ra tia sáng chói mắt bên trên Thương Thiên Châu, dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí khó lường lực lượng triệu hoán. Kéo lấy thật dài quan vĩ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt hướng phía Trần Nguyên thể nội hội tụ mà đi. Tại Thiên Châu dung nhập một sát na kia, Trần Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, trong cơ thể của hắn tựa như là có vô số đầu viễn cổ cự thú đang điên cuồng gào thét đồng dạng. Thực lực của hắn như là sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ như thủy triều, bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức theo nguyên bản thiên thánh cảnh đột nhiên xảy ra biến hóa, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng đúng như núi lửa phun trào đồng dạng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đột phá tầng kia trói buộc gông cùm xiềng xích, bước vào thiên đế cảnh lĩnh vực. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, thiên đế cảnh một tầng, tầng hai, ba tầng, tứ tầng. Trần Nguyên cảnh giới liền như là mất đi khống chế hỏa tiễn đồng dạng, một đường phi tốc tiêu thăng, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy giữa thiên địa các loại kỳ dị cảnh tượng nhau nhau hiện ra. Trên bầu trời sấm sét vang dội, tử sắc lôi đỉnh giống như dao long đồng dạng tại trong đó xuyên thẳng qua lại. Đại địa run rẩy kịch liệt lấy, phản phất tại là cỗ này tân sinh lực lượng kinh khủng mà cảm thấy run rẩy. Trong nháy mắt, Trần Nguyên khí tức đã kéo lên đến thiên đế cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Trong chốc lát, hắn quanh thân bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ, quang mang kia bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận uy nghiêm cùng lực lượng cường đại, dường như hắn chính là thiên địa này ở giữa chúa tể đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là một tia từ trên người hắn tiêu tán đi ra khí tức, tựa như cùng một tòa nguy nga núi lớn hùng vĩ, hướng phía Thương Đế áp bách tới. Nguyên bản vẻ mặt vẻ ngạo mạn Thương Đế, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Thân làm thiên đế cảnh tầng 2 hắn, vậy mà tại Trần Nguyên cái này một tia khí tức áp bách dưới, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại này sợ hãi thật sâu rót vào trong xương thủy, nhường thân thể của hắn nhịn không được khẽ run lên. Hắn thật sâu biết, trước mắt Trần Nguyên, giờ phút này có lực lượng đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chính mình tại Trần Nguyên trước mặt, hoàn toàn không cùng chi chống lại khả năng. Chương 561, rung động tứ phương. Quỳ xuống. Chương 561, rung động tứ phương. Quỳ xuống. Trần Nguyên trong nháy mắt tiến giai thiên đế cảnh đỉnh phong. Một màn bất thình lình, nhường các phương đại lục chi chủ đều cứng ở nguyên địa, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh tất cả. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, miệng đại trường, trên mặt viết đầy thật sâu rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Có người thậm chí vô ý thức luốt luốt ánh mắt của mình, cho là mình là đang nằm mơ. Đây là có chuyện gì? Chân quý như thế thiên đế cấp bên trên Thương Thiên Châu, hắn thế nào lập tức lấy ra 99 mai? Trong đám người, Viêm Hỏa Đại Lục chi chủ cháy mạnh khung dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, trong tay tượng trưng cho quyền thống trị Viêm Hỏa quyền trượng bởi vì kích động mà không ngừng run run. Đứng tại cháy mạnh khung bên cạnh Băng Lan Đại Lục chi chủ Lăng Dương, miệng há thật to, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, tự lẩm bẩm, đây quả thực liền không thể tư nghị. Cả Thương Thiên giới, có thể nắm giữ một cái bên trên Thương Thiên Châu đều đủ để trở thành siêu cấp thế lực chấn tộc chi bảo, hắn lại có 99 mai. Đây là chiếm được ở đâu a? Đây cũng quá kinh khủng a. Linh Huyễn Đại Lục chi chủ Mị Cơ nhịn không được kinh hô, gương mặt của nàng bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy đối Trần Nguyên kính sợ. Trung quanh đại lục khác chi chủ nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là một bộ rung động đến cực hạn biểu lộ. Hắn cái này tiến cấp tới tiên đế cảnh a? Man Hoang Đại Lục chi chủ rất mánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn so Thương Đế cấp bậc còn cao hơn. Thương Đế thật là chúng ta đại lục ở bên trên mạnh nhất tồn tại một trong, hắn vậy mà như thế dễ dàng siêu việt hắn cảnh giới. Huyền Phong Đại Lục chi chủ rõ giật hai tay nắm thật chặt quyền, trên mặt viết đầy rung động cùng sợ hai thán phục. Trong đám người một mảnh xôn xao, đại gia châu đầu ghé hai, trong lời nói tất cả đều là đối Trần Nguyên sợ hai thán phục cùng kính sợ. Ta cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này sao có thể? Tinh Diệu Đại Lục chi chủ Tinh Lan dùng sức bóp chính mình một thanh, cảm nhận được đau đớn sau, vẫn như cũ không thể tin được hết thảy trước mắt. Giờ phút này, Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn quét mắt một vòng chung quanh khiếp sợ các phương đại lục chi chủ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Sự cường đại của hắn đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Ở đằng kia mênh mông ngông ngẩn, dường như vô tận hư không đúc thành đế tọa phía trên, Thương Đế dáng người thẳng, lại khó nén giờ phút này chật vật. Khuôn mặt của hắn, đúng như che kín một tầng sương lạnh, không có chút huyết sắc nào, được không gần như trong suốt, hai con ngươi bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng không thể tin. Ngay tại vừa rồi, vẹn vẹn một cái thoáng qua ở giữa, hắn chứng kiến Trần Nguyên thực lực như sao trời giống như quật khởi. Một lần hành động siêu việt hắn, sự thật này như một đạo kinh lôi, trong lòng hắn ầm vang nổ vang. Đây tuyệt không khả năng. Thương Đế gào thét lên tiếng, thanh âm tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong khuấy động tiếng vọng, mang theo vô tận run rẩy cùng không cam lòng. Hắn lại như vậy bước vào Tiên Đế đỉnh phong cảnh giới. Chấm trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, vừa rồi gian nan tiến giai đến Tiên Đế tầng 2 cảnh, hắn có thể nào trong phút chốc liền đăng lâm cái này đỉnh phong chi cảnh? Hoang đường đến cực điểm, cái này nhất định là giả, tuyệt đối là giả. Nóng nảy cùng phẫn nộ hoàn toàn đem Thương Đế bao phủ, hắn đột nhiên vung cánh tay lên một cái, quanh thân sôi trào mãnh liệt đế lực trong nháy mắt sôi trào cuộn cuộn. Nương theo lấy một tiếng đánh vỡ thương khung gầm thét, hắn thi triển ra kia uy chấn chư thiên Tiên Đế cấp tuyệt học, Thương Thiên Đế Đao. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số thời không dường như yếu ớt lưu ly, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào từng khúc vỡ nát, hóa thành một mịn. Vô tận hỗn độn khí lưu bị điên cuồng quấy, ngưng tụ thành một đạo che khuất bầu trời, kinh khủng tuyệt luân đao quang. Đao quang kia phía trên, phù văn lấp lóe, sát ý tung hành, phảng phất muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Đạo này lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi lực đao quang gào thét mà ra, chỗ đi qua, vô số sinh linh thai kiếp khó thoát. Chỉ nghe trận trận kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời, những cái kia bất hạnh bị liên lụy sinh mệnh, trong nháy mắt tại đao quang phía dưới chôn vùi, liền một tia tàn hồn cũng không từng lưu lại. Bọn hắn tuyệt vọng tiếng hô hoán đan vào một chỗ. A, không, không cần, cứu mạng a. Tại cái này kinh khủng thiên thai trước mặt, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng, liền mảy may cơ hội chạy thoát đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Một màn này, đem đạo này công kích kinh khủng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nguyên chậm rãi dương mắt, ánh mắt dường như hai đạo xuyên thấu thời không mũi tên, thẳng tắp rơi vào cái kia đạo kinh khủng đào quang phía trên. Trong chốc lát, thời gian dường như ngưng kết, không gian cũng theo đó vặn mèo. Tại Trần Nguyên cái này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận bí lực ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia đạo vừa rồi còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi đào quang. Lại như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tan rã, biến mất không thấy hình bóng, không có để lại một tia vết tích. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động đến ngây ra như phỗng, bởi vì Trần Nguyên lấy cái này lôi đỉnh thủ đoạn, hướng thế nhân tuyên cáo hắn hàng thật giá thật thiên đế cảnh đỉnh phong thực lực. Sự thật này như là một tòa nguy nga cự phòng, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Trong chốc lát, thiên địa dường như ngưng kết, tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn cả kinh ngây ra như phỗng. Ngay sau đó, rung động cảm xúc như mãnh liệt thủy triều giống như trong đám người cuộn cuộn. Trời ạ, hắn cho thấy thiên đế cảnh đỉnh phong thực lực, lại thiên chân vạn sát. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng bao hàm khó có thể tin kinh hô. Thanh âm này dường như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt vạch phá ngưng trọng không khí. Thực lực thế này, quả thực thần hồ kỳ thần, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lại một người cao giọng la lên, trong giọng nói tràn đầy không cách nào nói rõ rung động cùng sợ hãi thảm phục. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở đằng kia nói đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh bên trên, đôi mắt bên trong lóe ra kính sợ cùng rung động xen lẫn quan mang. Có người bờ môi khẽ nhếch, lại nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua, dường như bị làm định thân chú đồng đạo. Có người thì kích động đến toàn thân run rẩy, hai tay nắm thật chặt quyền, phản phất muốn dùng loại phương thức này để ức chế nội tâm kia như sóng to gió lớn cảm xúc. Như thế thực lực hoàn toàn đã vượt ra lẽ thường phạm chủ. Đây quả thực là lật đổ chúng ta đối với tu hành nhận biết cực hạn. Một vị lão giả giờ phút này cũng không nhịn được ngửa đầu nhìn trời, phát ra thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng cảm khái. Giữa cả thiên địa, tràn ngập mọi người liên tục không ngừng tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận, tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Cái này rung động cảnh tượng, phản phất muốn đem thương khung đều chấn động đến vỡ vụn, nhường thế gian vạn vật cũng vì đó thần phục. Trên trời cao, phong vân đang cuộn trào mãnh liệt xoay tròn, như ngày tận thế tới giống như cảm giác gáp bách bao phủ khắp nơi. Thương đế trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không thể tin, khuôn mặt bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà bặm mẹo, rối tung tóc dài đang gào thét cương phong bên trong tùy ý của vũ. Tuyệt không có khả năng này. Thương đế khàn cả giọng gầm thét, thanh âm ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Ngươi bất quá là hạ người vô danh, dựa vào cái gì có thể nắm giữ thiên đế cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng? Trong giọng nói của hắn đã có đối Trần Nguyên thực lực rung động, càng có đối tự thân vận mệnh không cam lòng. Trần Nguyên đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Thần sắc hắn lạnh lùng, hai con ngươi dường như hàn tinh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thất thố thương đế, không giận tự uy. Đối mặt thương đế gào thét chất vấn, Trần Nguyên dường như không nghe thấy, chỳ là môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra hai chữ, quỳ xuống. Hai chữ này dường như ẩn chứa vô tận thần uy, dường như một đường tới tự thiên địa thần dụ, trong nháy mắt ở trong thiên địa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thanh âm chỗ đến, không gian từng khúc băng liệt, thời gian dường như vì đó đứng im. Một cỗ vô hình lại như bẻ cành khô bàng bạc lực lượng, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, hướng về thương đế mãnh liệt quét sạch mà đi. Chương 562, Thương Huy gặp qua chủ nhân. Chương 562, Thương Huy gặp qua chủ nhân. Thương đế kiến thức đến Trần Nguyên lại có được thiên đế cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kia cỗ rung động cảm giác, đúng như vô tận trong biển rộng sóng to, từng cơn sóng liên tiếp, suýt nữa làm hắn đạo tâm thất thủ. Nhưng cho dù cưỡng ép dằn xuống phần này kinh hoàng, muốn hắn quỳ xuống, quả thực là người si nói mộng. Hắn, Thương đế, chính là đường đường thương đình chi chủ, chúa tể lấy vô tận thế giới cùng rộng lớn đại lục. Dưới trướng cương vực, sao trời bày ra, mỗi một khỏa đều gánh chịu lấy vô số sinh linh. Chi phối đại lục, rộng lớn vô ngần, sông núi non sông đều tại trưởng khống phía dưới. Tại cái này ung dung thuế nguyệt bên trong, vạn tộc triều bái đều phụ phục với hắn uy nghiêm phía dưới. Hắn mỗi một đạo ý chỉ đều như là thiên đạo luân âm, không thể tránh địch. Nhường bản đế quỳ xuống. Thương đế ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm quần quật như lôi đình, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chấn động đến quanh mình hư không tầng tầng băng liệt, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều vỡ ra đến. Tuyệt không có khả năng. Bốn chữ này xuất khẩu, giữa thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản treo cao nhật nguyệt tinh thần, giờ phút này đều ảm đạm vô quang, phảng phất tại cỗ này mãnh liệt khí thế hạ run lẩy bẩy. Chỉ thấy thương đế quanh thân đế uy bành trướng, giống như vô tận ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, chỗ đến, không gian vặn vẹo thành một đoàn, thời gian cũng gần như đình trệ. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, phong vân biến sắc, càn khôn quấy động. Sừng sững với thiên đế cảnh đỉnh phong Trần Nguyên, quanh thân toát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Khí tức kia dường như thực chất hóa hỗn độn chi lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt nghiền nát vô số chiều không gian thời không. Không gian như vỡ vụn mặt kính, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Thời gian trường hà cũng tại cố lực lượng này trùng kích vào, nổi lên tầng tầng bận bèo gần sóng, đã qua, hiện tại cùng tương lai tại thời khắc này dường như xen lẫn rối loạn. Ngay sau đó, một đạo lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng công kích, như là một quả rơi xuống sao trời, nặng nề mà đánh vào Thương Đế trên thân. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một tiếng sét giống như tiếng vang, dường như toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều dưới một kích này gần như sụp đổ. Thương Đế kia tượng trưng cho vô thượng quyền uy vô tận đế vương chi tọa, tại cố lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt vỡ nát. Vô số tản ra thần bí quang mang mảnh vỡ lôi cuốn lấy thời không loạn lưu, hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Những nơi đi qua, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hình thành nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ đen. Cùng lúc đó, Thương Đế thân thể cũng như diều đứt dây đồng dạng, bị cỗ này cự lực mạnh mẽ đánh bay. Hắn theo kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh vô số trọng thiên phía trên, lấy một loại để cho người ta tuyệt vọng tốc độ đột nhiên rơi xuống. Sau lưng là bị thân thể của hắn xé rách không gian loạn lưu, giống như một đầu dữ tợn màu đen cự long, chăm chú theo đuôi hắn. Không, đây tuyệt không khả năng. Thương Đế gầm thét tại vũ trụ ở giữa quanh quẩn, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, ý đồ điều động lực lượng toàn thân tiến hành phản kháng. Nhưng mà Trần Nguyên một kích này thực sự quá mức cường đại, kia cỗ kinh khủng lực lượng như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, gắt gao ngăn chặn hắn mỗi một tia phản kháng. Nhưng hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt, giống như con kiến hôi nhỏ bé, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Âm vang ở giữa, thiên địa dường như bị một cái vô hình cự thủ tùy ý đánh, vô số thời không như xinh đẹp tinh xảo đồ sứ giống như từng khúc giạn nước, phát ra làm người sợ hãi tiếng nổ đùng đoàng. Vỡ vụn thời không loạn lưu mãnh liệt tứ ngược, phản phất muốn đem thế gian tất cả thôn vệ xoắn nát. Mọi người ở đây hoảng sợ tuyệt vọng thời điểm, Trần Nguyên nhẹ nhàng nâng tay, lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, như là một cỗ vô hình lại bàng bạc thủy triều, đem kia vỡ vụn thời không từng cái bước lên chữa trị. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy Thương Đế, vị này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, cao cao tại thượng thương đỉnh thiên đế, giờ phút này lại hai đầu gối quỳ xuống đất. Thân thể bởi vì không cam lòng mà run nhẹ nhẹ, trên trán nổi gân xanh, trong hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng bất đắc dĩ hỏa diễm. Nhưng mà, mặc kệ trong lòng của hắn có bao nhiêu oán giận, đối mặt trước mắt Trần Nguyên, lại như kiến càng lay cây, không có lực phản kháng chút nào. Mọi người chung quanh ánh mắt, giờ phút này gần như ngốc trệ, dường như bị định trụ đồng dạng, nhìn chằm chằm trước mắt cái này rung động một màn. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy dưới đất thấp lời nói, "Thương Đế, vậy mà thật quỳ xuống." Lời này dường như một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. "Chúng ta không có nhìn lầm a. Đường đường thương đỉnh thiên đế à, ngày bình thường đây chính là dậm chân một cái, vạn trọng thiên đô muốn rung động ba rung động tồn tại." Một vị lão giả trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hai tay siết thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vậy mà trực tiếp theo vạn trọng thiên chi bên trên, bị oanh kích mà xuống, còn không có lực phản kháng chút nào. Cái này sao có thể? Một cái tuổi trẻ người tu hành thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, hắn một mực đem Thương Đế coi là thần tượng trong lòng mình, bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, thế giới quan dường như bị triệt để phá vỡ. Thực lực thế này, thật không hổ là tiên đế cảnh định phong a. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão từ đáy lòng cảm thán, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ta tu hành vài năm, tự cho là đối thế gian cường giả đã có nhận biết, có thể hôm nay mới hiểu được, cùng chân chính cường giả tối đỉnh so sánh, chúng ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Quả thực, cũng quá kinh khủng. Trong đám người có người hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng rung động, phản phất tại giờ phút này, bọn hắn mới chính thức thấy được cái gì gọi là lực lượng vô địch. Đám người nhìn qua Trần Nguyên cao ngất kia dáng người, chỉ cảm thấy hắn tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, tản ra làm cho người sợ hãi lại kính ý khí tức. Trần Nguyên chắp tay đứng ngạo nghễ, mắt sáng như đuốc, quan sát trước mắt mặt mũi tràn đầy tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ Thương Đế. Khí tức quanh người trầm ổn nội liễm, lại mơ hồ tản ra một loại làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Thần phục, hoặc là chết. Trần Nguyên mở miệng, thanh âm dường như tự cửu thiên chi thượng quần quần mà đến, chữ chữ như trọng truy, ở giữa phiến thiên địa này ầm vang rung động. Thương Đế ngửa đầu nhìn hằm hằm Trần Nguyên, trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, kia cắn chặt hàm răng cùng cái trán bạo khởi gân xanh. Đều hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn chỗ sâu kia cố nồng đậm tới cơ hồ thực chất hóa kháng cự chi ý cứ việc đối mặt Trần Nguyên cường đại áp bách, thân hình hắn run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng quật cường đứng thẳng lấy, không có chút nào khuất phục thái độ. Trần Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một bệnh lạnh nhạt lại mang theo vài phần trêu tức nụ cười. Nụ cười này, dường như thế gian vạn vật đều tại trong công chế. Ngay sau đó, Trần Nguyên chậm rãi giơ tay lên, nhìn như hời hợt một động tác, lại như là đã dẫn phát một trận thiên địa hạo kiếp khúc nhạc dạo. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng tự Trần Nguyên thể nội mãnh liệt bộc phát. Kia là thiên đế cảnh đỉnh phong vô thượng vĩ lực, khí tức như bài sơn đảo hải hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Không gian tại cỗ lực lượng này phía dưới, như là yếu ớt trang giấy giống như vặn bẹo biến hình. Thời gian cũng giống như lâm vào vô tận hỗn loạn, biến chậm chạp mà ngưng trệ. Tại cỗ lực lượng này lôi cuốn phía dưới, Thương Đế liền dãy rủa cơ hội đều không có, liền trong nháy mắt bị cuốn vào một cái đen nhánh thâm thúy, vô cùng kinh khủng thời không trong luân hồi. Cái này trong luân hồi, thời gian loạn lưu giăng khắp nơi, không gian mảnh vỡ như lưỡi dao bốn phía bay vụn. Thương Đế ngày đó đế cảnh tầng 2 thực lực, tại cái này tựa như hỗn độn sơ khai lúc kinh khủng cảnh tượng bên trong, nhỏ bé đến như là trong vũ trụ mịt mờ một hạt bụi. Hắn ý đồ phản kháng, ra sức vận chuyển tự thân linh lực, nhưng mà lại như kiến càng lay cây, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả cố gắng đều là phí công. Thân thể của hắn tại thời không loạn lưu bên trong bị tùy ý lôi kéo, ý thức cũng dần dần lâm vào hỗn độn. Tại cái này dường như vĩnh vô chỉ cảnh kinh khủng tra tấn bên trong, sát na dường như bị vô hạn kéo dài, trở thành vĩnh hằng. Làm Thương Đế cuối cùng từ kia bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn lấy lại tinh thần thời điểm, trong mắt của hắn đã từng kia cố khắc phục, đã biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch, trước mắt Trần Nguyên có được tuyệt đối nghiền ép thực lực của hắn. Thương Đế chậm rãi quỳ gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cung kính nói rằng: "Thương Huy, gặp qua chủ nhân." Thanh âm tại mảnh này vừa mới trải qua kinh khủng tẩy lễ giữa thiên địa quân quần, tuyên cáo một cái mới thần phục sinh ra. Chương 563, kinh thế hai tụ. Chương 563, kinh thế hai tụ. Trên trời cao, vừa mới kết thúc một trận đủ để rung động cổ kim, kinh thế hai tụ quyết đấu đỉnh cao. Kia phiến bị chiến đấu dư ba tứ ngược qua không ngực, còn lưu lại từng tia từng sợi hỗn loạn vết nứt không gian, như giữ tợn vết sẹo, nói chiến đấu thảm thiết. Thương đỉnh thiên đế Thương Huy, trước kia ở thiên giới đây chính là có vô thượng uy nghiêm bá chủ. Đã từng, hắn chỉ cần ở thiên giới nhẹ nhàng dậm chân một cái, các giới liền sẽ như là tao ngộ động đất cấp 10 giống như, rung lên 3 lần. Uy danh truyền xa, khiến vô số sinh linh kính sợ. Có thể giờ phút này, hắn lại dáng người còn xuống, chật vật không chịu nổi, một gối nặng nề mà quỳ xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, dường như cái quỳ này, quỳ nát trước kia tất cả vinh quang cùng kiêu ngạo. Cái kia thân đã từng hoa lệ vô cùng, hiện lộ rõ ràng thân phận tôn quý hoa phục, đã vỡ vụn thành vô số đầu sợi, trong gió lộn xộn phất phới, đúng như hắn giờ phút này phá thành mảnh nhỏ tâm cảnh. Sợi tóc không có kết cấu gì tản mát tại gương mặt hai bên, mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn, theo gương mặt trượt xuống. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, giống như thú bị nhốt tại trong tuyệt cảnh phát ra cuối cùng gào thét. Mà ngạo nghễ sừng sững ở trước mặt hắn, chính là Trần Nguyên. Trần Nguyên đứng chắp tay, một bộ áo bào đen tại trong cuồng phong bay phất phới, dường như một mặt chiến kỳ, tuyên cao hắn bất bại cùng độc tôn. Quanh người hắn tán phát cường đại khí thế, như là một cỗ vô hình lại bàng bạc thủy triều, hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán, nhường không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng mắt thường có thể thấy thanh ý lìa sóng. Kia gợn sóng dường như không gian nếp vốn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần sắc hắn đạm mạc, đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, dường như thế gian vạn vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Giờ phút này, hắn quan sát quỳ xuống đất Thương Huy, ánh mắt kia đúng như đang nhìn một cái không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Cái này sao có thể? Thương đỉnh tiên đế vậy mà quỳ xuống. Trong đám người, một vị tóc trắng xóa, mày râu đều trắng thâm niên tiên giả dẫn đầu phát ra khó có thể tin kinh hô. Thanh âm của hắn bén nhọn mà run rẩy, dường như bị kinh lôi đánh trúng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong tay hắn chuôi này tượng trưng cho thân phận cùng địa vị phất trần, bởi vì quá mức chấn kinh mà lặng yên trượt xuống, rơi xuống ở trong bụi bặm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy rung động cùng mê mang, con người co lại nhanh chóng, dường như trước mắt đây hết thảy như là một thanh trọng truy, hoàn toàn đem hắn nhiều năm qua chỗ nhận biết, chỗ kiên thủ thiên giới trật tự nện đến nát bấy. Trần Nguyên đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Có thể sẽ không thể một thế thương đỉnh thiên đế bước đến tình cảnh như vậy. Một cái tuổi trẻ tu tiên giả trừng lớn hai mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Gương mặt của hắn bởi vì kích động cùng chấn kinh mà đỏ bừng lên, bờ môi khẽ run, liền lời nói đều mang mấy phần thanh âm rung động, trong lời nói tràn đầy đối Trần Nguyên thâm sâu kính sợ cùng nồng đậm hiếu kỳ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Trần Nguyên, dường như từ viễn cổ trong thần thoại đi tới nhân vật thần bí, mang theo vô tận không biết cùng lực lượng cường đại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ẩn thế không ra cường giả tuyệt thế? Thực lực thế này, quả thực chưa từng nghe thấy. Trong đám người lại có người gân cổ lên cao giọng hô, thanh âm bén nhọn lại mang theo rõ ràng thanh âm rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì quá độ chấn kinh mà phá âm. Thân thể của hắn không tự chủ được run nhẹ nhẹ, hai chân như nhũn ra, dường như không thể thừa nhận Trần Nguyên phát ra kia cô cường đại tới làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Trung quanh tiên giả nhóm, có sắc mặt trắng bệnh, có ngây ra như phỗng, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cùng Trần Nguyên thực lực kinh khủng chấn nhiếp. Lúc này, Thương Huy chậm rãi ngẩng đầu, động tác chậm chạp mà nặng nề, dường như mỗi một cái động tác đều hao hết hắn sau cùng khí lực. Trong mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm, nhưng càng nhiều là đối Trần Nguyên thực lực thật sâu e ngại. Kia e ngại như là trong bóng tối bóng ma, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ta Thương Huy tung hoành thiên giới vài vạn năm, tự cho là đã đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh, hôm nay mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thanh âm của hắn khàn khàn mà nặng nề, lộ ra vô tận cô đơn cùng tang thương, dường như một vị tuổi xế chiều anh hùng, đang cảm thán tuế nguyện vô tình cùng vận mệnh trêu cợt. Trần Nguyên bên cạnh thần, Ngọc Lưu Ly dường như bị định trụ đồng dạng, đôi mắt đẹp đột nhiên mở cực lớn, cặp kia linh động đôi mắt chung cái này khắc đầy là không dám tin vẻ mặt. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị cả kinh nhất thời nghẹn lời. Ngọc Lưu Ly ngày thường khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng hơn tuyết, như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng mày như sa lông mày, dài nhỏ mà dịu dàng, hai con ngươi đúng như một vũng thanh tuyền, trong suốt bên trong lộ ra linh động cùng thông minh. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, phía dưới là không điểm mà chu môi anh đào, dường như hai mảnh tiểu diễm ướt át cánh hoa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải giống như mềm mại rủ xuống tại phía sau của nàng, ngẫu nhiên mấy sợi sợi tóc theo gió nhẹ phẩy qua nàng kia trắng non gương mặt, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người và vị. Giờ phút này, như vậy tuyệt mỹ nàng, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Thương Đế, kia trong mắt mọi người cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm tồn tại, lại bởi vì thực lực xa xa không kịp Trần Nguyên, chậm rãi quỳ gối quỳ xuống. Một màn này, dường như một đạo kinh lôi tại Ngọc Lưu Ly trong lòng ầm vang nổ vang. Cái này sao có thể? Ngọc Lưu Ly rốt cục tìm về thanh âm của mình, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Thương Đế, đây chính là Thương Đế a, thế mà hướng chủ nhân quỳ xuống. Chủ nhân hắn? hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân, giống như là muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Tại Ngọc Lưu Ly trong mắt, Trần Nguyên tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể vượt qua núi cao. Quanh người hắn tản ra một loại cường đại mà khí tức thần bí, loại khí tức kia làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, không giận tự uy, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Trước đó, Ngọc Lưu Ly tuy biết hiểu Trần Nguyên thực lực bất phàm, nhưng tận mắt nhìn thấy Thương Đế bởi vì không địch lại hắn mà quỳ xuống một màn này, mới chính thức nhường nàng ý thức được, Trần Nguyên cường đại vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, đã đạt đến một cái làm nàng khó mà với tới, khó mà ước đoán độ cao. Trần Nguyên sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy trong hai con ngươi không có một tia gợn sóng, dường như quanh mình mọi thứ đều không cách nào nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn có hơi hơi chuyển, tay áo theo gió dương nhẹ, trong chốc lát, cả người liền như khói nhẹ giống như tiêu tán, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại trống rỗng không gian, dường như hắn chưa hề ở chỗ này dừng lại qua. Làm Trần Nguyên hiện thân lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ cực kỳ đặc thù độc lập thời không bên trong. Nơi đây tĩnh mịch tím mắng, tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, thời gian cùng không gian pháp tắc tựa hồ cũng ở chỗ này biến chậm chạp mà ngưng trệ. Bốn phía bị hoàn toàn mông lung ánh sáng nhạt bao phủ, tựa như ảo mộng, không phân rõ đến tột cùng là ban ngày vẫn là đêm tối. Hắn lấy được đại lượng ban thưởng, còn không có chuyển hóa trở thành thực lực đâu. Suy nghĩ khẽ động, Bát Tinh bên trên Thương Thiên khí bóng đen mình ngục liệm. Bát Tinh bên trên Thương Thiên thuật bóng đen vệ hồn. Bát Tinh bên trên Thương Thiên khí viêm ngục đốt thế vọng. Bát Tinh bên trên Thương Thiên thuật viêm ngục luyện ngục. Cửu Tinh bên trên Thương Thiên khí thánh huy cứu rỗi trượng. Lần lượt hiện hiện. Chương 564, vạn giới triều bái. Chương 564, vạn giới triều bái. Tại mảnh này hoàn toàn phong bế thời không bên trong, nồng đậm năng lượng như thực chất hóa thủy triều giống như quần quần gào thét, không gian bích lũy tại cường đại như vậy năng lượng đè xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long gào thét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trần Nguyên ngạo nghễ mà đứng, quanh thân bị một tầng thần bí mà khí tức cường đại bao vây. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trong hư không lơ lửng hai kiện tuyệt thế chi vật bên trên, Bát Tinh bên trên Thương Thiên khí bóng đen minh ngục liêm cùng Bát Tinh bên trên Thương Thiên khí viêm ngục đốt thế vọng. Bóng đen minh ngục liêm toàn thân tản ra sâu thẳm hắc quang, giống như bóng tối vô tận vực sâu, liêm lưới đao biên giới lóe ra hàn mang. Hàn mang kia bên trong dường như ẩn chứa có thể thu hoạch tất cả linh hồn lực lượng kinh khủng. Viêm ngục đốt thế vòng thì thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường xích hồng, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, mỗi một lần chuyển động đều mang theo từng vòng hủy diệt và sóng, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn. Trần Nguyên hít sâu một hơi, tâm thần trong nháy mắt đắm chìm tới một trạng thái kỳ ảo. Hắn đưa tay phải ra, chậm rãi mò về bóng đen minh ngục liêm. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến liêm trôi sát na, một cỗ bàng bạc mà băng lãnh lực lượng mãnh liệt xông vào kinh mạch của hắn, ý đồ đem hắn thân thể nó bạo. Nhưng mà, Trần Nguyên lại không chút nào làm mà thay đổi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nhẹ nhõm, vận chuyển thể nội công pháp, đem cố lực lượng này một chút xíu thuần phục, dung hợp. Cùng lúc đó, liên quan tới Bát Tinh bên trên Thương Thiên thuật bóng đen vệ hồn tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Trần Nguyên ở trong lòng nhanh chóng thôi diễn, mỗi một cái phù văn sắp xếp, mỗi một đạo linh lực vận chuyển lộ tuyến đều bị hắn phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ một lát sau ở giữa, hắn liền nắm giữ môn này kinh khủng thuật pháp tinh túy. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên bóng đen minh ngục liềm, một đạo màu đen đu quang trong nháy mắt vạch phá không gian, những nơi đi qua không gian như vỡ vụn mặt kính giống như nhao nhao sụp đổ. Trần Nguyên không có chút nào dừng lại, ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía viêm ngục đốt thế vòng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cô nóng bỏng linh lực theo lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, cùng viêm ngục đốt thế vòng hỏa diễm hô ứng lẫn nhau. Viêm ngục đốt thế vòng cảm nhận được cỗ này triệu hoán, kịch liệt xoay tròn, phát ra trận trận oanh minh. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực mạnh mẽ như một trường vô hình người lớn, trong nháy mắt đem viêm ngục đốt thế vòng bao phủ. Tại Trần Nguyên cường đại ý chí lực phía dưới, viêm ngục đốt thế vòng phản kháng dần dần yếu bớt, cuối cùng ngoan ngoãn lơ lửng tại trước người hắn. Trần Nguyên thuận thế đem Bát Tinh bên trên Thương Tiên thuật viêm ngục luyện ngục pháp quyết dung nhập trong đó. Trong chốc lát, viêm ngục đốt thế vòng hỏa diễm biến càng thêm cuồng bạo, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, toàn bộ phong bế không gian nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mấy trăm độ, không khí chung quanh đều bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Cứ như vậy, tại cái này nhìn như dài dằng dặc nhưng lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, Trần Nguyên mười phần thoải mái mà đem cái này hai kiện Bát Tinh bên trên Thương Tiên khí cùng tới đối ứng kinh khủng thuật pháp nắm giữ trong tay. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn đến từ viễn cổ ma thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Cùng lúc đó, tại vô địch đại lục bên ngoài rộng lớn hư không bên trong, không gian nổi lên tầng tầng vận sóng, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ thiên địa ở giữa các ngõ ngách cực tốc vào tới. Không bao lâu, vô số thân ảnh như ngôi sao hội tụ ở này, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Nhìn kỹ lại, những này kẻ đến sau, mỗi một vị quanh thân đều tản ra làm cho người sợ hãi khí thế cường đại. Người cầm đầu, người mặc trường bào màu đen, và áo bay phần phật theo gió, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Bên cạnh một vị lão giả, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước, trong tay cầm một cây cổ pháp trượng, pháp trượng đỉnh quang mang lấp lóe, dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lại nhìn khác một bên, thân hình đại hán khôi ngô quanh thân còn cuốn hừng hực liên hỏa, mỗi một bước bước ra, hư không đều dường như bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Bọn hắn thân phận địa vị xem xét liền biết cực cao, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cường đại như vậy đội hình mới vừa xuất hiện, nguyên bản liền hội tụ ở chỗ này, đám người trong nháy mắt bị chấn nhất rồi. Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên hít vào khí lạnh thanh âm. Có người hai chân run nhẹ nhẹ, cái trán che kín mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này, đây là thần thánh phương nào, vì sao lại có cường đại như thế khí thế? Ta cảm giác chính mình tại trước mặt bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng. Mọi người ở đây lòng tràn đầy hoảng sợ thời điểm, trong đám người một cái lá gan hơi lớn chút người trẻ tuổi, lấy dũng khí hướng bên cạnh một vị nhìn hơi có vẻ ôn hòa kẻ đến sau nghe ngóng, xin hỏi các hạ, nhiều như vậy cường giả tề tụ nơi này, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Kia kẻ đến sau khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khinh thường, phản phất tại chế giễu sự rốt nát của đối phương, lạnh lùng nói rằng, thử, các ngươi cũng không biết hiểu. Chúng ta đều là vì triều bái vị đại nhân kia, hướng thần phục mà đến. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Triều bái thần phục? Đến tuột cùng là vị nào đại nhân, có thể nhường nhiều như vậy cường giả cam tâm tình nguyện đến đây thần phục? Chẳng lẽ nghe lầm, nhiều như vậy thân phận địa vị tôn sùng người, đến cùng là thần thánh phương nào có như vậy năng lực? Đám người nghị luận ở mỹ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Người tuổi trẻ kia lại truy vấn, không biết vị đại nhân kia là kẻ đến sau, trong ánh mắt hiện lên một tia kính sợ, chậm rãi nói rằng, vị đại nhân kia, dù chưa ở đây hiện thân, nhưng uy danh sớm đã truyền khắp vô số đại lục. Thực lực của hắn sâu không lường được, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hóa địa, khiến nhật nguyệt vô quang. Trước đây, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn tại một hồi đại chiến kinh thiên bên trong, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền nhẹ nhõm đánh bại mấy vị giống nhau tồn tại cường đại. Những cường giả kia ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ, như là hài đồng giống như yếu ớt. Đám người nghe xong, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Có người nhịn không được kinh hô, cái này sao có thể? Thế gian vì sao lại có cường đại như thế người? Như thật có thực lực như vậy, đây chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ? Trong đám người một mảnh xôn xao, nhìn về phía phương xa trong ánh mắt đã có kính sợ, lại có một tia sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, sắp nhìn thấy Trần Nguyên, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Tại vô ngần thời không trường hà bên trong, thời gian dường như một vị lặng yên không tiếng động ẩn giả, nệm bước không thể phát giác bộ pháp chậm rãi trôi qua. Tại kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường lại uy danh truyền xa vô địch đại lục bên ngoài, hư không dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chốc ấy. Đến từ chư giới các phe cường giả, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy triều, theo vũ trụ các ngõ ngách chen chúc mà tới. Bọn hắn có người mặc tản ra cổ lão khí tức chiến giáp bên trên phủ văn lóe ra sâu thẳm quan mang. Có quanh thân còn cuốn kỳ dị linh năng, những nơi đi qua không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương tồn tại, mà giờ khắc này, bọn hắn đều mang lòng kính sợ, hội tụ ở này, chỉ vì hướng kia vô địch trong đại lục Trần Nguyên thần phục triều bái. Mà tại vô địch đại lục chỗ sâu, một tòa bị vô tận lực lượng thần bí bao phủ nơi bế quan bên trong, Trần Nguyên đang chìm ngâm ở độ sâu trong tu luyện. Hắn đối với ngoại giới kia rung động thiên địa hội tụ cảnh tượng hoàn toàn không biết. Hắn lúc này, tựa như giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Chỉ thấy trong tay hắn, một cựu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy cứu rỗi trượng. Cựu tinh bên trên thương thiên thuật thánh huy tình hóa. Chấm dãi hiện hiện. Chương 565, thập tinh bên trên thương thiên khí vạn tượng thần hóa ấn. Thập tinh bên trên thương thiên thuật vạn tượng thiên hỏa. Chương 565, thập tinh bên trên thương thiên khí vạn tượng thần hóa ấn. Thập tinh bên trên thương thiên thuật vạn tượng thiên hỏa. Trần Nguyên đứng chắc tay, sắc mặt tràn đầy hài lòng nhàn nhã, dường như quanh thân quanh quẩn lấy một loại gì thế mà độc lập khí chất. Ở trước mặt hắn, một thanh tản ra thần thánh quang huy pháp trượng chậm rãi hiện hiện, đây cũng là cựu tinh bên trên thương thiên khí thánh huy cứu rỗi trượng. Nay trượng dài ước chừng một người cao, thân trượng từ một loại tản ra ôn nhuận quang trạch màu trắng tinh thể chế thành, ở giữa hình như có vô số nhỏ bé kim sắc sợi tơ lưu động, như là sáng chói tinh hà ẩn nấp trong đó. Trượng đỉnh khảm nạm lấy một quả to lớn hình thoi bảo thạch, u lam quang mang từ đó không ngừng vươn ra, như là một vũng thâm thủy u đầm, tản ra thần bí lại khí tức cường đại. Làm Trần Nguyên nắm chặt thánh huy cứu rỗi trượng trong nháy mắt, thân trượng quang mang đại thịnh, công hiệu dùng cũng theo đó hiện ra. Nó không chỉ có thể cực đại tăng phúc người sử dụng chữa trị chi lực, còn có thể chiến đấu bên trong là bạn quân tạo dựng lên một tầng kiên cố tâm chắn năng lượng, chống cự công kích của địch nhân. Cùng lúc đó, Trần Nguyên trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra cựu tinh bên trên thương thiên thuật thánh huy tịnh hóa. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị một tầng thánh khiết quang huy bao phủ. Cái này thánh huy tịnh hóa chính là cực kỳ cường đại tịnh hóa chi thuật, có thể xua tan thế gian tất cả tà ác cùng hắc ám chi lực. Bất luận là địch nhân thực hiện nguyên rủa, vẫn là hắc ám sinh vật thả ra xương độc, tại thánh huy tịnh hóa phía dưới ánh sáng, đều sẽ bị hoàn toàn tịnh hóa. Trần Nguyên nắm giữ cái này một khí một thuật quá trình nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, tinh thần lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đầu tiên là êm ái bao trùm thánh huy cứu rỗi trượng, tinh tế cảm thụ được nó mỗi một tia đường vân, mỗi một phần lực lượng chấn động. Chỉ một lát sau, hai người ở giữa liền giống như là thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, thân trượng quang mang lấp lóe, chủ động nên hợp Trần Nguyên lực lượng. Ngay sau đó, Trần Nguyên vận chuyển thể nội linh lực, tạo dựng ra một cái thần bí mà phức tạp linh lực phù văn trận. Hắn đem đối thánh huy tịnh hóa cảm ngộ dung nhập trong đó, phù văn trận quang mang lấp lóe, chậm rãi cùng hắn tinh thần lực dung hợp. Sau đó, Trần Nguyên tinh thần lực lôi cuốn lấy phù văn trận, tựa như tia chớp thăm dò vào thánh huy cứu rỗi trượng. Trong chốc lát, thân trượng bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, một cỗ cường đại tịnh hóa chi lực từ đó mãnh liệt mà ra, cùng Trần Nguyên lực lượng hoàn mỹ phù hợp. Cứ như vậy, Trần Nguyên đang nhìn dường như nhàn nhã trạng thái, thành công đem cái này một khí một thuật nhẹ nhõm nắm giữ. Trần Nguyên không có dừng lại, chỉ thấy quanh người hắn linh lực điên cuồng cuộn, tại một mảnh chói lóa mắt quang mang bên trong, từng kiện thập tinh bên trên thương thiên khí lần lượt hiện thế. Đầu tiên xuất hiện chính là vận mệnh phán quyết sách, nó trôi nổi tại giữa không trung, cổ pháp nặng nề phong bì bên trên khắc đầy phù văn thần bí, tản ra sâu thẳm quang mang, dường như mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa giữa thiên địa vận mệnh pháp tắc. Lật ra trang sách, bên trong văn tự lấp loé không yên, dường như nói từ xưa đến nay tất cả sinh mệnh vận mệnh quy tích. Cái này tiên khí nắm giữ phán quyết vạn vật vận mệnh vô thượng bí lực, một khi thi triển, có thể khiến cho giữa thiên địa vận mệnh sợi tơ vì đó rối loạn, xen lẫn, từ đó trưởng không thế gian sinh linh sinh tử đi hướng. Nó chân quý trình độ khó mà đánh giá, chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ lại cầu còn không được thần khí, nắm giữ nó, liền ngang ngửa với nắm giữ chúa tể bộ phận vận mệnh quyền hành. Ngay sau đó, Thiên Nguyên sáng thế bút phá quang mà ra, bút thân từ một loại không biết tên thần bí vật liệu chế tạo thành, toàn thân tản ra nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ quang trạch, ngòi bút chạy xuôi từng tia từng sợi nguyên lực, như là linh động sinh mệnh chi tuyển. Nó ẩn chứa sáng thế lực lượng, trong lúc huy động, có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới thiên địa quy tắc, tạo dựng ra độc thuộc tại người sử dụng tiểu thế giới, bất luận là núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, đều có thể bằng này bút vung lên mà liền. Như vậy thần kỳ năng lực, để nó trở thành thiên đế cấp đỉnh phong vô thượng bảo, thế gian hiếm có. Sau đó, vạn tượng thần hỏa ấn hiện thân, cái này mai hỏa ấn tạo hình kỳ dị, quanh thân còn cuốn cháy hừng hực thần hỏa, hỏa diễm bảy biển ra ngũ thải ban lan màu sắc, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại cực hạn lực lượng hủy diệt. Nó có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, chỗ đến, tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại vô tận hư vô. Này ấn chân quý phi phàm, là vô số cường giả không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thu hoạch đỉnh cấp thiên khí. Cùng lúc đó, Trần Nguyên quanh thân linh lực vận chuyển càng thêm tấn mãnh, thập tinh bên trên thương thiên thuật cũng dần dần hiện ra. Vận mệnh đoạn quyết thuật phát động lúc, giữa thiên địa dường như vang lên một hồi trầm thấp vận mệnh tiếng chuông, từng đạo vô hình lưỡi dao số phận qua lại hư không bên trong, những nơi đi qua, bất kỳ vật ngăn trở đều sẽ bị vô tình chặt đứt, ngay cả dòng sông dài của vận mệnh đều có thể bị cắt đứt. Nay thuật có thể tinh chuẩn khóa chặt địch nhân vận mệnh, cho một kích chí mạng, để cho địch nhân vận mệnh như vậy kết thúc, là cực kỳ khủng bố lại chân quý thiên thuật, không phải có người có đại khí vận khó mà nắm giữ. Thiên Nguyên sáng tạo thuật phát động lúc, Trần Nguyên trong tay quang mang nở rộ, hắn dường như hóa thân thành sáng thế chi thần, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sáng tạo ra các loại thần kỳ sự vật. Hắn có thể ngưng tụ nguyên lực, sáng tạo ra nắm giữ cường đại lực công kích pháp bảo, hoặc là tạo dựng ra không thể phá vỡ phòng ngự hàng rào, thậm chí có thể sáng tạo ra nắm giữ ý thức tự chủ sinh linh. Môn này thiên thuật ẩn chứa vô tận huyền bí, là người tu luyện đi hướng đỉnh phong mấu chốt trợ lực, nó chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Vạn tượng tiên hỏa thuật một khi thi triển, Trần Nguyên quanh thân trong nháy mắt bị ngũ thải thần hỏa bao phủ, những này thần hỏa có được không có gì sánh kịp nhiệt độ cùng lực phá hoại, có thể đốt cháy thế gian tất cả vật chất cùng linh hồn. Bất luận là cường đại cỡ nào phòng ngự, tại vạn tượng thiên hỏa trước mặt đều như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Môn này thiên thuật là hủy diệt biểu tượng, cũng là cường giả tiêu chí, nó chân quý tính cùng uy lực cường đại nhường vô số người theo không kịp. Mà Trần Nguyên đối với những này cường đại lại chân quý thiên khí cùng trời thuật nắm giữ quá trình, nhìn như nhẹ nhõm nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào với bản thân linh lực trong hải dương, lấy một trạng thái kỳ ảo đi cảm giác những ngày này khí cùng trời thuật phát tán đi ra đặc biệt khí tức. Ý thức của hắn như là linh động con cá, tại vận mệnh phán quyết sách phù văn trong hải dương xuyên thẳng qua, giải đọc lấy mỗi một đạo phù văn phía sau thâm ý lại như nhẹ nhàng chim bay, vây quanh thiên nguyên sáng thế bút nhẹ nhàng nhảy múa, cảm thụ được ẩn chứa trong đó sáng thế chi lực. Tại vạn tượng thần hỏa ấn lửa nóng hừng hực bên cạnh, ý thức của hắn dường như không sợ dũng sĩ, trực diện thần hỏa thiêu đốt, lĩnh ngộ hủy diệt chân lý. Đối với thiên thuật nắm giữ, Trần Nguyên giống nhau dụng tâm. Hắn trong đầu tạo dựng ra vận mệnh đoạn quyết thuật quỹ tích vận hành, như là vẽ một bức tinh diệu bức tranh, mỗi một bút đều tình chuẩn vô cùng, đem bên trong huyền bí hiểu rõ tại tâm. Tại thăm dò thiên nguyên sáng tạo thuật lúc, hắn không ngừng thử nghiệm vận dụng tự thân linh lực mô phỏng ra các loại sáng tạo cảnh tượng, theo nhỏ bé vật phẩm tới hùng vi thế giới, tại lần lượt nếm thử bên trong dần dần nắm giữ môn này thiên thuật tinh túy. Đối mặt vạn tượng thiên hỏa thuật, Trần Nguyên lấy tự thân linh lực làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến vạn tượng thiên hỏa lực lượng, để bọn chúng tại tầm kiểm soát của mình phía dưới tùy ý thiêu đốt, nhưng lại sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương chút nào. Tại trải qua một phen độ sâu tinh thần khai thông cùng linh lực dung hợp sau, Trần Nguyên thành công nắm giữ những ngày này khí cùng trời thuật. Trong chốc lát, thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất. Nguyên bản cường đại linh lực biến càng thêm hùng hồn nặng nề, dường như một mảnh vô tận hải dương mênh mông, sóng lớn cuộn trào, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Khí tức của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn chỉ là một phương cường giả khí thế, giờ phút này đã lột sắc thành là có thể chúa tể thiên địa bá chủ chi uy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động giữa thiên địa quy tắc chi lực, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng, chính là cái này thiên tôn cấp bên trên Thương Thiên Châu. Trần Nguyên trên mặt chờ mong. Chương 566, Thiên giai thiên tôn. Chương 566, Thiên giai thiên tôn. Trần Nguyên tại trên bồ đoàn chậm rãi ngồi xếp bằng, dáng người trầm ổn như sơn nhạc, hai con ngươi khép kín ở giữa, khí tức quanh người nội liễm lại khó nén phong mang. Trong chốc lát, hư không chấn động, 99 mai 11 tinh thiên tôn cấp bên trên Thương Thiên Châu dường như bạch phá bóng đêm vô tận sáng chói sao trời, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy gào thét mà ra, đem Trần Nguyên chăm chú vây quanh. Những này thiên châu mỗi một mai đều tản ra ánh sáng chói mắt, nóng bỏng như hạo dương, nhiệt độ đủ để đốt cháy thế gian vật vật. Bọn chúng tán phát lực lượng chấn động, giống như sôi trào mãnh liệt kinh đảo hải lãng, mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa siêu việt thiên đế cảnh kinh khủng uy áp, nhường quanh mình không gian cũng vì đó mà mẹo, run rẩy. Thiên châu phía trên, phù văn thần bí như ẩn như hiện, dường như nói trời xanh cổ lao bí mật, mỗi một đạo phù văn lấp lóe, đều nương theo lấy trời xanh chi lực sôi trào mãnh liệt. Trần Nguyên hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào thể nội, vận chuyển lên kia bộ uy trấn vạn cổ thiên thương đế quyết. Trong chốc lát, hắn quanh thân nổi lên một tầng sâu thẳm thương mang, cùng bên trên Thương Thiên Châu tán phát lực lượng hô ứng lẫn nhau. Theo Trần Nguyên pháp quyết vận chuyển, bên trên Thương Thiên Châu giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, phóng thích ra trời xanh chi lực như từng cái lao nhanh thiên hạ, liên tục không ngừng hướng lấy Trần Nguyên tụ đến. Tại cỗ này bàng bạc lực lượng cọ rửa hạ, Trần Nguyên kinh mạch trong cơ thể bắt đầu mở rộng, cường hóa, mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam hấp thu trời xanh chi lực, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, phản phất tại tiến hành một trận thay ra đổi thịt thuế biến. Hắn xương cốt cũng tại cố lực lượng này rèn luyện hạ, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, tựa như trời xanh chế tạo bất hủ thần khí. Mới đầu, Trần Nguyên khí tức vẫn chỉ là vững vàng dừng lại tại Thiên Đế cảnh đỉnh phong, nhưng mà, theo bên trên Thương Thiên Châu chi lực điên cuồng tràn vào, khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, như hỏa tiễn giống như xông phá chân trời. Chỉ ở trong nháy mắt, liền thành công đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, tiến cấp tới Thiên Tôn cảnh. Tiến vào Thiên Tôn cảnh sau, Trần Nguyên tiến giai con đường cũng không ngừng. Quanh người hắn trời xanh chi lực càng thêm nồng đậm, giống như thực chất hóa thương vân, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy giữa thiên địa trời xanh chi lực kịch liệt phun trào. Chỉ thấy khí tức của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên, từ phía trên tôn cảnh một tầng, không trở ngại chút nào mà tăng lên tới tầng 2. Trong quá trình này, khí thế của hắn đột nhiên tăng cường, không gian chung quanh dường như không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, trong nháy mắt đột phá tới 3 tầng, trên thân tán phát uy áp nhường chung quanh hư không cũng bắt đầu sụp đổ, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ lỗ đen. Tứ tầng, 5 tầng, 6 tầng. Trần Nguyên tiến giai tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi tăng lên một tầng, khí tức của hắn liền cường đại mấy lần. Khi hắn đột phá tới 7 tầng lúc, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, trời xanh chi lực như vô tận hồng lưu, ở bên cạnh hắn điên cuồng tứ ngược. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Trần Nguyên liền từ một tầng vượt qua tới 8 tầng. Lúc này, xung quanh thân thể của hắn đã tạo thành một cái to lớn trời xanh chi lực vòng xoáy, tất cả đến gần lực lượng đều bị vô tình thôn phệ. Mà khi hắn tiến giai tới Thiên Tôn cảnh cửu tầng lúc, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khí tức của hắn đã đạt đến một loại kinh khủng đến cực điểm trình độ, trời xanh chi lực ở trong cơ thể hắn như là sôi trào nham tương, không ngừng quần quật gào thét. Hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên hai đạo thương mang, lại trực tiếp xuyên thủng hư không, lưu lại hai đạo thâm thúy vết nứt không gian. Giờ phút này Trần Nguyên đã đứng ở Thiên Tôn cảnh đỉnh phong, trở thành phiến thiên địa này ở giữa làm cho người kính ý tồn tại. Hô, cuối cùng là tu luyện xong. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ khó mà che giấu tinh mang, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm. Cái này dài dằng dặc mà tu luyện gian khổ quá trình, dường như hao hết hắn tất cả tinh lực, nhưng cũng nhường hắn thu hoạch cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm tính toán, kế tiếp chính là đem toàn bộ thương đỉnh bên trên thương thiên thuốc, tất cả đều thu nạp cho mình sử dụng. Chỉ có tập hợp đủ những ngày này thuốc, mới có thể đi vào một bước tăng thực lực lên, thực hiện trong lòng kế hoạch lớn đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên khẽ miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ nhất định phải được mỉm cười. Cảm khái sau khi, Trần Nguyên một bước phóng ra. Cái này nhìn như bình thường một bước, lại dường như vượt qua thời không giới hạn, trong nháy mắt theo chỗ tu luyện đi tới thương đỉnh khu vực hải tâm. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt như là đèn pha đồng dạng, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân. Toàn bộ thương đỉnh, bất luận là bình thường người tu hành, vẫn là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng cường giả, giờ phút này đều bị Trần Nguyên bỗng nhiên xuất hiện làm chấn kinh. Trong đám người, Thiên Đế cảnh tu vi thương đế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Xem như thương đỉnh chỗ tể, hắn tự nhận là đối phiến thiên địa này ở giữa cường giả như lòng bàn tay, mà giờ khắc này, đối mặt Trần Nguyên, hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bất lực cùng sợ hãi. Cái này sao có thể? Thương Đế bờ môi run rẩy, thấp giọng nhỉ nó nói, chủ nhân tu vi, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Này khí tức, cái này bị áp, dường như đã đột phá đến Thiên Đế cảnh phía trên. Cái này, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của ta. Thương Đế thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, Trần Nguyên đến tuột cùng kinh nghiệm như thế nào tu luyện, mới đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Ngọc Lưu Ly đứng ở một bên, giống nhau rung động vạn phần. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, chăm chú nhìn Trần Nguyên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chủ nhân, khí tức của hắn biến cường đại như thế, dường như một tòa núi cao nguy nga, để cho ta theo không kịp. Ngọc Lưu Ly thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại trong trí nhớ của nàng, Trần Nguyên một mực là tồn tại cường đại, nhưng giờ phút này, Trần Nguyên chỗ cho thấy khí tức cường đại, lại làm cho nàng cảm thấy mình cùng Trần Nguyên ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như có một cỗ lực lượng vô hình tại cuộn cuộn. Trần Nguyên quanh thân tản ra khí tức cường đại, như bãi sơn đảo hải đồng dạng quét sạch ra, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng. Chung quanh người tu hành nhóm, giống như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh đẩy, không tự chủ được lảo đảo lui về sau mấy bước. Không ít người chân đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Trong đám người, tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Đây cũng là tôn chủ đại nhân, khí tức lại kinh khủng như vậy. Một người trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Một người khác sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy phụ hòa nói, chính là tại tôn chủ trước mặt, ta tự giác như hạt bụi sâu kiến, hắn như động niệm, chúng ta trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan. Lúc này, lại có một đạo tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi than thanh âm vang lên, tôn chủ đại nhân đến tột cùng tu tới loại nào thần diệu cảnh giới, mà ngay cả thương đế đều khó mà nhìn trộm tu vi sâu cạn. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có đối Trần Nguyên kính sợ càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, trung quanh không xa vạn dặm đến đây triều bái đám người, trong ánh mắt lóe ra kính sợ cùng thành kính chi quang. Bọn hắn thân mang khác nhau lại giống nhau trang trọng phục sức, mang theo vượt qua sông núi biển hồ mệt mỏi phong trần. Ngay tại trong chốc lát, dường như bị một cỗ vô hình lại lực lượng thần bí đột nhiên lôi kéo, phù phù một tiếng, đám người như là một loạt bị đẩy ngã quân bài domino, đồng loạt quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, quỳ xuống đất thanh âm dày đặc mà nặng nề, dường như quần quật lôi minh tự đại mà chỗ sâu truyền đến, liên miên bất tận, bên tai không dứt. Đám người cúi người dập đầu, cái chán dính sát tại mặt đất, hô to bái kiến tôn chủ. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, hình thành sôi trào mãnh liệt tiếng gầm, từng cơn sóng liên tiếp. Tiếng gầm chỗ đến, không khí đều bị chấn động đến ông tắc hưởng, sau đó hướng về bao la chân trời mãnh liệt mà đi, như muốn bằng vào cỗ này khí thế bàng bạc chọc tan bầu trời, nhường thiên địa vạn vật cũng vì đó rung động, khắc sâu ghi khắc cái này rung động lòng người, tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh thời điểm. Chương 567, thu hết thương đỉnh chân bảo. Chương 567, thu hết thương đỉnh chân bảo. Vô địch đại lục phía trên, Trần Nguyên thẳng đứng lặng lấy. Dưới chân đại địa tản ra cổ pháp mà nặng nề quan trạch, tựa như tuế nguyệt lắng động bảo tàng. Bay phất phới cương phong, giống như bướm bình tinh linh, tùy ý xoay tròn lấy hắn tay áo. Trần Nguyên dáng người dường như tùng, kia bẩm sinh ngạo nghệ khí chất, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo hắn bất phàm. Chỉ thấy hai tay của hắn thả lỏng phía sau, ánh mắt thâm thúy dường như vô tận vực sâu, lạnh lùng quét mắt phía dưới lít nha lít nhít đám người. Giờ phút này, những người này đang thành kính phụ phục tại đất, đầu lâu buông xuống, dường như đối mặt chính là thế gian nhất chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn triều bái thanh âm, mới đầu dường như phương xa truyền đến một ngạt tiếng sấm, loang thoáng, nhưng lại mang theo một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ngay sau đó, thanh âm này càng thêm vang dội, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn hướng về phía chân trời dũng mãnh lao tới, như muốn phá tan không trung trói buộc. Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi giơ tay lên. Cái này nhìn như động tác đơn giản, lại như là nắm giữ ma lực đồng dạng, nhường quanh mình không khí trong nháy mắt giống bị ngưng kết. Trong chốc lát, phong vân đột biến, thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch thương cung, giống như là bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu cấp tốc che đậy, ám trầm xuống dưới. Nông hậu dày đặc mây đen dường như bị vô hình cự thủ lôi kéo, tầng tầng xếp, đem bầu trời che đậy đến kín không kẽ hở, dường như tận thế lại sắp tới. Ngay sau đó, càng thêm rung động cảnh tượng xuất hiện. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, Trần Nguyên chăm chú nhìn hết thảy trước mắt, chỉ thấy từng đạo chói mắt vết rách, như giữ tận cự thú vết cào, ở trong hư không tùy ý lan tràn ra. Cùng lúc đó, kỳ dị tiếng vang theo vết rách bên trong mơ hồ truyền ra. Trong đó, có viên cổ cự thú gào thét, thanh âm kia trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, mỗi một âm thanh đều dường như có thể chấn vỡ linh hồn của con người, để cho người ta dường như đưa thân vào viễn cổ thời đại, tận mắt nhìn thấy những cái kia cự thú hung manh cùng tương đại. Có thần bí tộc quần thắt nhẹ, lộ ra khó mà nắm lấy vật luật, phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Còn có hạo đãng trường phong gào thét mà qua bén nhọn gào thét, phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều cuốn vào vực sâu vô tận. Tại cái này rung động cảnh tượng hạ, toàn bộ thương đỉnh sở thuộc tất cả trời xanh chất bảo, bên trên thương tiên thuốc, dường như nhận một cỗ không thể kháng cự triệu hoán. Nhao nhao từ vô tận thời không ẩn nấp nơi hẻo lánh chen chúc mà ra. Từng quả trời xanh chân bảo tản ra mở mịt bảo quang, có như lưu tinh kéo lấy thật dài sáng chói đôi lửa, tại Trần Nguyên trước mắt chợt lóe lên, lưu lại một đạo hoa mị quang ảnh. Có dường như linh động cá bơi, đang bận bẹo không gian bên trong xuyên thẳng qua tới lui, uy tích như mộng như ảo, để cho người ta không kịp nhìn. Từng cây bên trên thương tiên thuốc quanh thân tản ra nồng nặc gần như thực chất linh khí, những linh khí này huyễn hóa thành các loại kỳ dị quang ảnh, có thải phượng vũ cánh muốn bay linh động bộ dáng, như muốn mang theo hy vọng bay về phía chân trời. Có tường long lốn lượn múa bàng bạc dáng vẻ, hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Bọn chúng lấy sôi trào mãnh liệt chi thế, hướng về Trần Nguyên vị trí hội tụ. Những nơi đi qua, không gian bị quấy đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Từng đạo không gian loạn lưu dường như dương nhanh múa vút ác long, tại bốn phía tứ ngược, mang theo một hồi bén nhọn gào thét, như muốn đem mọi thứ đều xé thành mảnh nhỏ. Trần Nguyên lại như là một tòa nguy nga sơn phòng, sừng sững tại đây hết thảy trung tâm. Tại phô thiên cái địa chân bảo cùng trời thuốc vờn quanh phía dưới, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, tất cả xảy ra đều tại dự liệu của hắn bên trong. Trong đám người, một vị tóc trắng xóa thánh giả dẫn đầu kìm nén không được trong lòng sợ hãi thán phục. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, duỗi ra tay khô héo chỉ hướng kia đầy trời chân bảo cùng trời thuốc, âm thanh run rẩy, mang theo khó mà che giấu kích động. À, ông trời của ta, ta tại thế gian này đã đi qua mấy vạn xuân thu, trải qua vô số phong vân biến ảo, nhưng chưa từng thấy qua mênh mông như vậy cảnh tượng. Đây quả thực là kỳ tích, là trời xanh đối vô địch đại lục thiên vị a. Dứt lời, trong mắt của hắn lóe ra kích động nước mắt, kia là đối trước mắt kỳ cảnh rung động, cũng là đối vô địch đại lục tương lai ước mơ. Bên cạnh một vị dáng người khôi ngô điện chủ, hai mắt trợn tròn xoe, miệng đại trường, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, dùng sức gật đầu, phụ hòa nói, còn không phải sao. Ngay bình thường, có thể được tới một cái trời xanh chân bảo, kia đều phải là tổ tiên tích đức. Nhưng hôm nay, như vậy hải lượng chân bảo hội tụ vào một chỗ, ai nha, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái này cần có bao nhiêu trời xanh chân bảo, khả năng hội tụ thành lại như thế mãnh liệt hồng lưu a. Hắn vừa nói, một bên cơ cánh tay trắng kiện, dường như mong muốn bắt lấy kia từng đạo bảo quang. Một vị thân mang hoa lệ phục sức đại lục chi chủ, thấy cảnh này, hai tay cấp tốc che miệng lại, mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, dường như mong muốn càng cự ly hơn cách mặt đất thưởng thức cái này mộng ảo giống như cảnh tượng, trong miệng lẩm bẩm nói, khó có thể tưởng tượng, toàn bộ thương đỉnh sở thuộc tất cả thế giới, đại lục, kia là sao mà rộng lớn, vô số cường giả tha thiết ước mơ chất bảo, bây giờ lại tất cả đều hội tụ đến vô địch đại lục phía trên. Đây quả thực là một giấc mơ giống như thị yến. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy say mê, dường như đã đắm chìm trong cuộc thị yến này. Lúc này, trong đám người một cái tuổi trẻ thanh âm mang theo một tia lo lắng lặng yên vang lên. Ân, ta cảm thấy nhiều như vậy chân bảo hội tụ ở này, tuy nói nhường vô địch đại lục thực lực tăng nhiều, nhưng cũng sợ rằng sẽ đưa tới vô số mơ ước ánh mắt ta. Đám người nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Vừa dứt lời, liền có một vị nam tử trung niên lập tức phản bác. Thử, sợ cái gì? Có Trần Nguyên đại nhân tại, ai dám xâm phạm? đừng quên, những này chân bảo đều là Trần Nguyên đại nhân bằng vào vô thượng vĩ lực triệu tập mà đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Trần Nguyên tín nhiệm cùng sùng kính, dường như chỉ cần Trần Nguyên tại, liền không có cái gì có thể uy hiếp được vô địch đại lục. Nâng lên Trần Nguyên, ánh mắt của mọi người bên trong nháy mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải Trần Nguyên đại nhân thể hiện ra làm cho người chết phục thực lực cường đại, làm sao có thể hiệu lệnh rất nhiều thế giới, đại lục cống hiến ra những này vô cùng chân quý bảo vật. Trần Nguyên đại nhân thực lực sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trong lòng bọn họ, Trần Nguyên đại nhân chính là vô địch biểu tượng, là bảo hộ vô địch đại lục huyền thoại bất hủ. Một vị tuổi trẻ cường giả mặt mũi tràn đầy sùng bái, trong mắt lóe ra như sao quang mang, nói rằng, Trần Nguyên đại nhân thực lực, vậy đơn giản sâu không lường được. Có thể khiến cho từng cái thế giới, đại lục cam tâm tình nguyện dâng lên chất bảo, cái loại này lực uy hiếp, chỉ sợ tại toàn bộ thương đỉnh trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Hắn vừa nói, một bên nắm chặt nắm đấm, dường như đang vì mình có thể sinh hoạt tại Trần Nguyên đại nhân bảo hộ đại lục mà cảm thấy vô cùng tự hào. Một vị khác lão giả bất dâu, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói rằng, không sai, có Trần Nguyên đại nhân tọa trấn, sau này, cái này vô địch đại lục, thật sự giống danh tự như thế, vô địch à. Bất kỳ thế lực nào Newton xâm chiếm, đều phải cân nhắc một chút chính mình có bản lĩnh này hay không. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, dường như cho đám người ăn một quả thuốc can thần. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối Trần Nguyên tín nhiệm cùng tín ngưỡng, đồng thời cũng đúng vô địch đại lục tương lai tràn đầy vô hạn chờ mong. Mà kia liên tục không ngừng tụ đến chân bảo hồng lưu, tại dương quang chiếu rọi xuống, càng thêm lộ ra sáng chói chói mắt, phảng phất tại nói vô địch đại lục sắp quật khởi chuyển kỳ thiên chương. Tại mảnh này tràn ngập hy vọng đại lục ở bên trên, một trận ầm ầm sóng dậy cố sự, mới vừa vặn kéo ra màn che. Chương 568, Cửu Tuyền Thần Đỉnh. Suối Đế Giáng Lâm. Chương 568, Cửu Tuyền Thần Đỉnh. Suối Đế Giáng Lâm. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu đối trước mắt chồng chất như núi chân bảo cùng thần dược triển khai kiểm kê. Chỉ thấy phía kia giữa thiên địa, trời xanh chân bảo tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít bày ra ra, dường như vô tận tinh thần đại hải, tản ra chói mắt mà hào quang sáng chói, để cho người ta hoa mắt thần mê. Số lượng nhiều, khó mà đánh giá, phản phất muốn đem cái này càn khôn đều lấp đầy. Tại cái này hải lượng chân bảo bên trong, thiên đế cấp bậc hiếm thấy chân bảo lại cũng thỉnh lình xuất hiện, chừng vài kiện nhiều. Mỗi một kiện đều tản ra để cho người ta linh hồn run rẩy bị áp, ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như có thể cải thiên hoán địa, chúa tể càn khôn chìm nổi. Xoay chuyển ánh mắt, Trần Nguyên nhìn về phía kia một mảnh bên trên thương thiên thuốc thuốc biển. Nhất tinh bên trên thương thiên thuốc, nhị tinh bên trên thương thiên thuốc cho đến thất tinh bên trên thương thiên thuốc, như đầy khắp núi đồi phồn hoa, tùy ý nở rộ, bọn chúng số lượng giống như hàng hà sa số, không thể thăng kế, bàng bạc dược lực tràn ngập giữa thiên địa, khiến không gian đều mơ hồ và mèo. Bát tinh tiên vương cấp bên trên thương thiên thuốc, có trăm vạn dư gốc. Bọn chúng cây cây thẳng tắp, mùi thuốc sông vào mũi, nồng đậm khí tức dường như có thể khiến cho thiên địa vì đó chấn động, mỗi một gốc đều dường như nói vô tận tuế nguyệt lắng đọng. Cửu tinh thiên thánh cấp bên trên thương thiên thuốc, số lượng cũng có hơn 10 vạn gốc. Những này thần dược tản ra thần bí mà cao quý khí tức, thuốc quang tiệm nhấp nháy, dường như có thể xuyên thấu thời không, để cho người ta cảm nhận được gần chứa vô thượng vĩ lực. Mà thập tinh thiên đế cấp bên trên thương thiên thuốc, mặc dù chỉ có mấy trăm gốc, nhưng mỗi một gốc đều như là một tôn cổ lão thần linh, tản ra làm cho người kính ý khí tức, tồn tại dường như có thể đánh phá thiên địa gông cùng xiển xích, tái tạo càn khôn trật tự. Về phần kia 11 tinh tiên tôn cấp bên trên thương thiên thuốc, càng là hiếm thấy hiếm có, chỉ có 2 gốc. Bọn chúng lặng lặng đứng lặng, lại tựa như hai tòa không thể vượt qua nguy nga thần sơn, tản ra siêu việt tưởng tượng lực lượng chấn động, dường như có thể chúa tể vũ trụ vận mệnh. Trần Nguyên xem kỹ xong đây hết thảy, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ hài lòng. Hắn đưa tay vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem cái này như núi chất bảo, như biển thần dược, hết thảy bỏ vào trong túi. Trong chốc lát, giữa thiên địa quang mang vì đó ảm đạm, dường như cái này vô tận tài phú cùng lực lượng, đều bị Trần Nguyên một người nắm trong tay. Tại rộng rãi mà trang nghiêm túc mục trên quảng trường, bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếng vang. Vô số ánh mắt tràn ngập lấy kính ngưỡng cùng tính sợ, đồng loạt tập trung tại quảng trường trên đài cao. Trần Nguyên dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng, đứng ngạo nghễ tại đài cao chính giữa, quanh thân tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại khí thế. Hắn có chút túi đầu xuống, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía quỷ gối trước mặt mình tương đế. Một chút như cũ, sau này những ngày việc vặt vãnh nhì, ngươi giúp ta quản lý liền có thể. Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà bình ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn có chút nâng tay phải lên, trên không trung nhẹ nhàng bày một chút, động tác đơn giản mà hữu lực. Thương đế quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu thấp, nghe được Trần Nguyên lời nói, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liên tục không ngừng cuốn quýt giật đầu. Hai tay của hắn chăm chú dán tại mặt đất, cái trán nặng nề mà cúi tại phiến đá bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Là, chủ nhân." Thương đế thanh âm bởi vì kích động cùng kính sợ mà run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều giống như theo trong lồng ngực ra. Trần Nguyên khẽ bước cằm, xem như đối thương đế đáp lại tán thành. Tiếp lấy, hắn chậm rãi quay người, mặt hướng những cái kia theo bốn phương tám hướng tụ đến vô số cường giả. Những cường giả này hình thái khác nhau, có thân mang hoa lệ chiến giáp, có tản ra khí tức thần bí, nhưng giờ phút này, bọn hắn đều không ngoại lệ đều tại Trần Nguyên trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tất cả giải tán đi. Trần Nguyên thanh âm cũng không cao vút, lại dường như mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, trên quảng trường không ung dung quanh quẩn. Đám người nghe vậy, thân thể đều là run lên bần bật. Cái này run lên, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, không tự chủ được. Một lát yên tĩnh sau, đều nhịp tiếng đáp lại vang lên, là Tôn chủ. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Nhưng mà, tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản liền tĩnh mịch thiên địa, giờ phút này lại giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa, biến càng thêm yên tĩnh, một loại để cho người ta sợn hết cả gai ốc tĩnh mịch. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào trống rông hiện hiện. Cỗ khí tức này giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra, chỗ đến, không gian đều dường như bị bóp méo, xé rách. Thương Minh, ta gặp ngươi thương đình dị biến, ta đến giúp ngươi. Nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa la lên, một đạo thần uy vạn phần đế cảnh thân ảnh, như là một quả sáng chói lưu tinh, ầm vang giáng lâm. Trên người hắn tản ra ánh sáng chói mắt, mỗi một tấc da thịt đều dường như ẩn chứa vô tận năng lượng, dưới chân không gian đều tại hắn uy áp hạ run không ngừng, vỡ vụn. Hắn chỗ phóng thích ra kinh khủng uy áp, như là một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán, chấn động vô số thế giới. Người đến chính là cựu Tuyển Thần Đình Đế Tôn, Tuyển Đế, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại, Thiên Đế ba tầng kinh khủng tu vi, như là ẩn nấp trong bóng đêm cự thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thân hình hắn mới vừa xuất hiện, quanh mình không gian liền kịch liệt bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó, mênh mông bàng bạc thần suối chi cảnh trống rỗng ngưng tụ. Kia thần suối dường như vô tận tinh hà, sáng chói chói mắt nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một giọt nước đều lóe ra phù văn thần bí, chảy xuôi ở giữa phát ra đình thai nhức góc tiếng quanh mình, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo Tuyển Đế vô thượng uy nghiêm. Mà lúc này, tại Tuyển Đế cách đó không xa, vừa mới còn hai đầu gối quỳ xuống đất, dáng người hơi có vẻ còn xuống Thương Đế, cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, thân thể đầu tiên là đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của hắn trong phút chốc biến như là mùa đông tuyết động đồng dạng trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Trên trán, mồ hôi mịn như măng mọc sau mưa giống như cấp tốc toát ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái kia hơi có vẻ gầy gò gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại dưới chân thổ địa bên trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thương Đế trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất an, giống như một cái bị hoảng sợ nai con, đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, hoàn toàn không biết làm sao. Môi của hắn khẽ run, giống như là mong muốn nói cái gì, tiết hầu lại khô khốc, mỗi một lần ý đồ phát ra tiếng, đều chỉ có thể phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, một cái hoàn chỉnh chữ cũng nói không ra. Ngay tại Thương Đế lòng tràn đầy lo lắng, cố gắng mong muốn mở miệng lúc, Tuyển Đế ánh mắt đã đảo qua phiến khu vực này, khi hắn nhìn thấy Thương Đế hơi có vẻ bộ dáng chật vật lúc, đôi mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một chút giận dữ. Cái này tia sắc mặt giận dữ, dường như xẹt qua bầu trời đêm tiềm điện, mặc dù ngắn ngủi, lại tràn đầy khí tức hủy diệt. 9. Cửu Tuyển huynh Thương Đế rốt cục khó khăn gạt ra mấy chữ, thanh âm yếu ớt lại run rẩy, "Không, không sẽ giúp ta, tại chủ nhân trước mặt, tuyệt đối đừng lỗ mãng." Nhưng mà, Thương Đế lời còn chưa nói hết, Tuyển Đế đã kìm nén không được lửa giận trong lòng. Chỉ thấy Tuyển Đế đột nhiên bước về phía trước một bước, dưới chân không gian trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Quanh người hắn thần suối chi cảnh như là mãnh liệt hải khiếu, hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Tuyển Đế thói quen phóng xuất ra chính mình uy áp, kia uy áp như là thực chất hóa sơn phòng, hướng phía trước Trần Nguyên trùng điệp ép đi. "Người nào, dám can đảm như thế ức hiếp huynh đệ của ta?" Tuyển Đế gầm thét lên tiếng, thanh âm chấn động đến toàn bộ thần đỉnh đều ông tắc hưởng. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nó ngàn đao bầm thây. Lúc này Tuyển Đế, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 569, một ánh mắt liền có thể diệt suối đế. Chương 569, một ánh mắt liền có thể diệt suối đế. Làm Tuyển Đế đứng vững tại Trần Nguyên trước mặt, đột nhiên phóng xuất ra tự thân uy áp. Kia uy áp như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, lấy Tuyển Đế làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Không khí chung quanh trong nháy mắt biến sền sệt lên, dường như hóa thành thực chất thể dính vật, áp bách đến người thở không nổi. Trên mặt đất cắt đá bị cỗ uy áp này nhấc lên, trên không trung vô tự bay múa, phát ra bén nhọn tiếng rít. Một màn này bị chung quanh vô số triều bái Trần Nguyên sinh linh chỗ nhìn thấy. Trong chốc lát, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tin. Trong đó có cái dáng người thấp bé, khuôn mặt nhọn gầy tinh linh tộc lão giả, ánh mắt trừng đến cơ hồ muốn lồi ra đến, miệng đại trương lấy, nửa ngày đều không khép lại được. Trong tay nguyên bản nắm chặt triều bái pháp khí lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, hắn lại không hề hay biết. Còn có thân hình khôi ngô cự nhân tộc đại hán, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, thân thể run nhẹ nhẹ, vốn là thân thể cao lớn giờ phút này lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cũng không phải lo lắng Trần Nguyên an nguy. Vừa vặn tương phản, trong lòng bọn họ, Trần Nguyên là trí cao vô thượng, tồn tại không thể chiến thắng. Bọn hắn lo lắng là cái này Thiên Đế ba tầng tu vi cựu Tuyển Thần Đỉnh Tuyển Đế an nguy. Trong đám người, đầu tiên là vang lên một hồi xì xào bàn tán, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần hội tụ thành ầm ĩ khắp chốn tiếng nghị luận. T. Gia hỏa này quả thực cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Một cái lanh lảnh thanh âm mang theo tràn đầy kinh ngạc dẫn đầu vang lên, nói chuyện chính là một cái thân hình mảnh khảnh điệu nhân tộc thiếu nữ, nàng giờ phút này đang dùng tay che lấy chính mình bởi vì kinh ngạc mà đại trước miệng, trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Đúng vậy a, đây quả thực liền không hợp thói thường. Bên cạnh một cái tộc người lùn nam tử trung niên phụ họa theo đôi nói, hắn vừa nói, một bên dùng sức lắc đầu, trên mặt thịt mỡ đi theo run lên một cái, hắn là thế nào dám khiêu khích tôn chủ? Chẳng lẽ hắn không biết rõ tôn chủ thực lực kinh khủng sao? Ta cảm giác tôn chủ trong vòng ba chiêu liền có thể muốn tuyển đế mệnh. Một cái nhân tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, trong ánh mắt để lộ ra đối Trần Nguyên tuyệt đối tín nhiệm, dường như đã thấy Tuyển Đế bị Trần Nguyên đánh bại cảnh tượng. Cái này sao có thể? Một cái vóc người cao gầy linh tộc nữ tử lập tức phản bác, nàng lông mày đứng đấy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ba chiêu nhiều lắm, chỉ cần một chiêu, tôn chủ cũng có thể diệt hắn. Tôn chủ thực lực há lại chúng ta có thể tưởng tượng, một chiêu đủ để cho Tuyển Đế hồi phi yên diệt. các ngươi có phải hay không quá xem thường tôn chủ? Một thanh âm theo đám người phía sau truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn như nước, thanh âm to nói, tôn chủ chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể diệt hắn. Tôn chủ trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng, đủ để cho tuyển đế hồn phi phách tán. Đám người nghe xong lão giả lời nói, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý trong lúc nhất thời, trên quảng trường tràn ngập đối Trần Nguyên lòng tin tuyệt đối cùng đối tuyển đế khinh thị. Nhưng mà, tại cái này ồn ào tiếng nghị luận bên trong, cũng có một số người duy trì trầm mặc, bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra lo âu và suy tư, dường như đang suy tư cái này nhìn như không hợp lý chuyện phía sau, phải chăng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Mà lúc này Trần Nguyên, tại tuyển đế phóng thích uy áp trong đáy mắt, trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, thân thể cũng không tự giác căng cứng. Nhưng phần này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó, ánh mắt của hắn biến băng lãnh mà sắc bén, khí tức quanh người lưu chuyển, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng ở trong cơ thể hắn lặng yên phun trào, tùy thời chuẩn bị cho tuyển đế một kích chí mạng. Dưới bầu trời, lít nha lít nhít đám người như đầy sao bàn thóc cùng. Ánh mắt của bọn hắn, dường như từng đạo ánh sáng nóng bỏng bực, chăm chú khóa chặt ở mảnh này phong vân biến ảo trên đường chân trời. Mỗi một ánh mắt bên trong, đều lóe ra khẩn trương cùng chờ mong đan vào lẫn nhau qua mang, toàn bộ thế giới dường như đều tại đây khắp nín thở, tĩnh mịch đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy. Trần Nguyên, liền như vậy khí định thần nhàn đứng lặng giữa không trung bên trong. Thân hình hắn thẳng tắp, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục, để cho người ta khó mà nhìn gần khí tức. Hai con mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, dường như cất giấu vô tận sao trời cùng vũ trụ mênh mông. Giờ phút này, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, phát ra một cái nhìn như lững hờ ánh mắt. Nhưng mà, cái này nhìn như bình thường một ánh mắt, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Kia cho tới nay uy phong lẫm lẫm, uy thế ngàn vạn, kỳ danh hào có thể khiến cho vô số thế giới cũng vì đó rung động, hoành hành tại chư thiên vạn giới, dùng tuyệt đối lực lượng vượt ép vô số sinh linh tuyển đế, lại trong chớp nhoáng này như bị sét đánh. Tuyển đế nguyên bản đứng ngạo nghễ đám mây, quanh thân lượn lờ lấy hào quang lộng lẫy chói mắt, vô số thần suối theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một mảnh tráng lệ thần suối dị tượng. Những cái kia thần suối lao nhanh gào thét, như muốn xông phá thiên địa chói buộc, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng. Nhưng lại tại Trần Nguyên ánh mắt đảo qua sát na, tuyển đế thân thể không bị khống chế như rơi xuống như lưu tinh phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Kia ngưng tụ hắn vô số tâm huyết cùng thần lực thần suối dị tượng, cũng như yếu ớt lưu ly đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số óng ánh mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán giữa thiên địa. Mắt thấy một màn này, trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng kinh hô. Trời ạ, cái này sao có thể? Có người trừng lớn hai mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin vẻ mặt, miệng há thật to, dường như có thể tắc hạ một quả trứng gà. Dưới hai tay ý thức che miệng, thân thể khẽ run, dường như mong muốn nhờ vào đó ức chế nội tâm rung động. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem tuyển đế đánh rơi. Một người khác âm thanh run rẩy, lắp bắp nói, trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng kính sợ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Tất cả mọi người dưới đáy lòng sớm đối Trần Nguyên thực lực cường đại có chỗ dự đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái này thạch phá thiên kinh một màn lúc, loại kia sâu tận xương thủy rung động vẫn như cũ như mãnh liệt như thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Trong lòng của mỗi người đều rời sông lấp biển, không ngừng vang vọng, cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng kinh khủng. Mà bị đánh rơi tuyển đế, nặng nề mà rơi xuống tại vỡ vụn hư không bên trong. Vỡ vụn hư không giống như giữ tận cự thú, dương nhanh múa vuốt xé rách lấy hết thảy xung quanh. Tuyển đế thân thể bị hư không chi lực tùy ý cắt chém, máu tươi như suối phun giống như theo miệng vết thương của hắn chỗ tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trung quanh một vùng không gian. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Nguyên kia cao cao tại thượng, dường như thần linh giống như thân ảnh. Giờ phút này, trong mắt hắn, Trần Nguyên tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, vắt ngang ở trước mặt hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng bất lực. Thân thể của hắn không bị khống chế khẽ run, bờ môi run rẩy, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị nội tâm sợ hãi nghẹn ở yết hầu. Cái này, đây không có khả năng, hắn rốt cục gạt ra mấy chữ, thanh âm yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Trần Nguyên đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng Trần Nguyên ở giữa chênh lệch, giống như cách biệt một trời. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, lại ngay cả Trần Nguyên một tia góc áo đều không thể chạm đến, chớ nói chi là chống lại. Lúc này, Tuyền Đế ánh mắt ngẫu nhiên quét đến một bên, chỉ thấy Thương Đế đang quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dãy rủa thần sắc. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt không ngừng lăn xuống. Đó là một loại cực lực mong muốn phản kháng, nhưng lại biết rõ không có phần thắng chút nào tuyệt vọng dãy rủa. Tuyền Đế thấy cảnh này, trong lòng rộng mở trong sáng. Thì ra, Thương Đế cũng không phải là nhu nhược, mà là đã sớm tin tưởng, đối mặt Trần Nguyên, căn bản cũng không có một tia phần thắng. Nếu không, lấy Thương Đế kia tính cách cao ngạo, như thế nào lại dễ dàng quỳ gối Trần Nguyên trước mặt? Nghĩ tới đây, Tuyền Đế trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bi thương, một loại thật sâu cảm giác bất lực đem hắn hoàn toàn thôn vệ. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều như là bọt biển giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 570, lại được hải lượng chân bảo thiên dược. Chương 570, lại được hải lượng chân bảo thiên dược. Trần Nguyên thật cũng không khách khí. Tuyền Đế bị hắn cái nhìn này trọng thương về sau, hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, thân thể không bị khống chế run rẩy. Mà Trần Nguyên, vẻ mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Dường như vừa mới phát sinh tất cả bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác ưu nhã mà trầm ổn, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Ngay tại cái này đưa tay ở giữa, một cỗ cường đại ý niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cựu Tuyển Thần Đỉnh phạm vi. Tại vô số đại tiểu thế giới, rộng lớn đại lục, thần bí bí cảnh bên trong, những cái kia bị giấu ở chỗ sâu, bị thế lực khắp nơi coi như chân bảo trời xanh chất bảo, tản ra tia sáng kỳ dị bên trên thương thiên thuốc, có được hủy thiên diệt địa lực lượng trời xanh bí bảo trời vô số bảo vật, giống như là nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán. Tại từng cái thế giới cùng trong đại lục, bảo hộ chân bảo các thần thú bọn họ nguyên bản đang lười biếng nghỉ ngơi lấy, đột nhiên cảm nhận được cỗ này cường đại ý niệm, trong nháy mắt cảnh giác lên, lông tóc dựng đứng, phát ra trận trận rít gào trầm trầm. Nhưng mà, sự chống cự của bọn nó tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt lộ ra như thế bất lực. Những cái kia trời xanh chân bảo quang mang đại phóng, tránh thoát các thần thú bọn họ bảo hộ. Bên trên thương thiên thuốc cũng nhao nhao phá đất mà lên, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, hướng về Trần Nguyên vị trí bay đi. Trời xanh bí bảo càng là lóng lánh ánh sáng chói mắt, xông phá trùng điệp phong ấn, gào thét lên bạch phá bầu trời. Trong lúc nhất thời, vô số bảo vật hóa thành từng đạo lưu quang, như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra hào quang chói sáng cùng thanh thúy tiếng vang. Tại quang mang này cùng tiếng vang bên trong, bảo vật nhóm hội tụ thành một đầu sáng chói chói mắt trường hạ, hướng về vô địch đại lục bên trong lao nhanh mà đi. Dưới bầu trời, phong vân cuộn cuộn, hư không chấn động. Bát phương cường giả, thân phụ khí thế bàng bạc cùng lạnh thấu xương phong mang, như từng đạo xẹt qua chân trời lưu quang, từ vô tận phương xa tụ đến. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang giao thoa, linh khí triều tịch sôi trào mãnh liệt, hướng về Trần Nguyên vị trí chen trúc triều bái. Đông đảo cường giả tề tụ, vô số đạo ánh mắt dường như thực chất xen lẫn tung hành. Đúng lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên triển khai một màn mênh mông vô ngần cảnh tượng, khiến cho mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy kia vô tận trong hư không, một tòa đại lục nguy nga lơ lửng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mà giờ khắc này, các loại kỳ chân dị bảo đang từ chân tiên các ngõ ngách như hồng lưu giống như quần quần mà đến, hướng về khối đại lục này lao nhanh mà đi. Trong đó, trời xanh chân bảo chán phong chói mắt hào quang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Bên trên thương thiên dược tán phát ra mùi thơm nồng nặc, hương thơm bốn phía, những nơi đi qua, hư không đều bị phủ lên thành một mảnh sinh cơ bừng bừng xanh biếc, dường như có thể khiến cho vạn vật trong nháy mắt khôi phục trọng sinh. Trời xanh bí bảo càng là phóng xuất ra thần bí mà sóng gợn mạnh mẽ, mỗi một lần rung động đều dẫn tới thời không bật mèo, pháp tắc vỡ nát. Thế lực khắp nơi chi chủ, những ngày bình thường tại riêng phần mình lãnh địa bên trong phiên vân phúc vũ, chúa tể sinh tử tồn tại, giờ phút này cũng đều rung động đến thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu kinh hoàng cùng kính sợ. Đại lục chi chủ, kia đã từng đứng tại phiến thiên địa này đỉnh phong, quan sát chúng sinh vương giả, giờ phút này cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trời ạ! Một vị thế lực chi chủ âm thanh run rẩy, gần như mất khống chế hô, cho dù là gặp một lần, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy khung cảnh này cực kỳ chấn động. Đây quả thực là siêu việt thế gian tất cả tưởng tượng kỳ quan. Bên cạnh một vị tóc trắng xóa lao giả, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng si mê, tự lẩm bẩm, cũng không phải sao. Trong này, thật là có chúng ta liền xem như bạn vào đời, đều khó mà thu hoạch đến vô thượng chân bảo a. Mỗi một kiện đều đủ để làm cho cả đại lục cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ lại như vậy giống như thủy triều hội tụ vào một chỗ, quả thực là quá ngang tàng. Một vị dáng người khôi ngô đại hán, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, giống to, nhiều như vậy trời xanh chất bảo, bên trên thương thiên thuốc, trời xanh bí bảo, tất cả đều bỏ vào cái này vô địch đại lục, thả xuống được sao? Cái này vô địch đại lục đến tột cùng là bực nào thần kỳ tồn tại, có thể gánh chịu như vậy hải lượng chất bảo. Trong đám người, một vị tuổi trẻ người tu luyện, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, nhịn không được thốt ra, ta nếu là vô địch đại lục một viên liền tốt. Dù chỉ là ở nơi đó sinh hoạt, cảm thụ những này chân bảo khí tức, tu vi của ta cũng nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Đám người tiếng kinh hô liên tục không ngừng, nhưng mà, tại cái này phô thiên cái địa chấn kinh cùng tiếng than thở bên trong, Trần Nguyên đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều chỉ là hắn tiện tay mà làm bình thường sự tình. Thân ảnh của hắn tại vô số chân bảo quang mang chiếu rọi, lộ ra càng thêm cao lớn, thần bí, tựa như giữa thiên địa duy nhất chúa tể, nắm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh. Trần Nguyên đứng chắc tay, hai con ngươi hơi khép, trong đầu linh niệm như điện, nhanh chóng tính toán bên trên thương tiên thuốc số lượng. Một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn ra kết luận, bây giờ trong tay bên trên thương tiên thuốc, số lượng lại đại khái cùng lúc trước tại thương đỉnh chi bên trong mua chuột tương xứng, thậm chí còn hơi nhiều mấy phần. Khi hắn ý thức thăm dò vào kia thần bí không gian chứa vật, trước mắt bày biện ra cảnh tượng, tựa như một mảnh thuốc hải dương, mênh mông vô ngần, làm cho người rung động. Nhất tinh bên trên thương thiên thuốc, như đầy sao lấp lóe, lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Nhị tinh bên trên thương thiên thuốc, dường như phun trào tinh vân, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa. Tam tinh bên trên thương thiên thuốc, dường như lao nhanh giang hà, liên miên bất tuyệt, khí thế bằng bạc. Tứ tinh bên trên thương thiên thuốc, giống nguy nga dãy núi, một tòa liên tiếp một tòa, kéo dài vô tận. Ngũ tinh bên trên thương thiên thuốc, như thiêu đốt biển lửa, lửa nóng hừng hực, nóng bỏng chói mắt. Lục tinh bên trên thương thiên thuốc, còn thần bí thái cổ cự thú, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Thất tinh bên trên thương thiên thuốc, thì như kia vạch phá thương khung sao chổi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Mà cái này tất cả đẳng cấp bên trên thương thiên thuốc đều là vô số kể, tràn đầy tại toàn bộ không gian, tán phát mùi thuốc tràn ngập ra, phảng phất muốn đem thiên địa đều nhuộm dần. Bát tinh thiên vương cấp bên trên thương thiên thuốc có 200 vạn dư gốc, bọn chúng tựa như một mảnh màu bạc rừng rậm, mỗi một gốc đều lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất là giữa thiên địa vương giả, tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Cửu tinh thiên thánh cấp bên trên thương thiên thuốc, chừng 20 vạn dư gốc, bọn chúng quanh thân còn quấn ngũ thải hà quang, như là thánh cảnh bên trong thần vận, mỗi một lần chập chờn đều dường như nói vũ trụ huyền bí. Thập tinh thiên đế cấp bên trên thương thiên thuốc, gần ngàn gốc tản ra chí cao vô thượng uy nghiêm, mỗi một gốc đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, dường như có thể chúa tể càn khôn vận mệnh. Về phần kia 11 tinh thiên tôn cấp bên trên thương thiên thuốc, vẹn vẹn 7 cây, lại tựa như trong vũ trụ chí cường chúa tể, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, lại làm cho toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy, bọn chúng tán phát khí tức, dường như có thể đánh phá thời không giới hạn, đụng chạm đến vũ trụ trung cực huyền bí. Ngay sau đó, Trần Nguyên quanh thân linh lực khuấy động, tay áo bay phất phới, mang theo cái này đủ để cho toàn bộ tu hành giới điên cuồng hải lượng bên trên thương thiên thuốc, một bước bước vào bế quan chi địa. Thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó rung động. Chương 571, Luyện Ức Mai Đan. Suối Đế Kinh Hải. Chương 571, Luyện Ức Mai Đan. Suối Đế Kinh Hải. Hỗn độn khí lưu cuộn cuộn, dường như đang diễn dịch lấy thiên địa sơ khai lúc bàng bạc cùng cổ dã. Trần Nguyên một bộ áo bào đen, dáng người thẳng, dường như cùng thiên địa tương dùng, vào hư không bên trong ngồi xếp bằng. Quanh thân, vô số bên trên thương thiên thuốc dường như nhận lực lượng thần bí dẫn dắt, từ vũ trụ các ngõ ngách gào thét mà đến, hội tụ thành óng ánh khắp nơi đến cực điểm tinh hải. Mỗi một gốc tiên dược đều tản ra làm người sợ hãi quang mang như hừng hực nắng gắt, có phòng lực hạo miểu nguyệt quang, đan vào lẫn nhau va chạm, bắn ra chói lọi ánh sáng lóa mắt màu, chiếu sáng mảnh này nguyên bản sâu thẳm hỗn độn chi cảnh. Lần này, trước luyện chế 5000 vạn mai ngũ tinh trời xanh cấp đan, lục tinh trời xanh cấp đan, thất tinh trời xanh cấp đan. Trần Nguyên thanh âm dường như hùng trùng, cuồn cuộn quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, sóng âm dường như có sức mạnh thực sự, chấn động đến chung quanh hỗn độn khí lưu như sóng biển giống như tầng tầng cuộn cuộn. Nói xong, ánh mắt của hắn như bốc, nhìn về phía kia vô tận thiên dược tinh hải, lại tiếp tục trầm giọng nói, lại đem còn lại bát tinh, cửu tinh, thập tinh, 11 tinh bên trên thương thiên thuốc, toàn bộ luyện chế ra. Trong lời nói, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết cùng khí phách, dường như tại tuyên cáo một trận rung động thiên địa vĩ đại công trình sắp mở ra. Trần Nguyên suy nghĩ vừa mới khẽ nhúc đích, trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy bát tinh bên trên thương thiên khí thiên thương linh cư đỉnh, dường như từ vô tận tuế nguyệt trong ngủ mê thức tỉnh, lôi cuốn lấy cổ lão mà khí tức thần bí, chậm rãi hiện hiện. Đỉnh kia quanh thân khắc đầy cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra u quang, dường như nói vũ trụ huyền bí. Thân đỉnh vô cùng to lớn, dường như một tòa nguy nga đứng vững sân phòng, trôi nổi tại Trần Nguyên trước người. Cùng lúc đó, bát tinh trời xanh thần hỏa thương khư thiên vương diễm cũng đột nhiên hiện hiện, ngọn lửa kia bảy biện ra quỷ dị màu xanh đen, cháy hừng hực ở giữa, phát ra dường như viễn cổ cự thú gào thét giống như tiếng vang, những nơi đi qua, không gian như là vỡ vụn mặt kính, nhao nhao rạn nứt ra. Trần Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo pháp ấn theo đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập vào thiên thương linh khư đỉnh cùng thương khư thiên vương diễm bên trong. Giờ phút này, hắn liên hợp chính mình đã tu luyện đến mát cấp trời xanh đan kinh cùng tự thân kia sâu không lường được, đủ để lay động đất trời thực lực cường đại, bắt đầu trận này kinh thế hai tục luyện đan tiến hành. Ở dưới sự khống chế của hắn, thiên thương linh cư đỉnh chậm rãi mở ra, miệng đỉnh chỗ hình thành một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh bên trên thương thiên thuốc dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm kéo, nhao nhao hướng phía trong đỉnh bay đi. Thương cư thiên vương diễm thì như một đầu linh động hỏa xà, vây quanh thân đỉnh điện của múa, liên tục không ngừng đất là luyện đan cung cấp lấy kinh khủng nhiệt độ cao. Toàn bộ quá trình luyện đan, Trần Nguyên dường như một vị trưởng không càn khôn chúa tể. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, hai tay đều đâu vào đấy thao túng các loại lực lượng. Cứ việc lần này luyện đan quy mô hùng vĩ, cần thiết thiên dược số lượng kinh người, nhưng ở hắn tinh xảo kỹ nghệ cùng thực lực cường đại trước mặt, mọi thứ đều lộ ra như thế nhẹ nhõm nhanh chóng, không có chút nào bối rối cùng trì trệ, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn không sai, dường như một trận hoàn mỹ nghệ thuật diễn dịch. Trung quanh thiên địa chi lực dường như cũng bị khí thế của hắn lây, nhao nhao tụ đến, là trận này luyện đan buổi lễ long trọng tăng thêm một vẻ sâu thẳm mà hùng hồn phong nhã. Tại vô địch đại lục bên ngoài kia phiến hoang vu tịch liêu hư không trên quán giã, cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, giơ lên đầy trời bụi đất. Thương đế nằm tại mặt đất, dáng người của mình tựa như một cái thụ thương sau trốn ở nơi hẻo lánh giá thú. Ánh mắt của hắn chăm chú đi theo Trần Nguyên rời đi phương hướng, cho đến đạo thân ảnh kia biến mất tại thiên địa cuối cùng, hứa cửu mới dám có chút giật giật thân thể. Hai tay của hắn chống tại trên mặt đất, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cánh tay ngăn không được run lên, dường như gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. Thật vất vả, hắn run rẩy ngồi thẳng lên, hai chân vẫn như cũ run rẩy không ngừng, môi đứng thẳng một phần, đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn lúc này trong lòng bị đối chủ nhân Trần Nguyên thâm sâu e ngại chỗ lấp đầy. Trần Nguyên cho thấy lực lượng cường đại, giống như nguy nga không thể dung chuyển núi cao, ép tới hắn gần như ngạt thở. Đó là một loại xa không phải hắn có khả năng với tới, có khả năng chống lại lực lượng. Tại Trần Nguyên trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Thương đế chậm rãi quay người, nhìn về phía cách đó không xa giống nhau ngã xuống đất tuyển đế. Tuyển đế bên cạnh hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh người mặc dù lòng mang đồng tình, lại không người dám tiến lên đụng vào. Thương đế kéo lấy nặng nghề lại hư nhược bộ pháp, từng bước một chuyển tới tuyển đế bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn duỗi ra hai tay, cái kia hai tay giờ phút này vẫn tại run nhẹ nhàng đỡ dậy tuyển đế. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự trách cùng đau thương, môi rung rung mấy lần, mới bi ai mở miệng, suối minh, là ta hại ngươi a. Thanh âm bên trong mang theo vô tận hối hận cùng thống khổ, dường như mấy chữ này là theo linh hồn hắn chỗ sâu gạt ra. Tuyển đế bị thương đế đỡ dậy, khí tức bể bại đến như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng còn mang theo một tia đỏ thắm vết máu, trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng không hiểu. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình tung hoành vô địch đại lục nhiều năm, vì sao mà ngay cả Trần Nguyên một ánh mắt đều không chịu nổi. Ánh mắt kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa như có thể đem linh hồn của hắn nghiền nát. Tuyền đế có chút thở hổn hển, cố gắng để cho mình thanh âm bình ổn một chút, hỏi: "Thương, Thương Minh, hắn đến tột cùng là thực lực gì?" Lời nói ở giữa mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy cùng kinh hoàng. Thương đế nghe được Tuyền đế hỏi thăm, thân thể đột nhiên sợ run cả người, dường như vẹn vẹn đề cập Trần Nguyên thực lực, đều để hắn sợ hãi không thôi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy đến cực liệt: "Tôn cảnh." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, dường như một hồi hàn phong thổi qua, nhường không khí chung quanh đều trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần. Tê Tuyền đế hít sâu một hơi, cả người trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, đôi mắt bên trong ngoại trừ đối Trần Nguyên thâm sâu tôn sùng, cũng không dám lại có một tơ một không chút kính. Môi của hắn có chút khép mở, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Nguyên bây giờ vị trí tôn cảnh, kia là một đạo vắt ngang ở trước mặt hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua hừng câu, là hắn cuối cùng cả đời cũng không cách nào đạt tới cảnh giới. Gió vẫn tại gào thét, thổi qua mảnh này hoang vu chi địa, phản phất tại nói vừa rồi phát sinh kinh tâm động phách sự tình. Mà Thương đế cùng Tuyền đế, tại cái này chống trải giữa thiên địa, tại đối Trần Nguyên kính sợ cùng trong sự sợ hãi, lâm vào thật lâu trầm mặc. Thương đế trong lòng, tại chấn kinh cùng sợ hãi về sau, dần dần bắt đầu tỉnh táo lại, trong ánh mắt của hắn nhiều một tia suy tư tương lai nên như thế nào đối mặt vị này cường đại đến để bọn hắn run sợ tồn tại. Tuyền đế thì vẫn như cũ đắm chìm trong tia to lớn xung kích bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồi lại, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phương xa, trong đầu không ngừng hiện ra Trần Nguyên kia sâu không lường được ánh mắt. Chợt, vô địch trong đại lục, có mênh mông bảng bạc động tĩnh, dập dờn mà mở. Chương 572, kinh khủng kiếp nạn. Đưa tay có thể diệt. Chương 572, kinh khủng kiếp nạn. Đưa tay có thể diệt. Vô địch đại lục bên trong, đột nhiên, một cỗ mênh mông bảng bạc lại mang theo hủy thiên diệt địa khí tức động tĩnh, như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà mở. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều dường như vì đó rung động. Lúc đó, Thương đế cùng Tuyền đế bọn hắn vốn là trải qua vô số mưa gió, kiến thức rộng rãi cường giả, giờ phút này lại như bị sét đánh. Hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ cổ cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, đầu thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, cực nhanh chuyển hướng vô địch đại lục vị trí. Cặp mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không dám tin, nguyên bản thâm thúy đôi mắt giờ phút này bởi vì chấn kinh mà có vẻ hơi trống rỗng, bộ dáng kia phảng phất muốn đem phía trước hư không xem thấu, tìm kiếm ra cái này kinh khủng động tĩnh căn nguyên. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia còn chưa rời đi, đến đây triều bái đại lục chi chủ, thế giới chi chủ nhóm, cũng nhao nhao bị biến cố bất thình lình hấp dẫn. Bọn hắn hoặc là đang muốn đạp vào đường về, hoặc là tại lẫn nhau trò chuyện, hoặc là đang âm thầm suy tư, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, tất cả động tác đều im bặt mà dừng. Thân thể của mọi người hơi nghiêng về phía trước, hai chân giống như là mọc rễ đồng dạng định tại nguyên chỗ, cổ không hẹn mà cùng duỗi dài, đầu đồng loạt chuyển hướng vô địch đại lục, từng tia ánh mắt dường như thực chất hóa lưỡi dao, hội tụ ở mảnh này bị khủng bố bao phủ khu vực. Chỉ thấy, một trận kinh khủng tới làm cho người hít thở không thông trời xanh kiếp nạn, đang lấy một loại bá đạo đến cực điểm dáng vẻ, đem toàn bộ vô địch đại lục cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Tia kiếp nạn dường như một mảnh đại dương màu đen, cuồn cuộn lấy vô tận lôi quang, từng đạo tráng kiện tiềm điện như giữ tận cự long, ở trong đó tùy ý xuyên thẳng qua, gào thét, chỗ đến, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé lỗ hổng, phát ra làm người sợ hãi tư tư âm thanh. Cái này, đây là cái gì a? Làm sao lại khủng bố như thế? Một vị thân hình hơi có vẻ mập mạp đại lục chi chủ, bờ môi không bị khống chế run rẩy, lắp bắp nói. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, hốc mắt chung quanh gân xanh đều bởi vì dùng sức mà có chút đô lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, xét qua cái kia bởi vì hoảng sợ mà biến mặt tái nhợt gò má. Ta vì sao chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế trời xanh kiếp nạn? Một vị khác thân hình cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng thế giới chi chủ, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu thanh âm rung động. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như trong gió rét run lẩy bẩy lá rụng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người nhao nhao phụ họa, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Đúng lúc này, Thương đế thân thể có chút rung động, môi của hắn có chút khép mở, phí hết lớn khí lực mới gạt ra một câu, cái này tựa như là trời xanh cướp đan, thành đan thời điểm, đưa tới trời xanh kiếp nạn. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ run nhẹ nhẹ chỉ hướng kia phiến kiếp nạn, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng chấn kinh. Nhưng là, khủng bố như thế trời xanh kiếp nạn, ta chưa bao giờ thấy qua, ngay cả trong cổ tịch đều chưa từng ghi chép qua. Thương đế lông mày chăm chú nhăn lại, hình thành một cái thật sâu xuyên chữ, trên trán nếp nhăn như khe danh giống như răng khắp nơi. Ánh mắt của hắn ở mảnh này kiếp nạn bên trên không ngừng dao động, ý đồ từ trong đó tìm tới một tia quen thuộc vết tích, nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Chẳng lẽ lại, đây là chủ nhân tại luyện chế tôn cảnh trời xanh cấp đan? Thương đế trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, thanh âm cũng không tự giác để cao mấy phần. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyền đế, hy vọng có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút khẳng định đáp lại. Tuyền đế khẽ lắc đầu, cau mày, không nói gì. Vẫn là nói, đây là siêu việt tôn cảnh trời xanh cấp đan. Thương đế trong ánh mắt lần nữa dâng lên chấn kinh chi sắc, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự giác lơ, dường như mong muốn bắt lấy kia hư vô mở mịt đáp án. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thương đế lần nữa tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Chủ nhân luyện đan thuật, vậy mà cũng cường đại như thế. Thương đế trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tự hào, nguyên bản bởi vì chấn kinh mà có chút người cứng ngắc, giờ phút này cũng dần dần trầm tĩnh lại. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Phản phất tại vì chính mình có thể đi theo dạng này một vị cường đại chủ nhân mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Theo thời gian trôi qua, đám người chấn kinh chi tình cũng tại dần dần rút đi. Bọn hắn bắt đầu tỉnh táo lại, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần hoảng sợ, nhiều hơn mấy phần suy tư. Đại gia ngươi một lời ta một câu thảo luận lên, ý đồ theo cái này hiếm thấy trời xanh kiếp nạn bên trong, tìm kiếm ra càng nhiều liên quan tới chủ nhân bí mật. Ở mảnh này phong vân biến ảo giữa thiên địa, thế lực khắp nơi tề tụ một đường. Các thế lực lớn chi chủ nhóm châu đầu ghé hai, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo, thấp giọng nghị luận dường như tầng tầng gợn sóng, trong đám người không ngừng khuyết tán ra đến. T. Cường đại như vậy trời xanh kiếp nạn, ai có thể chống lại a? Tôn chủ hắn có thể làm sao? Một vị thân hình hơi có vẻ còn xuống lão giả, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, thanh âm không tự giác run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Đúng vậy a. Bên cạnh một vị dáng người khôi ngô đại hán, hai tay ôm ngực, sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề mà thở dài, khủng bố như thế trời xanh kiếp nạn, chúng ta liền xem như liên thủ, đoán chừng cũng không là đối thủ. Dứt lời, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu cảm giác bất lực. Đây thật là quá kinh khủng. Trong đám người, có người nhịn không được hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lúc này, trên bầu trời, trời xanh kiếp nạn đang lấy một loại làm cho người sợ hãi tốc độ hội tụ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ hơn 100 triệu nặng quy cách, kia lăn lộn kiếp vân, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ, tản ra uy áp, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi, đạt đến một loại trước nay chưa từng có kinh khủng hoàn cảnh. Tại vô số người kinh hãi đến không biết làm sao trong ánh mắt, mỗi một ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia phiến kiếp vân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có người hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Có người cắn chặt hàm răng, bờ môi đều bị cắn ra máu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy vô địch đại lục bên trong, Trần Nguyên một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thần sắc hắn bình tĩnh, thâm thúy đôi mắt trông được không ra một tia gợn sóng. Đối mặt phô thiên cái địa kiếp nạn, hắn không chút hoang mang, có chút nâng tay phải lên, động tác nhu hòa đến dường như chỉ là tại vùng đi một mảnh rơi vào đầu vai bông tuyết. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như hời hợt vung lên, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Trần Nguyên động tác, một cỗ vô hình năng lượng ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng kia kinh khủng trời xanh kiếp nạn chính diện va chạm. Trong chốc lát, quang mang đại thịnh, toàn bộ thiên địa đều dường như bị cỗ lực lượng này chiếu sáng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, chờ quang mang tan đi, kia vô cùng kinh khủng trời xanh kiếp nạn không ngờ biến mất không thấy hình bóng. Hư không khôi phục thanh minh, dường như vừa rồi kia kinh khủng kiếp nạn chưa hề xuất hiện qua. Kiếp vân tiêu tán, bầu trời xanh thẳm như tẩy, không có để lại một tia vết tích. Đám người nhìn một màn này, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người ngây người nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Mấy hơi về sau, trong đám người bộc phát ra một hồi đình thai nhức óc kinh hô. Ông trời ơi! Một vị tuổi trẻ võ giả, hai mắt trợn tròn xoe, miệng đại trường, đủ để tát hạ một quả trứng gà, thân thể không bị khống chế khẽ run, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, trong ánh mắt còn lưu lại chưa tan hết hoảng sợ cùng rung động. Thật không hổ là tôn chủ. Rốt cục, trong đám người có người lấy lại tinh thần, la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy kính nể cùng kích động. Dễ dàng như vậy liền đem cái này khủng bố như thế trời xanh kiếp nạn phá trừ. Một vị tóc trắng xóa thánh địa trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt lóe ra nước mắt, hai tay nắm thật chặt quyền, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn bên trong. Theo lúc đầu đối mặt kiếp nạn lúc bình tĩnh, tới kiếp nạn tiến đến chấn kinh cùng sợ hãi, lại đến giờ phút này nhìn xem Trần Nguyên hóa giải kiếp nạn sau rung động cùng kích động, đám người tình cảm như ngồi chung xe cắp treo đồng dạng, trầm động chập trùng. Mà Trần Nguyên, căn bản chưa từng hiện thân, dường như đây hết thảy đều chỉ là hắn tiện tay mà thôi. Chương 573, bên Mông Đan Hải. Chương 573, bên Mông Đan Hải. Ở đằng kia thần bí lại phong bế luyện đan thời không bên trong, ngôi sao đầy trời, dường như vũ trụ đôi mắt, lặng lặng quan sát vùng thế giới này. Trần Nguyên giờ phút này đang ngạo nghễ sừng sững trong đó. Hắn quanh thân lại còn cuốn vô số trời xanh cướp đan, tràn diện kia quả thực chấn kinh người cái cảm. Những này cướp đan hội tụ vào một chỗ, tựa như một mảnh mênh mông vô ngần tinh thần hải dương, tản ra làm cho người run rẩy khí tức cường đại. Cẩn thận nhìn lại, trọn vẹn 5.000 vạn mai ngũ tinh trời xanh cướp đan, tản ra hao quang lộng lây chói mắt, mỗi một mai đều giống như ẩn chứa vô tận năng lượng, phảng phất tại nói tự thân bất phàm. Giống nhau 5.000 vạn mai lục tinh trời xanh cướp đan, quang mang càng tăng lên, mơ hồ có vượt trên ngũ tinh cướp đan chi thế, quang mang kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta cảm nhận được nó mạnh mẽ lực lượng. Còn có 5.000 vạn mai thất tinh trời xanh cướp đan, kia quang huy rực rỡ cơ hồ muốn đem toàn bộ luyện đan thời không chiếu sáng, mỗi một lần lấp lóe đều giống như tại hướng thế nhân tuyên cáo nó bá chủ địa vị. 3.000 hơn 600 vạn mai bắt tinh thiên vương cấp trời xanh cướp đan càng là khó lường. Bọn chúng tán phát khí tức dường như có thể chấn áp chư thiên vạn giới, mỗi một mai đều mang một loại vương giả khí phách để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà 380 dư vạn mai cựu tinh thiên thánh cấp trời xanh cướp đan, khí tức nội liễm nhưng lại sâu xa như biển, mỗi một mai đều giống như cất giấu một thế giới thần bí, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. 22.260 mai thập tinh thiên đế cấp trời xanh cấp đan, lặng lặng lơ lửng, lại tựa như có thể trưởng khống trong thiên địa tất cả pháp tắc, mỗi một mai đều tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm, phảng phất tại nói cho thế nhân, bọn chúng mới là phiến thiên địa này chủ thể. Càng khoa trương hơn là, chỉ có 108 mai 11 tinh thiên tôn cấp trời xanh cấp đan, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng này cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, quả thực có thể khiến cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Mỗi một mai đều giống như một cái lúc nào cũng có thể bộc phát siêu cấp lựu đạn, một khi dẫn nổ, hậu quả khó mà lường được. Trần Nguyên nhìn xem cái này đầy trời cấp đan, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ nói, coi như không tệ. Giọng nói kia, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, lộ ra một cỗ bẩm sinh tự tin. Sau đó, ánh mắt của hắn kiên định, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lại nói tiếp, kế tiếp chính là đem những này cướp đan đưa ra ngoài, thu hoạch phần thưởng. Lời kia vừa thốt ra, dường như biểu thị một trận càng thêm đặc sắc vở kịch sắp kéo ra màn che, để cho người ta không khỏi đối đến tiếp sau phát triển tràn đầy chờ mong. Trần Nguyên đứng chắc tay, một bộ áo bào đen bay phất phới, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, chậm rãi hướng phía Vô Địch Đại Lục rơi xuống. Kia thâm thúy trong đôi mắt, rung động người bên ngoài khó mà nắm lấy vẻ mặt, dường như thương xót, lại như là quyết tuyệt. Tại hắn ngón tay thon dài ở giữa, cầm từng mai tản ra thần bí vầng sáng trời xanh cướp đan, mỗi một mai đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn không chút do dự, cổ tay nhẹ nhàng bung lên, đem trong tay trời xanh cướp đan hướng phía Vô Địch Đại Lục bên trong rơi vãi mà ra. Trong chốc lát, vô số cao giai trời xanh cướp đan như là cỗ sao trời xẹt qua chân trời, chỗ đến, phóng xuất ra kinh khủng dị tượng. Đầu tiên là từng đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, ngay sau đó, hư không dường như bị cỗ lực lượng này xé rách, phát ra tư tư tiếng vang, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra. Cỗ lực lượng này đưa tới một đạo lại một đạo kinh khủng thủy triều, không khí bị kịch liệt bặm mẹo, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ trong đó. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, dãy núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược, toàn bộ Vô Địch Đại Lục lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng dung chuyển bên trong. Mà tại Vô Địch Đại Lục bên ngoài, sớm đã tụ tập đến từ vô số đại lục cường giả. Bọn hắn nguyên bản vẻ mặt khác nhau, có mặt mũi tràn đầy khinh thường, có tràn ngập hiếu kỳ, nhưng khi thấy cảnh này lúc, tất cả mọi người nhìn ngộp. Một vị dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí đại hán, ánh mắt trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, miệng đại trường, nửa ngày mới lắp bắp hô, "À, cái này, đây là thiên vương cấp trời xanh cốt đan. Sao? Thế nào khắp nơi đều là? Cái này cần là nhiều kinh khủng thủ mới đa." Tha thân bảng, một vị thân mang trường bào màu trắng, khí chất nho nhã nam tử trung niên, giờ phút này cũng hoàn toàn mất hết ngày thường bình tĩnh, hai tay run nhẹ nhẹ, thanh âm cất cao 8 độ, "Không đúng, các ngươi nhìn, còn có thiên thánh cấp trời xanh cốt đan, làm sao có thể? Sẽ có người luyện chế ra đến. Ngày này thánh cấp cốt đan, chúng ta cuối cùng cả đời đều khó mà gặp mặt một lần, bây giờ lại tùy ý như vậy xuất hiện ở chỗ này." Mọi người ở đây chấn kinh đến không biết làm sao lúc, một đạo bén nhọn thanh âm từ trong đám người vang lên, "Trời ạ, kia là thiên đế cấp bậc, quá bất hợp lý đi. Tôn chủ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể xuất ra như thế bảo bối mỹ tiên?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình nhỏ gầy lão giả, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, dường như nhìn thấy cái gì thế gian vật đáng sợ nhất. Vô số đại lục cường giả đều bị trước mắt một màn này rung động thật sâu, trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, châu đầu ghé hai thanh âm liên tục không ngừng, có thể trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là đối cái này rung động cảnh tượng sợ hai thán phục cùng đối Trần Nguyên kính sợ. Làm kia cỗ thần bí mà khí tức cường đại không có dấu hiệu nào tại Vô Địch Đại Lục trên không tràn ngập ra lúc, nguyên bản vô cùng náo nhiệt quảng trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, đứng thẳng bất động nguyên địa, trên mặt viết đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, hai vị thiên đế cấp cường giả, Thương Đế cùng Tiên Đế, phản ứng nhất là kịch liệt. Thương Đế, thân hình cao lớn khôi ngô, một bộ áo bào đen bay phần phật theo gió, ngày bình thường kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt giờ phút này đột nhiên trừng lớn, trong đó tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Cái kia bàn tay dày rộng vô ý thức nắm chặt thành quyền, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, quanh thân dũng động kinh khủng thiên đế khí tức, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà mở. Tiên Đế thì thân hình con dài, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài màu bạc trong gió tùy ý bay múa. Cặp mắt của hắn trừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy, ngày bình thường kia trầm ổn tỉnh táo khí chất giờ phút này không còn sót lại chút gì. Không đúng. Thương Đế dẫn đầu bộ phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu run rẩy, kia là siêu việt thiên đế cảnh thiên tôn cấp trời xanh cấp đan. Lời này vừa ra, tựa như một quả bom nặng ký đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra một tràng thốt lên. Đám người châu đầu ghé thai, trên mặt chấn kinh càng thêm nồng đậm. Cái này sao có thể? Một cái tuổi trẻ người tu luyện nhịn không được tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, đây chính là siêu việt thiên đế cảnh tồn tại a. Đây là không tồn tại đồ vật. Tuyền Đế cũng đi theo gào thét, thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, dường như bị người giữ lại yết hầu, trời xanh cấp đan, đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết, làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại xuất hiện tại Vô Địch Đại Lục bên trong? Đám người chung quanh giờ phút này đã hoàn toàn sôi trào, mọi người trên mặt viết đầy sợ hãi cùng chấn kinh, nhao nhao lui lại, dường như cố khí tức tiên là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Những này, chẳng lẽ lại đều là tôn chủ luyện chế? Thương Đế thanh âm vang lên lần nữa, lần này, trong âm thanh của hắn ngoại trừ chấn kinh, còn nhiều thêm một tia kính sợ. Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này, trong lòng đối cái kia thần bí tôn chủ tràn đầy vô tận hiếu kỳ cùng sợ hãi. Nếu thật là tôn chủ luyện chế, người tôn chủ kia thực lực một cái lão giả run rẩy thanh âm nói rằng, lời còn chưa nói hết, liền bị nước miếng của mình sặc tới, ho kịch liệt tấu lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt chấn kinh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.